Chương 52, thị sát quân doanh chương 52, thị sát quân doanh Tần Vương phủ chủ sảnh bên trong, trên bàn bày biện nóng hổi bữa sáng, một chén cháo gạo bốc hơi nóng, mấy cái đĩa tinh xảo thức nhắm màu sắc sáng rõ, còn có một lồng da mỏng nhân bánh đủ bánh bao, hương khí tràn ngập trong không khí. Tô Vân ngồi tại chủ vị, chậm rãi ăn bữa sáng, một đêm phong ba tựa hồ vẫn chưa ảnh hưởng hắn khẩu vị. Chủ công, Triệu Cao bước nhẹ đi tới, không người bẩm báo, bên trong thành ba chỗ Hắc Liên giáo cứ điểm đã toàn bộ diệt trừ, chúng bắt được giáo đồ 17 người, chém giết 23 người, tìm ra binh khí cùng tài vật một số, đều đã đăng ký nhập kho. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chân cương cùng loạn thần mang người, nửa canh giờ trước đã qua Tây Lương quận biên giới, ấn hành trình, ngày mai buổi chiều có thể đến Đại Linh Sơn. Ừm. Tô Vân nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhẹ gật đầu, làm tốt lắm. Hắn để xuống bát đũa, dùng khăn lau miệng, đứng lên nói, chuẩn bị ngựa đi, đợi lát nữa đi quân doanh nhìn xem. Mới chiêu mộ binh lính huấn luyện đến đâu rồi, hắn còn đến tự mình đi nhìn một cái. Đúng, thuộc hạ cái này đi an bài. Triệu Cao không người đáp, quay người bước nhanh lui ra ngoài. Thành Tây quân doanh. Trên giáo trường, cờ sĩ phân phật, hơn bạn tên mới chiêu mộ binh lính chính xếp hàng thao luyện, đen nghịt đội ngũ một mảng lớn. Nắng sớm dưới, các binh lính thân mang thống nhất màu xám trang phục, hình thành chỉnh tề phương trận, theo giáo úy khẩu lệnh cất bước hướng về phía trước. 1, 2, 1. Khẩu hiệu tiếng điếc tai nhức óc, tốc độ đạp trên mặt đất, phát ra đều nhịp tùng tùng âm thanh. Đội ngũ phía trước, Triệu Vân một thân ngân giáp, ánh mắt sắc bén quét mắt đội ngũ. Gặp có tên lính tốc độ rối loạn, hắn đưa tay ra hiệu tạm dừng, đi đến cái kia binh lính trước mặt, ra khỏi hàng, lại đi một lần. Cái kia binh lính gương mặt đỏ lên, ra khỏi hàng sau hít sâu một hơi dựa theo nội dung chính một lần nữa cất bước. Triệu Vân nhìn lấy hắn động tác, trầm giọng chỉ điểm, xách hố, hóp bụng, bước chân lại vững vàng chút. Chiến trường phía trên, đội ngũ không đủ chính là sơ hở, hiểu chưa? Minh bạch. Binh lính lớn tiếng đáp. Cách đó không xa, Lý Vệ Chính chỉ huy cung tiễn thủ tiến hành bắn tên huấn luyện. Các binh lính quỳ một chân trên đất, kéo cung như trăng tròn, mũi tên lên dây cung lúc phát ra kéo kẹt nhẹ vang lên. Phóng. Theo Lý Vệ ra lệnh một tiếng, mấy trăm mũi tên phá không mà đi. Siêu, siêu. Hơn phân nửa đều bắn trúng bên ngoài trăm bước hồng tâm, mặc dù không tính tinh chuẩn, lại đã có mấy phần khí thế. Tân Lượng thì tại một bên khác thao luyện đao thuật thủ. Các binh lính tay cầm trường đao cùng thuật bài, theo miệng của hắn khiến vung đao chém thẳng, cầm thuận đón đỡ, động tác mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, lại từng cái ánh mắt chuyên chú. Thuận muốn nâng mình, bảo vệ tim. Tân Lượng nhanh chân đi tại trong đội ngũ, dùng đoạn côn bên hông gõ nhẹ binh lính thuật bài. Đao phải nhanh, vỗ xuống liền muốn có lực độ, đừng giống cái nương môn giống như nhuyễn thủ mềm chân. Trên giáo trường, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng bước chân đan vào một chỗ, lộ ra một cỗ đồng bộ tinh thần phấn chấn. Triệu Vân nhìn lấy chi này ngày càng thành hình đội ngũ, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, quay đầu đối Lý Vệ đạo, dựa theo này đi xuống, không ra 3 tháng, chính là một chi có thể trên chiến trường đội mạnh. Lý Vệ gật đầu cười nói, vẫn là chủ công biện pháp có tác dụng, bao no lương thực cùng quân hưởng, so cái gì đều có thể cổ vũ sĩ khí. Đang nói, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lại, gặp Tô Vân chính mang theo thân binh hướng giáo trường đi tới, lúc này cùng Lý Vệ, Tần Lượng nên đón tiếp lấy. Tô Vân đi đến giáo trường bên ngoài, rìm chặt ngựa cương, ánh mắt đảo qua trong tràng binh lính thao luyện, hài lòng gật gật đầu. Trên giáo trường, hơn bạn danh tướng sĩ bày trận thao luyện, động tác mặc dù không tính thập toàn thập mỹ, lại lộ ra một cỗ hổ hổ sinh uy khí thế, hoàn toàn không thấy trước kia phố phường ở giữa tản mạn hoặc nhát gan. Những binh lính này phần lớn là lúc trước lưu dân hoặc nông hộ, vị chiêu mộ lúc còn mang theo vài phần co rúm lại, ngắn ngủi nửa vầng trăng cầm luyện tập, lại đã có mấy phần quân nhân bộ dáng. Thẳng tắp thế đứng, chỉnh tề đội ngũ, to khẩu hiệu, khắp nơi lộ ra bồng bột tinh thần phấn chấn. Cùng phía trước bộ kia xanh xao vàng gọn, ánh mắt chết lặng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Như vậy tinh khí thần, như vậy tính kỷ luật, như là người không biết chuyện gặp, chắc chắn coi là đây là trấn thủ biên cương nhiều năm một bên quân chủ lực, ai có thể nghĩ tới, bọn hắn chỉ là vừa chiêu mộ không lâu tân binh. Chủ công, Triệu Vân, Lý Vệ, Tần Lượng bước nhanh tiến lên đón, không mình hành lễ. Rất tốt. Tô Vân tung người xuống ngựa, mở miệng nói, các tướng sĩ trạng thái không tệ, cứ như vậy luyện tiếp, dùng không bao lâu, cũng là một chi có thể đánh trận chiến thiết quân. Triệu Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái, chủ công có chỗ không biết, các tướng sĩ bây giờ vẫn luyện đến phá lệ liều mạng, đều là bởi vì không nỡ chuyện này. Ngài quyết định quân hưởng, mỗi tháng chọn vẹn 3 lượng bạc, còn quản tam bữa ăn cơm no, đón đến có thịt, thủ thương có quân ý trần trị, gia quyến còn có thể lĩnh một phần khẩu phần lương thực. Đãi ngộ như vậy, chính là một bên quân chủ lực cũng không sánh bằng, bọn hắn sợ mình luyện đến không tốt bị đào thải, tự nhiên dồn hết sức lực. Đang nói, bên cạnh truyền đến một trận chỉnh tề hò hét, là đao thuẫn thủ nhóm đang tiến hành đón đỡ huấn luyện, mỗi một âm thanh gào rú đều lộ ra một cỗ không cam lòng người sau chơi liều. Mấy ngày trước đây có cái tân binh chân đả thương, đeo băng còn muốn phía trên huấn luyện trường, bị ta đè xuống. Triệu Vân cười nói, hắn nói trong nhà còn có lao nương chờ lấy nuôi sống, tuyệt không thể bị quét xuống. Tô Vân nghe, trong lòng hiểu rõ, có trọng thưởng tất có dũng vu. Hắn cho ra đãi ngộ viễn siêu cái này thời đại tiêu chuẩn, các tướng sĩ tự nhiên sẽ trân quý. Tô Vân nhìn lấy các binh lính thao luyện lúc mồ hôi đầm địa bộ dáng, mi đầu cao lại, hỏi, lớn như vậy huấn luyện lượng, các tướng sĩ dinh dưỡng có thể theo kịp sao? Triệu Vân lập tức gật đầu, chủ công yên tâm, ngài phát hạ lương thảo sung túc, mỗi ngày 3 bữa cơm đều có gạo có mặt, mỗi sáng tối thêm một cái bánh bao thịt, giữa trưa càng là cam đoan mỗi người nửa cân thịt, canh bao no. Các tướng sĩ từng cái ăn đến rắn chắc, thể lực khôi phục được rất nhanh. Vậy là tốt rồi. Tô Vân gật đầu, lập tức cất cao giọng, đối với cách đó không xa các binh lính cất cao giọng nói, các tướng sĩ đều nghe. Các ngươi một mực liều mạng luyện, luyện được càng hung ác, tương lai lên chiến trường sống sót cơ hội lại càng lớn. bản vương ở chỗ này cam đoan, chỉ muốn các ngươi chịu khổ cực, cơm bao ăn no, thịt tùy tiện ăn, quân hưởng một phần không thiếu. Vừa dứt lời, trên giáo trường nhất thời bộc phát ra một trận vang dội reo hò, các binh lính vung binh khí hò hét, sĩ khí càng phát ra tăng vọt. Triệu Vân thấy thế, không người nói, chủ công thương cảm tình hình bên dưới, các tướng sĩ ổn thỏa liều chết hiệu lực. Thuộc hạ cái này đi truyền lệnh nhà bếp, để bọn hắn lại nhiều chuẩn bị chút ăn thịt, bảo đảm các tướng sĩ ăn đến đủ, luyện được mãnh liệt. Tô Vân gật đầu, đi thôi, cần phải để mỗi người đều có thể ăn no ăn được. Một phút sau, Tô Vân leo lên giữa giáo trường điểm tướng đài. Dưới đài, hơn một vạn danh tướng sĩ đã hình thành 10 cái chỉnh tề phương trận. Các binh lính ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng rực nhìn qua trên điểm tướng đài thân ảnh, mang trên mặt kích động cùng kính sợ. Chủ công, có thể bắt đầu rồi. Triệu Vân đi vào bên bàn, trầm giọng hỏi. Tô Vân gật đầu, bắt đầu đi. Triệu Vân quay người đi xuống đài, rút ra bên hông bội kiếm, vung về phía trước một cái, bày trận thao luyện. Chương 53, diệt phỉ luyện binh chương 53, diệt phỉ luyện binh hoa, 10 cái phương trận đồng thời biến hóa trận hình, nguyên bản hàng ngang cấp tốc chuyển thành cánh quân, lại trong nháy mắt ngưng tụ thành mũi tên hình dáng trùng phong trận, động tác gọn gàng, không có một tia kéo dài. Đây chính là tần vệ sĩ cơ sở trận hình, từ mấy trăm tần vệ sĩ tay đem tay truyền thụ. Những thứ này lão binh bây giờ phân tán tại các đội đảm nhiệm ngũ trưởng, thập trưởng, đem tần vệ sĩ thiết huyết tác phong dung nhập tân binh bên trong. Rút đao. Theo Triệu Vân ra lệnh một tiếng, hơn vạn cây trường đao đồng thời ra khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng. Thân đao dưới ánh mặt trời hơi hơi rung động, lại không có người nào tay run. Vung đao. Ôi. Đều nhịp hò hét tiếng điếc tai nhức óc, trên vạn đạo đao quang đồng thời đánh xuống, lại đồng thời thu hồi. Trong đội ngũ, tần vệ sĩ xuất thân ngũ trưởng chính roi sắt bên người tân binh, gặp có người cổ tay bất ổn, lập tức dùng chôi đao gõ nhẹ đối phương cánh tay, thấp giọng quát lớn, ổn định. Lực từ hướng phát, không phải dùng tay mạnh. Tiếp xuống trận hình diễn luyện càng là đặc sắc, thỉnh thoảng hóa thành viên trận phòng ngự, thuận bài đàn sen như thùng sắt. Thỉnh thoảng biến thành nhạn hành trận bọc đánh, trong chớp mắt lại chia tách gây dựng lại, hóa thành mấy chục cái tiểu đội sen kẽ quân co. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, phối hợp ăn ý, chỗ nào còn giống vừa luyện nửa vầng trăng tân binh. Tô Vân đứng tại trên điểm tướng này, nhìn phía dưới khí thế như hồng đội ngũ, trong mắt ý cười dần dần dày, chậm rãi gật đầu. Có tần vệ sĩ nội tình đánh cơ sở, lại thêm sung túc lương thảo cùng nghiêm khắc huấn luyện, chi này tân quân tốc độ phát triển so với hắn dự đoán nhanh hơn. Diễn luyện kết thúc, các binh lính xếp hàng đứng vững. Tô Vân đi xuống điểm tướng này, cất cao giọng nói, rất tốt. Ngắn ngủi thời gian, có thể đem tân binh huấn luyện đến nước này, Tử Long, ngươi làm được rất xuất sắc. Triệu Vân tiến lên một bước, không người nói, chủ công quá khen, đều là các tướng sĩ chịu khổ cực, lại thêm tần vệ sĩ tận tâm truyền thụ, thuộc hạ không dám giành công. Tô Vân khoát tay áo, lời nói xoay chuyển, Tây Lương quận cảnh nội bây giờ còn có không ít thổ phỉ chiếm cứ, những người này cướp bóc, giết hại bách tính, sớm đã thành họa lớn trong lòng. Bách tính bất an, Tây Lương tranh luận an. Hắn nhìn về phía Triệu Vân, bản vương dự định để ngươi chỉ huy chi này tần quân ra ngoài diệt phỉ, đến một lần vì dân trừ hại, thứ hai cũng đúng lúc mượn cơ hội này luyện binh, để bọn hắn trong thực chiến nhiều chút lịch luyện. Triệu Vân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ôn quyền nói, thuộc hạ tuân mệnh. Các tướng sĩ đang cần thực chiến cơ hội, diệt phỉ luyện binh không thể tốt hơn, tùy thời có thể xuất kích. Hảo Tô Vân gật đầu, La Vong đã đem cảnh nội sở hữu ổ thổ phỉ điểm vị trí, nhân số đều thống kê xong, đến lúc đó lại phải mật thám dẫn đường. Sáng sớm ngày mai, ngươi liền điểm đủ 5.000 nhân mã xuất phát, cần phải đem sở hữu thổ phỉ một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Vâng. Triệu Vân trầm giọng đáp. Tô Vân lại dặn dò, diệt phỉ lúc chú ý bảo hộ bách tính, không cần thiết lạm sát kẻ vô tội. Mặt khác, để các tướng sĩ cần phải cẩn thận, thổ phỉ mặc dù không kịp quân chính quy, nhưng lâu dài tại trong núi rừng pha trộn, cũng có chút thủ đoạn. Thuộc hạ minh bạch. Giao phó xong, Tô Vân không cần phải nhiều lời nữa, trở mình lên ngựa, mang theo thân binh rời đi quân doanh, hướng về Tần Vương phủ phương hướng bước đi. Trên giáo trường, Triệu Vân nhìn qua chủ công bóng lưng rời đi, quay người đối Lý Vệ, Tần Lượng nói: "Truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ tối nay nghỉ ngơi thêm, ngày mai giờ mão, 5.000 người tại giáo trường tập hợp, theo ta diệt phỉ." "Vâng." Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, thành tây quân doanh trên giáo trường đã là tiếng người huyên náo. 5.000 tên tân binh thân mang thống nhất khôi giáp, tay cầm binh khí, xếp hàng đứng tại giữa giáo trường, trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần hưng phấn. Triệu Vân một thân ngân giáp, đứng tại trên điểm tướng đài, ánh mắt đảo qua phía dưới đội ngũ, trầm giọng nói: "Hôm nay liền là của các ngươi lần thứ nhất thực chiến. Diệt phỉ luyện binh đã là vì dân trừ hại, cũng là ma luyện ý chí của các ngươi." Hắn dừng một chút, bắt đầu phân phối nhiệm vụ: "Tần Lượng, ngươi mang 1.500 người từ La Võng người dẫn đường, phụ trách tiêu diệt toàn bộ quận Bắc sói hoang trại, hang sói lĩnh hai nơi phỉ trại. Lý Vệ, ngươi mang 1.500 người tiến về quận Đông, tiêu diệt ưng mỏ nham thổ phỉ. Còn lại 2.000 người theo ta tiến về quận Nam, cầm xuống lớn nhất chỗ kia xảo huyệt dã chư lâm. Nhớ kỹ, phỉ trong trại có lẽ có bách tính bị bắt cóc, động thủ thời vụ tất phân do địch ta, không thể lạm sát kẻ vô tội. Nhưng đối dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thổ phỉ, không cần lưu tình." "Vâng." Tân Lượng cùng Lý Vệ cùng kêu lên đáp, mỗi người đi đến đội ngũ của mình trước. Lúc này, La Vong phái tới hơn 10 tên mật thám đã đứng tại làn danh giáo trường. Bọn hắn thân mặc tiệt trang, ánh mắt cảnh giác, cầm trong tay vẽ tốt địa đồ, tùy thời chuẩn bị dẫn đường. Triệu Vân nhìn thoáng qua sát trời, lại nhìn một chút chờ xuất phát đội ngũ, cao giọng quát nói: "Xuất phát!" Theo hắn ra lệnh một tiếng, 5.000 tên tân binh làm ba đội, theo thứ tự từ quân doanh đại môn xuất phát. Tần Lượng mang theo đệ nhất đội dẫn đầu khởi hành, hướng về quận Bắc phương hướng tiến lên. Ngay sau đó, Lý Vệ chỉ huy đội thứ hai cũng bước lên tiến về quận Đông đạo lộ. Sau cùng, Triệu Vân trở mình lên ngựa, chỉ huy 2.000 tên binh lính tại La Vong mật thám chỉ dẫn dưới, hướng về quận Nam Dã Chư Lâm xuất phát. Sáng sớm sương mù bên trong, ba đội nhân mã thân ảnh dần dần đi xa. Một bên khác, Chân Cương, Loạn Thần chỉ huy La Vong sát thủ đi qua đi đường suốt đêm, rốt cục đến Đại Linh Sơn chân núi. Trước mắt sơn mạch nguy nga đứng vững, rừng rậm già thiên tế nhật, trong núi vân vụ lở lở, liếc một chút nhìn không thấy chỗ sâu. Chân Cương nhìn qua cái này hiểm trở thế núi, nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Hắc Liên giáo người ngược lại là biết chọn địa phương, loại này chim không thèm bị thâm sơn, cũng có thể cắm dễ sinh tồn. Càng không có người nghĩ tới địa phương, mới càng an toàn. Loạn Thần đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua giữa rừng núi lâm ảnh, ngươi nhìn núi này thế, dễ thủ khó công, tầm thường người căn bản tìm không thấy cửa bảo, khó trách có thể giấu lâu như vậy. Chân Cương không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay hạ lệnh, tất cả mọi người xuống ngựa, đi bộ lên núi. Động tĩnh điểm nhỏ, đừng đả thảo kinh xà. 200 tên La Vong sát thủ lập tức tung người xuống ngựa, đem thất ngựa tảng tại chân núi trong rừng rậm, sau đó theo Chân Cương, Loạn Thần, như là dung nhập hắc ám ảnh tử, lặng yên không một tiếng động chui vào Đại Linh Sơn chỗ sâu. Một đường lên, Hắc Liên giáo bày trạm gác công khai trạm gác ngầm không ít. Có tàng tại trên đại thụ, có trốn ở nham thạch về sau, còn có ngụy trang thành người đốn tuổi tại ven đường nhìn quanh. Nhưng ở La Vong sát thủ trong mắt, những thứ này bố trí quả thực trăm ngàn chỗ hở. Một cái tàng tại trên trạng cây lính gác vừa định thăm dò, liền bị một chi y mắng đoàn tiễn bắn thủng cổ họng, lặng yên không một tiếng động rơi xuống dưới. Ven đường ngụy trang thành tiểu phu trạm gác ngầm còn không có thấy rõ người tới, liền bị Loạn Thần một đao cắt cổ, liền hừ đều không hừ một tiếng. Không đến nửa canh giờ, dọc đường mười mấy nơi trạm gác liền bị đều đổ. Xuyên qua sau cùng một đạo ẩn nấp hắc gốc, Hắc Liên giáo tổng đàn cứ điểm rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Động thủ. Chân Cương trong mắt hàn quang lóe lên, dẫn đầu liền xông ra ngoài. La Vong sát thủ như là sói đói chụp mồi giống như tràn vào cứ điểm, những cái kia giáo đồ còn không có kịp phản ứng, liền bị lợi nhận phá vỡ cổ họng. Có người cơ lấy bên người vũ khí phản kháng, lại bị Chân Cương một chân đạp bay, đụng ở trên tường thổ huyết mà chết. Toàn bộ đồ sát quá trình như là một trận một phương diện đi săn. Hắc Liên giáo đồ tại La Vong sát thủ trước mặt không có chút nào sức chống cự. Chưa tới một khắc đồng hồ, bên trong cứ điểm liền triệt để an tĩnh lại. Động huyệt bên trong khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, không có một cái nào giáo đồ đào thoát, đều bị chém giết. Chân Cương thu đao vào vỏ, đá văng ra bên chân thi thể, tìm, đem sở hữu mang chữa đồ vật đều tìm ra. La Vong sát thủ lập tức phân tán ra đến, lục tung điều tra. Rất nhanh, bọn hắn theo đại điện hốc tối bên trong tìm được một nhóm hồ sơ, phía trên kỹ càng ghi chép vũ châu các nơi Hắc Liên giáo cứ điểm vị trí, phụ trách người tính danh, thậm chí còn có cùng quan phủ cấu kết mật tín. Đại nhân, tìm được. Một tên sát thủ đem hồ sơ trình lên. Chân Cương thô sơ giản lược lật xem một lần, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức đem những thứ này cứ điểm vị trí chép lại, phái người khoái mã mang đến vũ châu các nơi là vong phân đà. Vâng. Sát thủ gật đầu đáp lại. Chương 54, Triệu Hoán độc sĩ cổ hủ chương 54, Triệu Hoán độc sĩ cổ hủ Tần Vương phủ. Thư phòng bên trong, Triệu Cao cầm lấy một phong mới từ chim bổ câu trên đùi gỡ xuống mật tín, bước nhanh đi đến Tô Vân trước mặt, không người bẩm báo. Chủ công, Chân Cương truyền đến tin tức, Đại Linh Sơn Hắc Liên giáo tổng đàn đã bị tiêu diệt. Tô Vân để quyển sách trên tay xuống quyển, ngước mắt nói, "Ồ, nói một chút cụ thể tình huống." Theo mật tín nói, Chân Cương, Loạn Thần chỉ huy La Vong tinh nhuệ, hôm nay buổi sáng đánh bất ngờ Đại Linh Sơn, trong vòng nửa canh giờ liền đem tổng đàn bên trong sở hữu giáo đồ chém giết hầu như không còn, không một người đào thoát. Triệu Cao dừng một chút, tiếp tục nói, bọn hắn theo tổng đàn tìm ra số lớn hồ sơ, đã tra ra toàn bộ vũ châu phạm vi bên trong sở hữu Hắc Liên giáo phân đà, cứ điểm vị trí, thậm chí còn có không ít cùng bọn hắn cấu kết địa phương hương thân, hiểu lại bảng danh sách. Tô Vân trên mặt không có biểu tình gì, chỉ khẽ gật đầu, làm tốt lắm. Hắn dương mắt nhìn về phía Triệu Cao, truyền lệnh xuống, để vũ châu các nơi La Vong lập tức hành động, y theo Chân Cương truyền đến tình báo, đem sở hữu cứ điểm, cấu kết người một mẹ hốt gọn, cần phải chạm thảo trừ căn, triệt để phá hủy Hắc Liên giáo tại vũ châu căn cơ. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Cao không người đáp, quay người liền muốn đi an bài. Chờ một chút. Tô Vân gọi lại hắn, nói bổ sung, những cái kia cấu kết quan viên hương thân, chứng cứ phạm tội muốn tra rõ ràng, xử trí lúc không cần mềm tay, đáng giết giết, cái kia xét nhà, cần phải làm cho tất cả mọi người đều biết, cùng lịch tập cấu kết kết cục. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Triệu Cao lần nữa linh mệnh, bước nhanh tối lui ra khỏi thư phòng. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Tây Lương quận cảnh nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu Vân chỉ huy Tần Quân như là một thanh đao sắc bén, đem cảnh nội hoành hành nhiều năm thổ phỉ thế lực nổ tận gốc. Tần Quân chỗ đến, cổ thổ phỉ điểm bị nguyên một đám phá hủy, trong ngày thường làm mưa làm gió bọn phỉ đồ, tại nghiêm chỉnh huấn luyện Tần Quân trước mặt không chịu nổi một kích. Không giống với trước kia quan phủ diệt phỉ lúc qua loa cho xong, lần này Tần Quân hạ thủ tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Dã lang trại phỉ đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị Tần Quân trực tiếp công phá cửa trại, giết đến máu chảy thành sông, trại chủ bị một thương trọng chết. Đoạn Hồn Nhai thổ phỉ muốn mượn địa thế ngoan cố chống lại, Tần Quân trực tiếp thả hỏa thiêu bọn hắn ẩn thân sơn động, không cho một người sống lưu lại, thì liền những cái kia tàng tại rừng sâu núi thẳm bên trong tiểu cổ thổ phỉ, cũng bị La Vong mật thám chỉ dẫn lấy từng cái tìm ra, vô luận là có hay không đầu hàng, đều chém giết. Tần Quân lanh khốc để sở hữu phỉ đồ sợ hãi. Ngắn ngủi nửa tháng, hơn 20 cái ổ thổ phỉ bị tiêu diệt, gần vạn tên thổ phỉ bị chém giết, thấy ngang khắp đồng phỉ trại thành Tây Lương quận bách tính trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Vẫn là Tần Vương điện hạ lợi hại a. Đây mới gọi là diệt phỉ. Trước kia quan phủ đến diệt phỉ, sấm to mưa nhỏ, cái nào giống bây giờ, chân đứt chân giao giết, nhìn đến hạ giận. Còn không phải sao? Nhà ta cái kia người mấy năm trước bị thổ phỉ đoạt lương thực, kém chút không có sống sót. Bây giờ những thứ này tạm chuẩn bị tận diệt, ban đêm ngủ đều an tâm. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng nói lên Tần Quân diệt phỉ, từng cái mặt mày hớn hở. những cái kia trước kia bị thổ phỉ ức hiếp đến không dám lên tiếng nhân ra, càng la thả lên pháo, giống như là sang năm đồng dạng. Đã sớm cái kia như thế giết, những thứ này thổ phỉ giữ lấy cũng là tai họa. Tần Vương điện hạ thật là vì dân làm chủ a. Cái này Tây Lương có thể tính thái bình. Tiếng hoan hô bên trong, Tần Quân Thiết Huyết danh tiếng truyền khắp Tây Lương quận mỗi khắp ngõ ngách, mà Tô Vân hy vọng cũng theo trận này tiêu diệt toàn bộ thổ phỉ, thật sâu cắm rễ tại trong lòng mạch tính. Một bên khác, La Vong hành động đồng dạng mãnh liệt mà triệt để. Y đi theo Đại Lĩnh Sơn tìm ra tình báo, vũ châu các nơi La Vong phân đà đồng thời động thủ, như là một tấm vô hình lưới lớn, đem Hắc Liên giáo sở hữu cứ điểm chết bao lại. Vô luận là dấu ở thành trấn bên trong phân đà, vẫn là tàng tại thâm sơn trong rừng rậm bí mật cứ điểm, đều bị La Vong sát thủ tinh chuẩn tìm tới. Hắc Liên giáo đồ nhóm căn bản không kịp phản ứng, thì nên đón tai họa ngập đầu. La Vong sát thủ xuất thủ tàn nhẫn, từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Cứ điểm bên trong các giáo đồ hoặc trong giấc ngộ bị cắt tiết hầu, hoặc tại tụ tập nghị sự lúc bị loạn đao chém chết, phản kháng giả lắc đắc không có mấy. Tại La Vong thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn dây dưa như là châu chấu đa xe. Những cái kia cùng Hắc Liên giáo trong bóng tối tới lui lương thân, tiểu lại, thậm chí là một số xa xôi huyện thành quan biên, trước một đêm còn tại trong phủ đệ ngủ yên, ngày thứ hai liền bị La Vong lặng yên không một tiếng động mang đi. Sau đó phủ bên trong liền chuyển ra chém đầu cả nhà tin tức. Xét nhà lúc tìm ra cùng Hắc Liên giáo tới lui mật tín, sổ sách, thành bọn hắn không cách nào cãi lại chứng cứ phạm tội. Ngắn ngủi nửa tháng, vũ châu cảnh nội Hắc Liên giáo thế lực bị nổ tận gốc, đại tiểu cứ điểm hơn 70 chỗ bị phá hủy, giáo đồ cùng cấu kết người bị chém giết hơn 3.000 người. Thần vương phủ, thư phòng bên trong, Tô Vân nửa nằm tại trên giường êm, trong tay bưng một chén ấm áp nước trà, thần thái thanh thản. Thời gian nửa tháng bên trong, Tần Quân Diệt Phỉ cùng La Vong tiêu diệt toàn bộ Hắc Liên giáo hành động, vì hắn mang đến gần 60 vạn tích phân. Quả nhiên vẫn là giết người phóng hỏa đến tiền nhanh. Tô Vân khẽ hớp một miệng trà, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Cái này sóng diệt phỉ thật sự là có lời, đã quét sạch cảnh nội phỉ hoạn thu hoạch dân tâm, lại để cho tân binh đạt được thực chiến lịch luyện, còn thuận tay kiếm lời nhiều như vậy tích phân, có thể xưng một mũi tên trúng ba con chim. Càng làm cho hắn hài lòng chính là trong khoảng thời gian này hệ thống đánh dấu. Ba lần đánh dấu tính gộp lại xuống tới, lại được 4.000 tên tần vệ sĩ cùng 2.000 con chiến mã, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bây giờ, tần quân chủ lực quân đội đã đột phá 3 vạn người, lại thêm phụ trách hậu cần, thủ vệ phụ thuộc bộ đội, tổng binh lực bất ngờ đạt đến 4 vạn người quy mô. Nếu để cho triều đình biết, hắn tại ngắn ngủi trong 2 tháng thì kéo như thế một chi đội ngũ, sợ là đến hụ chết. Cái này đặc yêu thỏa thỏa tạo phản tư thế. Đinh, tháng này triệu hoán đã đổi mới, phải chăng triệu hoán? Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Tô Vân nhất thời tinh thần tỉnh táo, theo trên giường em ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên chờ mong, triệu hoán. Đây chính là hắn mỗi tháng lớn nhất ngóng trông phân đoạn. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ hủ. Cổ hủ. Tô Vân ánh mắt đống nhiên trừng tròn xoe, lại là cổ hủ. Hắn hít sâu một hơi, đây quả thực là rút chúng một tôn sống tổ tông. Vị này chính là Tam Quốc thời kỳ nổi danh độc sĩ cuộc đời sự tích nói ra có thể hủ chết người. Trước kia tại Đồng Trác dưới chúng lúc, Lý Giác, Quách Tỷ bại vong thời khắc, là hắn một câu người Trường An bên trong nghị muốn tận chu lương châu người. Trực tiếp đem vốn đã lắng lại loạn cục bay đến long trời lở đất, Trường An lần nữa lâm vào huyết hỏa bên trong, bách tính tử thương vô số. Về sau phụ tá Trương Tú lúc, hai độ hiến kế đánh bại Tào Tháo, thậm chí để Tào Tháo đau mất trưởng tử Tào Ngang, chất tử Tào An dân cùng bánh tướng Điền Uy, có thể xưng Tào Tháo tiền kỳ ác ngộng. Quy thuận Tào Tháo về sau, càng là tại quan độ chi chiến, xích bích chi chiến trở quan trọng tiết điểm nhiều lần hiến kỳ sách, nhất là am hiểu tại trong loạn thế xem xét thời thế, bảo toàn tự thân đồng thời, luôn có thể lấy lớn nhất thủ đoạn tàn nhẫn đạt thành mục đích. Cái này lao ra tử độc kế, thật sự là giết người không thấy máu a. Cổ hủ mưu kế từ trước tới giờ không giảng đạo đức nhân nghĩa, chỉ luận kết quả, thường thường một đầu kế sách liền có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ, để đối thủ vạn kiếp bất phục. Nhưng không thể phủ nhận, gia hỏa này mưu trí tuyệt đối là đỉnh phong trình độ, nhất là am hiểu loạn thế sinh tồn cùng quyền mưu tinh kế. Cái này có ý tứ. Tô Vân Ma quyền sát trưởng, có thể đem vị này độc sĩ thu nhập dưới trướng, có thể so sánh nhiều mấy vạn binh mã còn để hắn hưng phấn. Chương 55, tạo phản, nên sớm không nên chậm trễ. Chương 55, tạo phản, nên sớm không nên chậm trễ. Hệ thống, triệu hoán cổ hủ. Đinh. Cổ hủ đã triệu hoán. Thư phòng bên trong, không gian hơi hơi ba động, một bóng người mờ ảo dần dần ngưng thực. Chỉ thấy người tới thân hình trung đẳng, mặc lấy một thân hơi cũ áo nho màu xanh, đầu đội khăn chít đầu, khuôn mặt gầy gò, dưới cằm giữ lấy 3 sợi râu ngắn, ánh mắt thâm thúy, nhìn như bình thản không gợn sóng, lại dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Hắn trên thân không có chút nào khoa trương khí tức, trái ngược với cái tầm thường chán nản văn sĩ, chỉ có ngẫu nhiên chuyển động con ngươi lúc, mới có thể lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Cổ hủ ánh mắt nhanh chóng đảo qua thư phòng, sau cùng rơi vào Tô Vân trên thân, hơi hơi không mình hành lễ, "Cổ hủ, tham kiến chủ công." Tô Vân vội vàng theo trên giường em đứng dậy, bước nhanh đi lên trước đỡ lấy hắn, "Văn Hòa không cần đa lễ." Nghe qua Văn Hòa đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể đem vị này độc sĩ đặt vào dưới trướng, hắn trong lòng quả thực thoải mái. Cổ hủ lập tức không người nói, "Chủ công quá khen." Cổ hủ bất quá là cái hướng lợi tránh hại người, mộng chủ công không bỏ, dám không tận lực. Chỉ là thuộc hạ xưa nay thói quen mưu kỷ làm đầu, nếu có ngôn ngữ hành sự không hợp chủ công tâm ý chỗ, mong rằng chủ công rộng lòng tha thứ. Hắn lời này đã là khiêm tốn, cũng là sớm cho thấy chính mình xử sự phong cách. Tô Vân nghe vậy cao giọng cười một tiếng, "Văn Hỏa có lời nói cứ nói đừng ngại, bản vương muốn chính là ngươi tài mưu, làm thế nào có thể để ý những thứ này." "Ngồi." Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tô Vân không có vòng vo, trực tiếp đem tình cảnh của mình nói thẳng ra, "Văn Hỏa, thực không dám giấu giếm, bản vương nguyên là phế thái tử, bây giờ được sách phong tần vương, đóng giữ Tây Lương, kỳ thực là bị triều đình biến tướng lưu đày. Lúc này tần quân binh lực dần dần mạnh, lương thảo dự trữ đầy đủ chèo chống đại chiến. Chỉ là cái này khởi binh sự tình, bản vương còn đang do dự, là nên đợi thêm chút thời gian, tích xúc càng nhiều lực lượng lại phản, vẫn là hiện tại thì động thủ. Cổ Hủ nghe vậy, lâm vào trầm tư. Nửa ngày, Cổ Hủ mới chậm rãi mở miệng, "Chủ công, thuộc hạ coi là, làm thừa dịp này thời cơ, lập tức khởi binh." Tô Vân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, "Ồ." Văn Hòa nói một chút lý do. "Chủ công, bây giờ tần quân đã có 4 vạn chi chúng, trong đó tần duyệt sĩ đều là bách chiến tinh nhuệ, mới luyện chi binh kinh diệt phỉ lực luyện, cũng đã có chiến lực, lại thêm La Vong trưởng không tình báo, lương thảo sung túc. Thực lực như vậy, cầm xuống Vũ Châu dễ như trở bàn tay. Vũ Châu địa thế hiểm yếu, cầm xuống nơi đây liền có thể làm căn cơ, tiến có thể công, lui có thể thủ." Hắn lời nói xoay chuyển, như lại trì hoãn, triều đình một khi phát giác chủ công thực lực, tất sinh kiêng kỵ, chắc chắn hạ chỉ tứ phiên. Còn không bằng hiện tại thừa dịp bất ngờ, lấy lôi đỉnh chi thế cầm xuống Vũ Châu, lại dựa vào nơi đây nhanh chóng tăng cường quân bị, phát triển dân sinh, đợi thực lực lại thịnh, liền có thể chỉ huy xuôi nam, ép thẳng tới kinh thành. Tạo phản, tiên cơ trọng yếu nhất. Chủ công bây giờ binh hùng tướng mạnh, dân tâm quy thuận, chính là khởi binh thời cơ tốt nhất, đoạn không thể bỏ lỡ. Cổ Hủ một phen, để Tô Vân trong lòng rộng mở trong sáng, trước đó do dự trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Xác thực, khởi binh tạo phản vốn là chuyện sớm hay muộn, cùng bị động, không bằng chủ động xuất kích, chiếm trước tiên cơ. Văn Hòa nói đúng. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên vỗ mặt bàn, sớm muộn cũng phải phản, nên sớm không nên chậm trễ. Chủ động xuất kích, trước cầm xuống Vũ Châu lại nói. Cổ Hủ gặp hắn tâm ý đã quyết, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, chủ công có thể quyết định, quả thật cử chỉ sáng suốt. Tiếp đó, chính là phải thật tốt mưu đồ một phen, bảo đảm khởi binh sự tình không có sơ hở nào. Tô Vân gật đầu, cụ thể bố trí, còn cần Văn Hòa hao tổn nhiều tâm trí. Vì chủ công phân ưu, chính là thuộc hạ bản phận. Cổ Hủ không người đáp. Ú Thành, thứ sử phủ đại sảnh bên trong. Thứ sử Vương Đào chắp tay sau lưng đi qua đi lại, dưới chân gạch xanh bị dẫm đến tùng tùng rung động, sắc mặt tâm trầm. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Ú Châu cảnh nội đã có 7-8 cái huyện thành quan lại liên tiếp bị giết, theo huyện lệnh đến huyện úy, không một may mắn thoát khỏi. Càng làm cho lòng hắn kinh hãi là, mỗi lần sự phát về sau, chắc chắn sẽ có người theo cái này chút quan lại nhà bên trong tìm ra cùng Hắc Liên giáo cấu kết bằng chứng. Mật tín, sổ sách, thậm chí còn có Hắc Liên giáo tín vật. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Vương Đào đống nhiên dừng bước lại, một quyền nện ở bên cạnh trên bàn trà. Những thứ này quan lại mặc dù không tính là thanh liêm, có thể trên mặt nổi đều đối với hắn tất cung tất kính, bây giờ lại liên tiếp bị giết, còn bị đóng lên cấu kết nghịch tặc tội danh, đây quả thực là tại đánh hắn cái này thứ sử mặt. Đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Vương Đào cao mày, trong đầu phi tốc suy tư khả năng thế lực. Lớn như vậy quy mô, cao tinh độ hành động, tuyệt không tầm thường thảo mãng có thể làm được. Có thể Hoàng Thành Ti bên kia không hề có động tĩnh gì, hắn cố ý phái người đi tìm hiểu qua, Hoàng Thành Ti căn bản không có xuất thủ. Nhưng ai có là gan lớn như vậy, dám ở trên địa bàn của hắn như thế làm càn? Hắn ẩn ẩn có loại bất an, cái này sau lưng phảng phất có một tấm vô hình lưới lớn, chính lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ vũ châu, mà hắn lại đối lưới chủ nhân hoàn toàn không biết gì cả. Loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác, để hắn như có gai ở sau lưng. Một bên sư gia gặp Vương Đào lên cơn giận dữ, tiến lên một bước thấp giọng nói, đại nhân, theo thuộc hạ nhìn, đối phương dám ở vũ châu cảnh nội làm ra như thế đại động tĩnh, nhất định có chỗ dựa nên không sợ gì cả. Vương Đào hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nộ hỏa, gật đầu nói, không sai. Có thể tinh chuẩn tìm tới những cái kia quan lại cấu kết Hắc Liên giáo chứng cứ, còn có thể trong nửa tháng liền đầu mấy chục chỗ cứ điểm, tuyệt không phải bình thường thế lực. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài bầu trời âm trầm, ngữ khí ngưng trọng, đáng sợ nhất là, chúng ta đến bây giờ liền đối phương là ai đều không mò ra. Cái này liền giống bị người dùng đao gác ở trên cổ, nhưng lại không biết đao là ai, loại này cảm giác. Sư gia theo hắn lại nói, đại nhân, có phải hay không là Thần Vương bên kia? Vương Đào toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu, người nói là Tô Vân. Cái kia bị lưu đày phế thái tử. Khó mà nói. Sư gia trầm ngâm nói, nghe nói hắn tại Tây Lương chiêu binh mãi mã, động tác không nhỏ. Vương Đào sắc mặt càng khó coi. Một cái bị triều đình thành người ngoài phế thái tử, dám tại vũ châu như thế gây sóng gió, cái này sau lưng đến cùng cất giấu bao nhiêu thế lực? Sư gia vuốt vuốt trong râu, tiếp tục nói, đại nhân ngài nghĩ, Tần Vương vừa đến Tây Lương đất phòng, thì dám trước mặt mọi người chém quận thủ Mã Hữu Đức. Tuy nói Mã Hữu Đức ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác, trừng phạt đúng tội, nhưng một cái vừa tới đảm nhiệm phiên vương, thì dám như thế nhanh chóng quyết đoán sự quyết địa phương đại quan, phần này bá lực cùng chơi liều, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Theo thuộc hạ nhìn, chuyện lần này 89/10 là hắn làm. Vương Đào yên lặng nhẹ gật đầu, tâm lý càng phát ra tán đồng cái suy đoán này. Hắn đối Tô Vân hành động vốn là có chút nổi nóng. Mã Hữu Đức lại không phải thứ gì, đó cũng là triều đình bổ nhiệm quân thủ, không tới phiên một cái vừa được sách phong tần vương nói chém liền chém. Nhưng nghĩ lại, Mã Hữu Đức những năm này tại Tây Lương siêu cao thuế nặng, đã sớm dẫn tới người người oán trách, mà lại hàng năm hiếu kính cho bạc của hắn cũng thực không ít. Hắn mới một mực mở một mắt, nhắm một mắt. Lần này Mã Hữu Đức bị chém, Vương Đào căn bản không có hướng trên triều đình báo. Thứ nhất là Mã Hữu Đức xác thực đáng chết, thứ hai chính hắn cũng không sạch sẽ, cùng Mã Hữu Đức có nhiều liên lụy, sợ triều đình phái người đến tra, tìm hiểu nguồn gốc tra được trên đầu mình. Hắn đương thời còn nghĩ đến Tây Lương quận vốn là Tần Vương đất phong, hắn nguyện ý làm sao dạy vò theo hắn đi. Có thể hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp vị này Tần Vương. Tần Vương, dạ tâm không nhỏ a. Vương Đào tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Chém quân thủ, diệt phỉ mắc, ngắn ngủi 2 tháng liền đem Tây Lương xử lý sinh động, thế này sao lại là chỉ muốn làm cái an ổn tiên vương dáng vẻ? Rõ ràng là tại tích xúc lực lượng, nhu đồ càng lớn tiên địa. Chương 56, khởi binh tạo phản. Chương 56, khởi binh tạo phản đại nhân, muốn hay không đem việc này báo cáo bệ hạ? Sư gia hỏi dò. Vương Đào mãnh liệt quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, báo: "Ngươi có chứng cứ xác thực chứng minh là Tần Vương làm?" "Ê, đại nhân, đây chỉ là tiểu nhân suy đoán." Sư gia bị hỏi đến một nghẹn, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. "Không có chứng cứ ngươi báo cái giám a?" Vương Đào tức giận trách mắng: "Ngươi làm bệ hạ là dễ gạt như vậy. An không răng trắng vu hám tiên vương, không có chứng cứ xác thực, quay đầu bệ hạ trách tội xuống, đệ nhất cái xui xẻo cũng là ngươi ta. Thật là một cái ngu xuẩn. Loại này không có bằng chứng suy đoán cũng dám hướng triều đình báo. Thật coi hoàng thành ti là bài trí. Đến lúc đó cha không ra đồ vật, ngược lại sẽ dẫn lửa thiêu thân, bại lộ mình cùng Mã Hữu Đức liên lụy, đó mới là tự tìm đường chết." Sư gia cũng có chút im lặng, vừa rồi rõ ràng là chính ngươi gật đầu nhận đồng suy đoán của ta, làm sao đảo mắt liền thành ta đúng không? Nhưng hắn có dám mạnh miệng, chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên. Vương Đào bực bội khoát khoát tay, đừng hơi một tí liền nghĩ báo cáo triều đình. "Ngươi đi cho hoàng thành ti đưa cái tin tức, liền nói U Châu cảnh nội xuất hiện thế lực không rõ, liên tiếp chém giết địa phương quan lại cùng Hắc Liên giáo đồ, để bọn hắn phái người mau chóng tra ra." Hắn dừng một chút, nói bổ sung: "Nhớ kỹ, chỉ nói sự thật, đừng đề cập Tần Vương nữa chứ. Để hoàng thành ti đi cùng hắn đấu, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu chính là." "Đúng, thuộc hạ minh bạch." Sư gia vội vàng đáp ứng, quay người lui ra ngoài. Vương Đào nhìn lấy bóng lưng của hắn, lạnh hừ một tiếng. Hoàng thành ti cùng phiên vương xưa nay không hợp nhau, để bọn hắn đi thăm dò, vừa vặn có thể thăm dò Tần Vương nội tình, chính mình thì có thể không đếm xỉa đến, cớ sao mà không làm? Tần Vương phủ, cửa chính truyền đến một trận cấp tốc tiếng vó ngựa. Triệu Vân, Lý Bệ, Tần Lượng tiếp vào Tô Vân triệu hoán về sau, một lát không dám trì hoãn, ra roi thúc ngựa đuổi tới vương phủ. Ba người tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho người gác cổng, sải bước đi tiến vương phủ. Xuyên qua mấy tầng đình viện, rất nhanh liền đi tới nghị sự sảnh bên ngoài. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Tô Vân ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, thần sắc trầm ổn, phía dưới bên trái ngồi lấy Cổ Hủ, phía bên phải ngồi lấy Triệu Cao. Mặt tướng tham kiến chủ công. Triệu Vân, Lý Bệ, Tần Lượng cùng kêu lên không mình hành lễ, thanh âm to. Tô Vân đưa tay, không cần đa lễ, tất cả ngồi xuống đi. Ba người cảm ơn, theo thứ tự ở phía dưới chỗ trống ngồi xuống. Tần Lượng, Lý Bệ ánh mắt không tự giác đảo qua Cổ Hủ. Người này rất là lạ mặt, có thể cùng Triệu Cao cùng nhau ngồi tại chủ công bên cạnh thân, chắc hẳn không phải nhân vật tầm thường. Triệu Vân thì là nhận ra Cổ Hủ. Ngay sau đó, hắn hướng về Cổ Hủ khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua. Cổ Hủ thấy thế, cũng khách khí hướng hắn nhẹ gật đầu đáp lại. Tô Vân ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, hôm nay gọi các ngươi đến là có một kiện trọng yếu sự tình muốn tuyên bố, bản vương dự định khởi binh tạo phản, một lần hành động cầm xuống U Châu. Vừa dứt lời, nghị sự sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Vân đột nhiên ngẩng đầu, nắm đấm không tự giác nắm chặt, chủ công rốt cục muốn hành động. Lý Vệ cùng Tần Lượng cũng mặt lộ vẻ chấn kinh, lập tức hóa thành nóng lòng muốn thử thân sắc, nhìn về phía Tô Vân ánh mắt càng thêm nóng rực. Tô Vân tiếp tục nói, lần hành động này, Huyền Giáp Thiết Kỵ cùng Tần Vệ Sĩ tổng cộng 400 người làm tiên phong chủ lực, từ Triệu Vân thống lĩnh, Tần quân chủ lực lưu 5000 người đóng giữ Tây Lương, bảo đảm phía sau vững chắc, còn lại 1.5 vạn người, theo bản vương cùng nhau xuất chinh. Theo La Vong dò xét, U Châu thủ quân bất quá 5000 người, mà khác hai quận cũng chỉ có 2000 người không đến, lại chiến lực thường thường, cầm xuống cũng không phải việc khó. Tần quân binh tướng phân ba đường, Tần Lượng mang 3000 người công đá Phẩu Hạ quận, Lý Vệ mang 3000 người lấy tứ phương quận. Bản vương cùng Triệu Vân tự mình dẫn còn thừa binh lực cầm xuống Ú Thành về sau, lao thẳng tới biên quan trọng trấn Bắc Quan, lấy tốc độ nhanh nhất khống chế toàn bộ U Châu. Tần Lượng đứng dậy ôm quyền nói, chủ công yên tâm, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh, trong vòng 3 ngày tất cầm xuống đá Phẩu Hạ quận. Lý Vệ cũng đứng dậy theo, thuộc hạ cam đoan, tứ phương quận sớm tối có thể phá. Tô Vân ánh mắt chuyển hướng Triệu Cao, trầm giọng nói, Triệu Cao, có thuộc hạ. Triệu Cao lập tức đứng dậy không người đáp, truyền lệnh xuống, để La Vong toàn lực phối hợp đại quân hành động. Ú Thành, Trường Thạch Thành, Tứ Phương Thành, thành phong mặc dù không tính kiên cố, nhưng thành vừa đóng cửa, cường công khó tránh khỏi hao tổn binh lực. Ngươi để tiềm phục tại các bên trong thành La Vong mật thám chuẩn bị sẵn sàng, đợi đại quân hãm thành, tìm đúng thời cơ nội ứng ngoại hợp, mở ra cửa thành, nhanh chóng cầm xuống thành trì. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, thuộc hạ cái này chuyển tin cho các phân đà, để bọn hắn tối nay liền thăm dò cổng thành thủ vệ thay ca quy luật, chuẩn bị tốt tín hiệu, chỉ chờ đại quân đến, nhất định có thể một lần hành động đoạt lấy cổng thành. Tô Vân gật đầu, việc này cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Nói cho bọn hắn, sau khi chuyện thành công, trùng điệp có thưởng. Vâng. Triệu Cao không dám thất lễ, lần nữa đáp ứng. Triệu Vân bọn người thấy thế, trong lòng sửa đổi có La Vong trong thành phối hợp, cầm xuống các thành liền càng đơn giản hơn. Tô Vân gật đầu, tốt. Hậu thiên giờ mão, đại quân tại giáo trường tập hợp, La Vong sẽ xách trước thanh lý ven đường chặn gác, bảo đảm hành quân không trở ngại. Văn Hòa, cụ thể công thành sách lược, ngươi lại cùng bọn hắn tỉ mỉ nói một chút. Cổ Hủ lên tiếng đứng dậy, lấy ra sớm đã vẽ tốt địa đồ, bắt đầu kỹ càng giảng giải các lộ nhân mã tuyến đường hành quân, công thành yếu điểm cùng ứng đối chi sách. Nghị sự sảnh bên trong, một trận khởi binh kế hoạch chính lặng yên đã định. Nửa canh giờ về sau, nghị sự sảnh bên trong mọi người lần lượt đứng dậy cáo từ, mỗi người chạy về trong doanh hoặc cứ điểm, thua chung gõ mỏ mà chuẩn bị khởi binh công việc. Trong lúc nhất thời, Tần Vương phủ bên trong bầu không khí cũng biến thành khẩn trương. Lại một lát sau, Trầm Linh Nhi bưng một đĩa vừa làm tốt bánh quế, đi vào thư phòng. Nàng giữa lông mày mang theo vài phần sầu lo, lộ ra nhưng đã biết được Tô Vân muốn khởi binh tin tức. đi đến Tô Vân bên người, nàng đem bánh ngọt thả trên bàn trà, nhẹ giọng mở miệng, "Điện hạ, ngài thật muốn khởi binh sao?" "Cái này, đây cũng không phải là tiểu sự a, một khi bước ra một bước này thì lại không quay đầu đường." Tô Vân ngước mắt nhìn về phía nàng, "Linh Nhi, mợ cũng không quay đầu lại mũi tên. Cái này thiên hạ vốn là nên bản vương. Bản vương bất quá là dùng chính mình thủ đoạn, đem thuộc về bản vương đồ vật cầm về thôi." Trầm Linh Nhi nghe, trong lòng liền rõ ràng, sự kiện này đã không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Nàng trầm mặc một lát, nói khẽ, "Điện hạ như là đã quyết định, Linh Nhi liền không quên nhiều. Chỉ là hành quân tác chiến hung hiểm, điện hạ nhất định muốn bảo trọng tự thân. Yên tâm, bản vương tự có chừng mực." Quân doanh bên trong, Triệu Vân trở lại trong doanh, một khắc cũng không trì hoãn, lập tức chuyển Triệu Quan hậu cần. Hậu Thiên đại quân xuất chinh, cần chuẩn bị 3 vạn đại quân thập thiên khẩu phần lương thực, cần phải vào ngày mai chuẩn bị đầy đủ, không được sai sót. Mặt tướng lĩnh mệnh. Quân Nhu con người đáp ứng, quay người liền đi an bài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng thấu, quân doanh hậu cần doanh địa đã là một mảnh bận rộn. Mấy trăm miệng nồi sắt lớn đỡ tại trên đất trống, hỏa quang hừng hực, các binh lính chính đều đâu vào đấy xào chế lấy gạo. Cơm rang là hành quân khẩu phần lương thực chủ lực, đem gạo trắng kiếm rửa sạch sẽ sau nhỏ giọt cho khô, đổ vào thiêu nóng nồi sắt bên trong không ngừng là xào, cho đến hạt gạo biến đến vàng rực khô ráo, trình độ mất hết. Xử lý như vậy sau cơm rang không dễ hư, lại nhẹ nhàng dễ dàng mang theo, dùng ăn lúc chỉ cần dùng nước nóng ngâm nở, hoặc là trực tiếp làm ngay, đều có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Một bên khác, mấy trăm tên binh lính chính vây quanh phơi nắng không bận rộn, phía trên treo đầy cắt gọn thịt khô. Những thứ này thịt phần lớn là ướp gia vị qua thịt, trước lấy muối cùng hương liệu ướp gia vị mấy ngày, đi trừ trình độ, lại treo ở thông gió chỗ hong khô, sau cùng dùng lửa than hơi hơi nướng, đã có thể dài lâu bảo tồn, lại bảo lưu lại loại thịt dinh dưỡng. Mỗi một miếng thịt khô đều cắt đến lớn nhỏ đều đều, thuận tiện binh lính tùy thân mang theo. Cổ đại hành quân tác chiến, khẩu phần lương thực từ trước đến nay lấy nhịn chứa đựng, loại sách tay mang, dễ dàng dùng ăn vì thiết yếu nguyên tắc. Cơm rang cùng thịt khô chính là bởi vậy trở thành phù hợp. Cơm rang kinh xảo chế sau trình độ cực thấp, có thể tồn thả mấy tháng không xấu, thịt khô kinh ướp gia vị phơi nắng, càng là có thể bảo tồn nửa năm trở lên. Cả hai phối hợp, đã có thể cung cấp thang nước, lại có thể bổ sung protein, thỏa mãn binh lính hành quân tác chiến năng lượng nhu cầu. Hậu cần các binh lính động tác nhanh nhẹn, một bên xảo chế, một bên đem làm lạnh sau cơm rang cùng thịt khô chia đựng thành nguyên một đám bao bố nhỏ, mỗi cái bao vải đúng lúc đầy đủ một tên binh lính một ngày phân lượng. Chương 57, đánh dấu cẩm y liễu vệ chương 57, đánh dấu cẩm y liễu vệ trên giáo trường, các binh lính đang tiến hành luyện công buổi sáng, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía cách đó không xa bận rộn hậu cần doanh địa. Nhìn đến cái kia từng ngụm nồi sắt lớn không ngừng là xào, còn có các binh lính gánh lấy thành bó bao vải xuyên tới xuyên lui. Mọi người nhất thời xôi trào. "Ai, các ngươi nhìn hậu cần bên kia, chiến trận này không thích hợp a. Bình thường cái nào sẽ như vậy bận rộn? Chẳng lẽ lại muốn đánh trận rồi?" Khẳng định là hồi trước diệt phỉ không có vơ vét đầy đủ, đây là muốn làm chàng lớn a. Thật muốn đánh trận chiến. Vậy nhưng quá tốt rồi. Giết một địch nhân thưởng năm lượng ở đâu? Nếu có thể làm thịt 3-4 cái thì sánh được nửa năm quân hưởng. Lao tử vẫn chờ tích lũy tiền cưới vợ đâu. Người cũng đừng khoác lác, thật lên chiến trường đừng run chân. Có người trêu ghẹo nói, người nào run chân? Lần trước Hắc Phong trại đám kia phỉ con non, lão tử một đao bổ hai, thưởng ngân đô cất trong túi. Cái kia binh lính cứng cổ phản bác, dẫn tới một trận cười vang. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, có đầu đen rau muốn hành quân vất vả, có tính toán có thể kiếm lời bao nhiêu thường bạc, càng nhiều hơn là kìm nén không được hưng phấn. Đối với mấy cái này xuất thân hạ tầng binh lính tới nói, tác chiến mặc dù hiểm, lại là nhanh nhất ra mặt đường. Giết địch nhân có thể được thưởng bạc, lập được công còn có thể thăng quan, dù sao cũng so canh giữ ở trong doanh trại thao luyện cường. An tĩnh. Đội ngũ phía trước quân quan khẽ quát một tiếng, cầm lúc luyện bất nói nhảm. Nhưng nếu là thật có trận chiến đánh, đều cho lão tử xuất ra năng lực đến, đừng cho tần quân mất mặt. Các binh lính lập tức im tiếng. Một bên khác, lan truyền tại vũ châu cấp thành La Võng mật thám, cơ hồ trong cùng một lúc nhận được Triệu Cao gửi tới dùng bổ câu đưa tin. Dây thư nội dung đơn giản rõ ràng, làm tốt hết thảy chuẩn bị, đợi tần quân hãm thành, lập tức hưởng ứng, không tiếc bất cứ giá nào mở ra cửa thành, phối hợp đại quân vào thành. Các thành La Võng phụ trách người xem hết mật tín, đều là trong lòng run lên, không dám lười biếng. Vũ thành La Võng bên trong cứ điểm, phụ trách người hạ lệnh, triệu tập tất cả mọi người, nửa canh giờ về sau tại này nghị sự. Một lát sau, hơn 10 tên thân mang các loại ngụy trang mật thám lần lượt đuổi tới. Có gánh lấy trọng trách người bán hàng rong, có bên đường bày quầy bán hàng xem bói tiên sinh, còn có trong tiểu lâu điếm tiểu nhị. Bọn hắn rút đi ngụy trang, lộ ra trong mắt sốc vắt chi sắc. Chủ công đại quân ít ngày nữa liền đến, nhiệm vụ của chúng ta là mở ra cửa thành. Không chỉ có là ưu thành, trường thành, tứ phương thành La Vong cũng trong cùng một lúc hành động. Sau một ngày, ngoài thành quân doanh đại giáo trường phía trên, cờ sĩ phân phật, sát khí đằng đằng. Các tướng sĩ hình thành chỉnh tề đội ngũ, giáp trụ rõ ràng, đao thương ra khỏi vỏ. Từng cái trên mặt đều tràn đầy hưng phấn. Tô Vân thân mang ngân giáp, cưỡi tại một thất ngựa đen phía trên, nhanh chóng đi vào giữa giáo trường. Hắn tung người xuống ngựa, bước đi lên điểm tướng đài, mắt sáng như đuốc, đảo qua phía dưới đen nghị tướng sĩ. Các tướng sĩ, Tô Vân thanh âm truyền khắp toàn bộ giáo trường, hôm nay, bản vương đem mang dẫn các ngươi, đạp phá vũ châu, đánh ra một mảnh thuộc về chúng ta thiên địa. Các ngươi có lòng tin sao? Có. 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 Các tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, tiếng gầm sông thẳng lên trời. Đối với mấy cái này tướng sĩ tới nói, Tô Vân cũng là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Là Tô Vân cho bọn hắn cơm no, cho bọn hắn an gia ngân lượng, để bọn hắn theo ngày xưa lưu dân, biến thành bây giờ binh lính. Bọn hắn không có đọc bao nhiêu sách, không hiểu cái gì chúng quân ái quốc đại đạo lý, chỉ biết là người nào cho bọn hắn đường sống, ai bảo bọn họ có thể vượt qua ngày tốt lành, bọn hắn liền theo người nào bán mạng. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, thưởng bạc đủ nhiều, đừng nói theo vương gia khởi binh, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, bọn hắn cũng sẽ làm việc nghĩa không chùn bước. Huống chi, Tần Quân vốn là Tô Vân một tay chế tạo tư binh, các tướng sĩ trong lòng chỉ có một cái niềm tin. Duy Tần Vương chi mệnh là theo. Tô Vân nhìn phía dưới quần tình sục sôi tướng sĩ, hét lớn: "Xuất phát! Toàn quân xuất kích!" Theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, truyền lệnh binh tiếng kèn lập tức vang lên. Đại quân như cùng một cái màu đen tự long, bắt đầu có thứ tự hướng quân doanh bên ngoài xuất phát. Tiền quân là Triệu Vân xuất lĩnh huyền giáp thiết kỵ cùng tân duệ sĩ, bọn hắn thân mang khải giáp, cưỡi ngựa cao to, khí thế như hồng, là toàn bộ đại quân tiêm nào. Đến tiếp sau bộ quân theo sát phía sau, hướng về U Thành phương hướng trùng trùng điệp điệp lái đi. Nửa ngày sau, đại quân đi tới Tây Lương quận biên giới ngã ba đường. Tô Vân điểm chặt ngựa cương, đưa tay ra hiệu toàn quân dừng lại, lập tức nhìn về phía bên cạnh Tần Lượng cùng Lý Bệ, ấn kế hoạch đã định phân binh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người cùng kêu lên đáp. Tần Lượng quay đầu ngựa lại, đối với sớm đã chờ xuất phát 3000 binh lính cao giọng nói: "Các tướng sĩ, theo ta lấy trường thành." Giết! 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 3000 tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, khí thế như hồng. Bọn hắn theo sát Tần Lượng, hướng về bên trái thông hướng trường thạch thành đường núi nhanh chóng hành quân. Một bên khác, Lý Vệ cũng rút ra bên hông trường đao, chỉ hướng phía bên phải bình nguyên đại đạo: "Các tướng sĩ, theo ta đi. Bắt không được tứ phương thành, chúng ta cũng đừng trở về gặp chủ công." Nguyện theo tướng quân tử chiến. 3000 binh lính ầm vang đồng ý, theo Lý Vệ hướng về tứ phương thành phương hướng xuất phát. Tô Vân nhìn qua hai chi đội ngũ đi xa phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn đâu chuyển đầu ngựa, đối với sau lưng đại quân cất cao giọng nói: "Các tướng sĩ, theo bản vương thẳng đến U Thành." Xuất phát. Chủ lực quân đội tiếp tục hướng về U Thành phương hướng tiến lên. Ven đường thôn trang lão bách tính nhóm xa xa nhìn đến Tần quân đội ngũ trùng trùng điệp điệp lái qua, nhất thời hoảng hồn, ào ào ôm lấy hài tử, nắm ra súc, vội vàng hấp tấp trốn đi. "Ta nương lặc, đây là tình huống gì? Nhiều lính như vậy, ai biết được? Hồi trước nghe nói quan phủ tại bắt địch tặc, lúc này lại đến nhiều như vậy binh, chẳng lẽ muốn đánh trận rồi?" Nhìn cái này chưa bài, là Tần Vương binh a? Tần Vương không phải tại Tây Lương sao? Làm sao mang binh chạy đến nơi này? Quản hắn là ai binh, chúng ta trốn xa một chút chính là. Binh gia nhóm động thủ có thể không nhẹ không nặng, đừng gặp nạn liền tốt. Hai tử nhóm bị chiến trận này dọa đến không dám lên tiếng, chỉ dám theo đại nhân cánh tay trong khe vụn trộm nhìn quanh. Chỉ mong hẳn là đến bắt lính. Có tuổi trẻ hậu sinh nhỏ giọng thầm thì, trong nhà cày bừa vụ xuân vừa muốn bắt đầu, nếu là bị kéo thanh niên khỏe mạnh, cả nhà đường sống nhưng là gây mất. Thẳng đến Tần quân đội ngũ triệt để đi qua, lão bách tính nhóm mới dám chậm rãi thò đầu ra, nhìn lấy đại quân đi xa phương hướng, mồm năm miệng mười nghị luận. Tô Vân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Triệu Vân một thân ngân giáp, theo sát hắn chết. "Chủ công, ấn trước mắt tốc độ tiến lên, sau 3 ngày liền có thể đến U Thành xuống." Triệu Vân trầm giọng báo cáo. Tô Vân khẽ gật đầu. U Thành cùng Tây Lương thành cách xa nhau hơn 300 dặm, cái này tốc độ đã tính toán không chậm. Cổ đại đại quân hành quân, thu lương thảo, đồ quân nhu liên lụy, tầm thường bộ quân mỗi ngày có thể đi 30, 40 dặm đã là trạng thái bình thường, kỵ binh mặc dù nhanh, nhưng cần chờ bộ binh đuổi theo, tổng thể tốc độ cũng sẽ thu hạn. Tần quân lần này quần áo nhẹ tật tiến, mỗi ngày có thể làm hơn 70 dặm, đã viễn siêu thường quy hành quân tốc độ. Đinh, mỗi tuần đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Náo hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Cẩm Y Liễu vệ 2000 người. Tô Vân trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Cẩm Y Liễu vệ đây chính là Đại Minh triều vương bài đặc vụ cơ cấu, quyền lực lớn, trực tiếp nghe lệnh của hoàng đế. Bọn hắn không chỉ có phụ trách hộ vệ hoàng cung, tuần tra truy bắt, còn có thể giám sát văn võ bá quan, thậm chí có thể vượt qua hình bộ, đại lý tự trở tư pháp cơ cấu, tự mình thẩm vấn định tội, trong tay chiếu ngục càng làm cho vô số quan viên nghe tin đã sợ mất mật. Cẩm Y Liễu vệ làm việc tàn nhẫn quả quyết, điều tra năng lực cực mạnh, hai mắt trải rộng thiên hạ, mặc kệ là triều đường bí văn vẫn là dân gian dị động, đều có thể nhanh chóng thăm dò. Mà lại từng cái chấp hành lực kinh người, đã có thể làm hai mắt, cũng có thể trở thành diện trừ đối lập lợi nhận. Cẩm Y Liễu vệ làm am hiểu điều tra, truy bắt, tra tấn hảo thủ, vừa vặn có thể cùng La Vong bổ sung. La Vong tiên về chỗ tối thẩm đấu, Cẩm Y Liễu vệ thì có thể trên mặt nổi chấp trưởng hình ngục, giám sát toàn quân. Chương 58, đoạt lấy cổng thành. Chương 58, đoạt lấy cổng thành U Thành. U Châu thủ phủ, tọa lạc ở U Châu trung bộ giải đất bình nguyên, bốn phía có thấp bé đồi núi vần quanh, một con sông lớn theo thành nam chảy qua, đã cung cấp sung túc nguồn nước, cũng tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Tòa này thành trì quy mô to lớn, xung quanh dài gần 10 dặm, thành tường cao đến 4 trượng, toàn bộ từ màu nâu xanh đá lớn xây thành, trải qua nhiều năm mưa gió vẫn như cũ kiên cố. Cổng thành cùng sở hữu 12 tòa, mỗi tòa cửa thành đều phối hữu cẩn trọng sắt lá cửa gỗ, cửa trên lầu thiết lập lầu quan sát, lâu dài có binh lính đóng giữ, đề phòng xâm nghiêm. Bên trong thành đường đi giang khắp nơi, đường lớn rộng chừng 10 trượng, có thể dung 4 mã song hành, hai bên cửa hàng san sát, tử quán, khách sạn, bố trang, tiệm lương thực đầy đủ mọi thứ. Nay thiên, U Thành cửa thành cùng thường ngày, người đến người đi, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Gánh lấy mới mẻ rau xanh dân trồng rau vội vàng chợ sáng, bên đường bày ăn vặt bốc hơi nóng, dù bính hương vị dẫn tới người qua đường liên tiếp ngừng chân. Đông thành môn chỗ mấy người lính dựa nghiêng ở cột cửa phía trên, câu được câu không tán gẫu. "Ta nói lao lý, ngươi hôm qua cái thắng tiền, ngày hôm nay cái kia thỉnh các huynh đệ uống mấy chung à?" Một cái tuổi trẻ binh lính cười đồn định. Được xưng lao lý lao binh gắt một cái, "Uống gì uống, thì thắng mấy cái đồng tiền, còn chưa đủ nhét cái răng." Lại nói, "Cái này thái bình thời gian trải qua, nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi uống rượu, còn không phải sao?" Một người lính khác ngáp một cái, "Mỗi ngày ở chỗ này đừng đấy, ngoại trừ kiểm tra mấy cái hành thường, đánh giám không có. thật muốn có việc, đến phiên chúng ta mấy cái này đại đội binh. Trên tường thành lính gác càng là lười nhác, có tựa ở lỗ châu mai phía trên phơi nắng, có cúi đầu dùng nhánh cây tại trên mặt đất vạch lên cái gì, liền động tĩnh nơi xa đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Dù sao, Ú Châu những năm này tuy nói có phỉ hoạn, lại không có qua đại quy mô chiến sự. Man tộc cũng đánh không đến nơi đây biên quan Bắc Quan chặn man tộc đại quân xuôi nam. Thời gian lâu, ai còn có thể mỗi ngày căng thẳng thần kinh. Cùng lúc đó, cách cửa thành đông không xa một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ, một tòa không đáng chú ý viện tử bên trong, hơn 50 tên La Vong tử sĩ đã lặng yên chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn rút đi ngày thường ngụy trang, đổi lại nhẹ nhàng áo đen, bên hông cài lấy binh khí. Cầm đầu tử sĩ thấp giọng nói, lại có một canh giờ, chủ công đại quân liền đến. Kiểm tra trang bị, nghe ta hiệu lệnh, cần phải một lần hành động cầm xuống cầm thành. Các tử sĩ cùng nhau gật đầu. Ú thành vòng ngoài đồi núi bên trong, một nhánh đại quân chính tại hành quân, chính là mấy ngày liền đi đường tận quân. Triệu Cao bước nhanh chạy đến Tô Vân trước ngựa, cúi đầu nói ra, chủ công, vừa nhận được tin tức, La Vong tử sĩ đã tại Ú cửa thành đông chuẩn bị tốt, tùy thời có thể động thủ phối hợp đại quân vào thành. Tô Vân gật gật đầu, liềm chặt ngựa dây cương, hướng phía trước quan sát nơi xa mơ hồ có thể thấy được thành trì. Tử Long, có mặt tướng. Triệu Vân ôm quyền đáp, chỉ huy kỵ binh theo bản vương xuất kích. Tuân mệnh. Triệu Vân ra lệnh một tiếng, mấy ngàn huyền giáp thiết kỵ lập tức bày trận, theo sát Tô Vân sau lưng, như một đạo màu đen hồng lưu giống như hướng về đông thành môn mau chóng đuổi theo, móng ngựa đạp đến mặt đất tùng tùng rung động, cuốn lên đầy trời bụi đất. Một bên khác, Ú thành đông thành môn trên cổng thành, một cái lính gác chính ngáp trông về phía xa, đột nhiên thoáng nhìn nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một mảnh di động hắc ảnh. Hắn rủi rủi con mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ là kỵ binh. Đen nghịt một mảnh, chí ít có hơn mấy ngàn người. Không tốt, có kỵ binh đến rồi. Lính gác nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lộn nhào phóng tới thủ thành giáo úy phòng trực ban, giáo úy đại nhân. Không xong, thành đông tới tốt nhiều kỵ binh. Thủ thành giáo úy chính dựa vào ghế ngủ gật, nghe vậy mãnh liệt mà thức tỉnh, bước nhanh hướng lên thành lâu. Theo lính gác chỉ phương hướng xem xét, hắn đồng tử đột nhiên co lại. Chi kia đội kỵ binh liệt chỉnh tề, giáp trụ tinh xảo, tuyệt không phải tán binh. Nhưng hắn chưa bao giờ thu đến bất cứ tin tức gì nói có quân đội muốn tới, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải man tộc kỵ binh. Vì lý do an toàn, giáo úy quyết định thật nhanh, nghiêm nghị quát nói: "Nhanh, đóng cửa thành." Cửa thành binh lính nhóm nghe được mệnh lệnh, lập tức khua tay trường đào xua đuổi thành bên ngoài đám người, tiến nhanh thành. Tiến nhanh thành, đóng cửa. Ngoài thành dân chúng bản còn tại chậm rãi xếp hàng vào thành, nghe xong muốn đóng cửa, lại gặp nơi xa kỵ binh chạy tới, nhất thời hoảng hồn, ào ào thét chói tai vang lên hướng trong thành chen. Là địch quân sao? Chạy mau a. Cửa thành trong nháy mắt loạn thành một bầy. Các binh lính cũng không nói hoài tới duy trì trật tự, ba chân bốn cẳng chuyển động bằng kéo, trầm trọng cửa gỗ tại xích sắt lôi kéo phía dưới chậm rãi khép kín. Ngay tại lúc này, bên trong thành La Vong tử sĩ bỗng nhiên động thủ. Hơn 50 cái hắc ảnh giống như quỷ mị theo cửa ngõ, mái hiên sau lóe ra, tay cầm binh khí, lao thẳng tới chỗ cửa thành. Bọn hắn động tác mãnh liệt, xuất thủ tàn nhẫn, mục tiêu rõ ràng, trong cửa thành chết thủ quân. Địch tập. Ngay tại đóng cửa thành binh lính đội vàng không kịp chuẩn bị, vừa hô lên hai chữ, liền bị một thanh đoạn đao đâm xuyên qua cổ họng, máu tươi phun ra ngoài. Còn lại binh lính vừa kinh vừa sợ, cuống quýt rút đao phản kháng, có thể La Vong tử sĩ đều là hảo thủ, đảo mắt liền có hơn 10 tên thủ quân ngã trong vũng máu. Giữ vững cổng thành, một tên quân hầu gào thét vung đao bổ về phía gần nhất tử sĩ, lại bị đối phương nghiêng người tránh đi, trở tay một đao phá vỡ bụng của hắn. Cửa thành tiếng chém giết trong nháy mắt kinh động đến thành lâu. Thủ thành giáo úy nhìn đến tình huống phía dưới, sắc mặt đột biến, không tốt. Là nội ứng. Chi kỵ binh này là địch nhân. Hắn phản ứng cực nhanh, nắm lấy bên cạnh chiêng đồng truy, hung hăng đánh tới hướng chiêng đồng, keng, keng, keng. Dồn dập tiếng báo động vang vọng trên cửa thành không, lực xuyên thấu cực mạnh. Đồng thời, hắn hướng về phía bên người binh lính quát, nhanh, nhen nhóm phong hỏa. Thông báo thứ sử phụ cùng cái khác cổng thành thủ quân. Phong hỏa đài phía trên, hương hương hỏa quang cấp tốc dấy lên, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời, tại ưu thành trên không phá lệ bắt mắt. Tất cả mọi người nghe, đi xuống trợ rút, cần phải giữ vững cổng thành, tuyệt không thể để bọn hắn mở ra. Giáo úy rút ra bội đao, tự mình mang theo trên tường thành hơn 100 tên binh lính lao xuống thành lâu, hướng về trong cửa thành chết đánh tới. Trong lúc nhất thời, trong cửa thành bên ngoài tiếng hô giết rung trời. Bên trong, La Vong tử sĩ cùng thủ quân rào sát cùng một chỗ, các tử sĩ nhân số tuy ít, lại từng cái hung hãn không sợ chết, chỉ cầu tận nhanh mở ra cửa thành. Cạnh ngoài, thần quân kỵ binh đã tới gần dưới thành. Mở ra cửa thành, cái khác người cùng ta ngăn trở bọn hắn. Tử sĩ thủ lĩnh gào rú một tiếng, vung đao rời ra đối diện bổ tới trường đao, một chân đem tên kia thủ quân đạp té xuống đất. Mấy tên tử sĩ lập tức hiểu ý, quay người nào về phía còn chưa hoàn toàn khép kín cổng thành. Lúc này cổng thành chỉ nhốt vào một nửa, trầm trọng cửa gỗ còn kẹt tại cửa trong máng, sắt cái chốt cũng chỉ cắm lên một cái. Bọn hắn ôm lấy một cái cửa, dùng hết toàn thân lực khí đẩy ra phía ngoài, bắp thịt sôi sục, nổi gân xanh. Kéo kẹt, cửa gỗ tại mấy người cậy mạnh phía dưới chậm rãi buông lỏng, nguyên bản khép kín khe hở lại bị một lần nữa căng ra. Mơ tưởng, lao xuống thủ thành giáo úy thấy thế muốn rách cả mí mắt, vung đao chém liền hướng đẩy cửa tử sĩ. Ngăn lại hắn, còn lại tử sĩ lập tức tiến lên ngăn cản. Mở. Theo quát khẽ một tiếng, mảnh kia trầm trọng cửa gỗ rốt cục bị hoàn toàn đẩy ra, lộ ra ngoài thành đen nghịt tần quân kỵ binh. Chương 59, Tần Vương tạo phản. Chương 59, Tần Vương tạo phản. Ngoài thành Tô Vân thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên. Hướng, giết đi bảo. Giết. Huyền giáp thiết kỵ giận dữ hét lên, tại Triệu Vân chỉ huy phát xuống lên trùng phong. Cửa thành, giáo úy trơ mắt nhìn lấy cổng thành bị triệt để đẩy ra, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. xong, xong, cái này toàn xong. Trong đầu hắn rối bời, đây rốt cuộc là cái nào lộ quân đội? Trên tường thành binh lính thấy thế, ào ào kéo cung bắn tên, mũi tên như mưa rơi bắn về phía ngoài thành kỵ binh. Có thể huyền giáp thiết kỵ từng cái người khoác trọng giáp, những cái kia tầm thường mũi tên bắn tại giáp trụ phía trên, hoặc là bị bắn ra, hoặc là chỉ lưu lại một nhàn nhạt bạch ấn, căn bản không đả thương được mảy may. Xông lên a! Theo một tiếng hò hét, huyền giáp thiết kỵ như là quần quần thiết lưu, theo rộng mở cổng thành vọt mạnh mà vào. Cửa thành thủ quân cái nào gặp qua bực này chiến trận, nhìn lấy những cái kia toàn thân mặc giáp kỵ binh đối diện vào tới, dọa đến hai chân như nhũn ra. Nơi nào còn dám chống cự, thét chói hai vang lên quay người liền hướng trong thành chạy. Chỉ bằng bọn hắn thân này khinh giáp cùng liệt đẳng binh khí, đối mặt trọng kỵ binh trùng phong, căn bản chính là châu chấu đa xe, vài phút liền phải bị giẫm thành thịt nát. Ngăn lại bọn hắn, tất cả đứng lại cho ta. Giáo úy gấp đến độ giơ chân, vung đao chém ngã một cái chạy trốn binh lính, nỗ lực ổn định trận cước. Nhưng chạy trốn người càng ngày càng nhiều, người nào còn chịu nghe hắn mệnh lệnh. Các binh lính chỉ lo hướng trong thành chui, có thậm chí vứt bỏ binh khí, lộn nhào chạy từ phía. Chạy không thắng binh lính thấy thế, ào ào vứt xuống đao trong tay thường, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhấc tay đầu hàng. Tha mạng, đại gia tha mạng. Thủ thành giáo úy thấy thế, gào thét phóng tới kỵ binh, ta liều mạng với các ngươi. Muốn chết. Triệu Vân lạnh hừ một tiếng, trong tay long đảm lượng ngân thương lắc một cái, mũi thương như linh xà xuất động, tinh chuẩn đâm thủng giáo úy lồng ngực. Giáo úy trừng lớn hai mắt, trong miệng tuôn ra máu tươi, mang theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Bất quá thời gian nháy mắt, cửa thành chống cự liền bị triệt để vỡ nát. Tần quân kỵ binh cấp tốc khống chế lại cổng thành yếu đạo, một bộ phận binh lính giữ vững thành lâu, một bộ phận bắt đầu quét sạch còn sót lại thủ quân, đông thành môn triệt để rơi vào tần quân chi thủ. Tô Vân điềm ngựa đứng ở trong cửa thành, trầm giọng nói, truyền bản vương mệnh lệnh, đại quân vào thành, khống chế các con đường, không được quấy nhiễu bách tính. Đến tiếp sau huyền giáp thiết kỵ liên tục không ngừng tràn vào ưu thành, dọc theo đường đi nhanh chóng đẩy mạnh, rất nhanh liền khống chế đông môn phụ cận chủ yếu giao lộ. Các binh lính bày trận tại hai bên đường, đao thương ra khỏi vỏ, thần sắc nghiêm túc. Trên đường phố dân chúng dọa đến hồn phi phách tán, ào ào thét chói tai vang lên chạy về nhà. Đóng lại đại môn, liền cửa sổ đều chăm chú đóng lại, chỉ dám theo trong khe cửa vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Ta thiên gia a, đây là đánh nhau. Nhìn cái này khải giáp, không giống như là chúng ta ưu châu binh a, chẳng lẽ phản tặc tới? Chớ nói lung tung, tranh thủ thời gian tranh tốt, bất kể là của ai binh, chúng ta tiểu dân chúng cũng đừng đụng vào, miễn cho mất mạng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt đường đi biến đến tĩnh mịch, chỉ còn lại có tần quân binh lính chỉnh tề tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên hiệu lệnh âm thanh. Cùng lúc đó, U thành quân doanh bên trong, tổng binh Tề Phi chính hất lên khải giáp xông ra ngoài, vừa mới đông hướng cửa thành giấy lên phong hỏa, cảnh báo vang lên, hắn trong nháy mắt ý thức được ra chuyện, nhất định là có địch nhân công thành, mà lại thế tới không nhỏ, nếu không không sẽ kinh động phong hỏa đài. Nhanh, tập hợp tất cả mọi người, đi với ta trợ giúp đông môn. Tề Phi một bên chạy một bên gào rú. Hắn nắm lấy thân binh đưa tới trường thường, chở mình lên ngựa, tốc độ phải nhanh. Đã chậm đông môn thì thủ không được. Trong doanh binh lính bị khẩn cấp đánh thức, không kịp chỉnh lý trang bị, nắm lên binh khí liền đội vàng xếp hàng. Bất quá thời gian qua một lát, hơn ngàn tên binh lính liền tại cửa doanh tập kết hoàn tất. Cùng ta hướng. Tề Phi một ngựa đi đầu, trường thương trực chỉ đông môn phương hướng, hơn ngàn tên binh lính theo sát phía sau, hướng về đông môn mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Tề Phi chỉ huy đội ngũ vừa bước vào đông thành khu vực, đối diện liền đụng phải Triệu Vân xuất lĩnh mấy trăm huyền giáp quân. Nghịch tặc, để mạng lại. Các huynh đệ, giết cho ta. Tề Phi thấy thế giận quát một tiếng, đỉnh thương liền xông tới. Đường đi chật hẹp, bất lợi cho kỵ binh trùng phòng, Triệu Vân lúc này hạ lệnh, xuống ngựa nghênh địch. Mấy trăm huyền giáp quân động tác đều nhịn, tung người xuống ngựa, rút ra bên hông trường đao, hướng về bọn tới thủ quân đánh tới. Song phương trong nháy mắt rảo sát cùng một chỗ. Thủ quân phần lớn chỉ mặc giáp da, số ít người có thiết giáp hộ thân, đối mặt người khoác trọng giáp huyền giáp quân, quả thực như là chém vào trên miếng sắt. Đao của bọn hắn chém thẳng tại huyền giáp quân trên khải giáp, nhiều nhất lưu hạ mấy đạo bạch ngân, căn bản không gây thương tổn đối phương mảy may. Mà huyền giáp quân trường đao rơi xuống, lại có thể tùy tiện bổ ra giáp da của bọn họ, máu tươi vẩy ra. Bất quá thời gian qua một lát, trên đường phố liền nằm đầy thủ quân thi thể, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Thủ quân bị giết đến sợ chết khiếp, kêu cha gọi mẹ, nơi nào còn có nửa phần chiến ý. Tề Phi thấy thế lòng nóng như lửa đốt, giống giận thẳng hướng Triệu Vân, tặc tướng nhận lấy cái chết. Triệu Vân liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ khinh thường, định thương nên tiếp. Tề Phi tuy có nhất lưu hậu kỳ võ đạo tu vi, thương pháp cũng coi như cứng mãnh, nhưng tại Triệu Vân trước mặt lại căn bản không đáng chú ý đệ nhất thương. Triệu Vân liền lấy cán thương đẩy ra hắn trường thương, chấn động đến hắn cánh tay run lên. Đệ nhị thương, mũi thương trực chỉ lồng ngực của hắn. Tề Phi trong lúc đội vã hoành thương đón đỡ, lại bị to lớn lực đạo đánh bay, phù phù một tiếng nằm dạp trên mặt đất, trường thương rời tay bay ra, rốt cuộc không thể động đậy. Tề đại nhân, nhanh cứu Tề đại nhân! Mấy tên thân binh gào thét xông lên, muốn nghĩ cách cứu viện. Triệu Vân cầm thương quét ngang, thương ảnh như vòng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Cái kia mấy tên thân binh trong nháy mắt bị chọc chết, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Còn lại binh lính gặp tổng binh bị bắt, lại bị huyền giáp quân giết đến không hề có lực hoàn thủ, nhất thời sĩ khí sụp đổ, ào ào vứt xuống binh khí quỳ xuống đất đầu hàng tha mạng. Chúng ta đầu hàng. Tề Phi giãy giụa lấy ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Vân, các ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Tô Vân cưỡi ngựa đi tới, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn. Triệu Vân cong mình hành lễ, chủ công, người này là ưu thành tổng binh Tề Phi. Tề Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vân, run giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Bản vương, thần vương Tô Vân. Thần vương. Tề Phi trong nháy mắt trợn tròn, trong đầu trống rỗng. trước mắt người trẻ tuổi kia là Tần Vương, cái kia đóng giữ Tây Lương Thiên Vương, hắn vậy mà tạo phản. Hắn dây rủa lấy muốn đứng dậy, nghiêm nghị quát nói, Tô Vân, ngươi dám tạo phản, triều đình tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tô Vân ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay hơi động một chút, một cỗ hùng hậu chân khí cách không bắn ra. Phúc, Tề Phi Mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, hai mắt trợn tròn xoe, thân thể chậm rãi ngã xuống, tại chỗ thân vong. Tô Vân nhìn đều không lại nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, tiếp tục đẩy mạnh, cầm xuống thứ sử phủ. Vâng. Huyền Giáp quân cùng kêu lên đáp, hướng về U Thành trung tâm xuất phát. Thứ sử phủ cửa chính, một tên binh lính thần sắc bối rối, lộn nhào lao đến. Hắn một bên chạy một bên lôi kéo cuống họng hô to. Không xong, Thần Vương tạo phản. Thần Vương đánh vào thành. Đông môn, Đông môn đã thất thủ. Chương 60, giết thứ sử chương 60, giết thứ sử. Thứ sử phủ trong chính sảnh, bầu không khí ngưng trọng. Vương Đào đứng tại cửa đại sảnh, nhìn qua Đông Thành phương hướng cái kia trụ phóng lên tận trời phong hỏa, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Phong hỏa đài có thể không phải có thể tùy tiện nhen nhóm, một khi giấy lên, liền mang ý nghĩa thành trì tao ngộ sinh tử tồn vong nguy cơ, là hướng xung quanh cầu viện tối cao tín hiệu. Đến tột cùng là dạng gì địch nhân, làm cho Đông Thành môn thủ quân vận dụng phong hỏa đài. Một bên sư gia gặp tần sắc hắn cháy bỏng, tiến lên một bước thấp giọng nói, đại nhân, thuộc hạ đã phái hai nhóm người tiến về Đông Thành môn xem xét tình huống, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về, ngài trước an tâm chớ vội. Vương Đào xoay người, cau mày, sư gia, ngươi nói, đến tột cùng là cái gì người dám ở vũ châu địa giới như thế làm càn? Sư gia trầm ngâm một lát, chần chờ nói, đại nhân, thuộc hạ cả gan suy đoán, có phải hay không là phía Bắc Man quân? Gần đây Man tộc dị động nhiều lần, khó đảm bảo không phải bọn hắn vòng qua Bắc Quan xuôi nam. Không có khả năng. Vương Đào lập tức lắc đầu, Bắc Quan chú đóng 20 vạn biên quân, từ lý tướng quân tọa trấn, phòng tuyến phòng thủ kiên cố. Man tộc nếu muốn đột phá, nói ít cũng phải vận dụng khuynh quốc chi lực, tuyệt không có khả năng thần không biết quỷ không hay sở đến lũ thành xuống. Hắn thong thả tới lui mấy bước, trong mắt lóe lên một chút bất an. Ngoại trừ Man tộc, còn ai có dạng này thực lực? Chẳng lẽ là những cái kia chạy trốn phản tặc? Nhưng bọn hắn bất quá là đám người ô hợp, sao dám tấn công châu thành? Vừa dứt lời, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân. Ngay sau đó chính là binh lính kinh hoàng thất thố kêu khóc. Đại nhân, không xong, Thần Vương, Thần Vương tạo phản, hắn mang theo đại quân đánh vào thành. Vương Đào cùng sư gia đều là sững sờ, lập tức sắc mặt đổi biến. Ngươi nói cái gì? Vương Đào đống nhiên nắm chặt cái kia binh lính cổ áo, hai mắt trợn tròn xoe, thật sự là Thần Vương? Có hay không nhìn lầm? Không có, không nhìn lầm. Thị vệ dọa đến toàn thân phát run, bọn hắn giơ tần chữ quân kỳ, Đông Thành môn sắc thực phá, đại quân đã giết vào thành bên trong, đường phố phía trên khắp nơi đều là bọn hắn người. Vương Đào đẩy ra thị vệ, lảo đảo lui lại mấy bước, triệt để trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu? Theo phong hỏa giấy lên đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng không đến một phút. U Thành thủ quân là heo sao? Liền xem như một đám heo, cũng không có khả năng để cho địch nhân nhanh như vậy công phá cửa thành. Đông môn công sự phòng ngự chẳng lẽ là giấy? Những cái kia thủ quân ngày bình thường lĩnh quân hưởng thời điểm nguyên một đám tích cực cực kỳ, đánh tới trượng lai làm sao lại rác rưởi như vậy? Đại nhân, một bên sư gia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tiến lên một bước nói, đây nhất định là Tần Vương lưu đồ đã lâu. Hắn sớm đã có phản tâm, nếu không không có khả năng nhanh như vậy cầm xuống cổng thành. Bây giờ hắn đã giết vào thành bên trong, chúng ta mau trốn đi, không đi nữa thì thật đi không được. Vương Đào cười khổ một tiếng, đi. Đi hướng nào? Trong thành này khắp nơi đều là hắn người, chúng ta chạy qua Tần Vương kỵ binh sao? Cái kia bây giờ nên làm gì? Sư gia hoang mang lo sợ. Vương Đào hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sư gia, ngươi lập tức sắp xếp người, ra roi thúc ngựa tiến về Bắc Quan, đem tình huống nơi này nói cho Lý Nham tướng quân, liền nói Tần Vương Tô Vân tạo phản, đã công phá U Thành, để hắn lập tức xuất binh trấn áp. Nhanh đi. Vâng. Thuộc hạ cái này đi. Sư gia như ở trong ngộng mới tỉnh, cũng không đoái hoài tới hoảng loạn rồi, quay người liền hướng ngoài cửa hướng. Vương Đào trong đầu loạn thành một bầy nha, vẫn là không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Tần Vương làm sao dám tạo phản? Hắn bất quá là cái đóng giữ Tây Lương phiên vương, coi như trong tay có chút binh quyền, cũng tuyệt không có khả năng có lá gan đối kháng triều đình. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xông vào hắn não hải, có phải hay không là Trấn Quốc công phái hệ thế lực ở sau lưng chống đỡ hắn? Khẳng định là như vậy. Vương Đào càng nghĩ càng thấy đến không sai. Nếu không, Tần Vương ở đâu ra tiền tài nuôi quân? Ở đâu ra bản sự huấn luyện được như thế một chi tinh nhuệ? Quân đội huấn luyện cũng không phải một sớm một chiều sự tình, cần phải năm này tháng nọ mãi. Tần Vương đi vào U Châu tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái tháng sau, tuyệt không có khả năng bỗng dưng luyện được một chi có thể công phá Châu thành quân đội. Bởi như vậy, sự tình liền phiền toái. Vương Đào tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là rõ ràng, Bắc Quan Đông Đảo tướng lĩnh, phần lớn là năm đó đã chết Trấn Quốc công một tay để bật lên, đôi Trấn Quốc công phái hệ trung thành tuyệt đối. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm cùng Tần Vương cấu kết, trong bóng tối chống đỡ hắn tạo phản? Cái suy đoán này để Vương Đào phía sau lưng phát lạnh. Nếu thật sự là như thế, cái kia Bắc Quan viện quân sợ là không trông cậy được vào. Người tới. Vương Đào đống nhiên đứng người lên, đối với bên cạnh Tâm Phúc hô. Tâm Phúc liền vội vàng tiến lên, đại nhân. Ngươi nghe, Vương Đào hạ giọng, ánh mắt vội vàng, lập tức nghĩ biện pháp xuất phủ, tìm cơ hội chạy ra thành đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kinh thành. Nói cho bệ hạ, trấn thủ Bắc Quan tướng lĩnh cấu kết Tần Vương như phản, U Châu đã thất thủ. Hán tử trong ngực móc ra một tấm lệnh bài cùng một cái ngọc bội, nhét vào Tâm Phúc trong tay, đây là lệnh bài của ta cùng tín vật, bệ hạ nhìn đến tự sẽ tin tưởng. Nhớ kỹ, nhất định muốn nhanh, mang nhiều mấy người cách ra đi, cần phải đem tin tức đưa đến.
Vâng,
thuộc hạ tuân mệnh. Tâm Phúc biết việc này chuyện rất quan trọng, tiếp nhận lệnh bài cùng tín vật, quay người cũng nhanh bước rời đi. Cùng lúc đó, thứ sử phủ cửa chính, Tô Vân cưỡi ngựa mang theo một đội huyền giáp kỵ binh đi vào trước cửa. Cửa vệ binh nhìn đến cái kia thuần một sắc trọng giáp kỵ binh, từng cái thần sắc túc sát, khí thế ép người, nhất thời sắc mặt đại biến, nắm binh khí tay đều đang phát run, căn bản không dám có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn đều là chút tầm thường phụ binh, nơi nào thấy qua bực này tinh nhuệ. Đối diện kỵ binh chỉ là hướng cái kia vừa đứng, liền rõ ràng lấy một cỗ mùi máu tươi. Loại này tình huống phía dưới, đừng nói phản kháng, coi như động một cái đều có thể dẫn tới họa sát thân. Bỏ vũ khí xuống, có thể tha cho một mạng. Triệu Vân tìm ngựa tiến lên, tiếng như trung lớn. Vừa dứt lời, cửa đám vệ binh liền như được đại xá, ào ào vứt xuống binh khí, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bọn hắn cũng không muốn làm hy sinh vô vị, phản kháng không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Huyền giáp kỵ binh cấp tốc tiến lên, đem cửa chính khống chế lại. Tô Vân tung người xuống ngựa, nhanh chân đi tiến thứ sử phủ, Triệu Cao cùng Triệu Vân theo sát phía sau. Xuyên qua tiền viện, đi vào đại sảnh, chỉ thấy Vương Đào Chính lẻ loi trơ trọi đứng trong đại sảnh văn xin, sắc mặt tái nhợt lại cố gắng chấn định. Trong sảnh cái khác người hầu, thị nữ thì trốn ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Vương Đào nhìn lấy một thân quân phục Tô Vân, hít sâu một hơi, mở miệng chất vấn, "Tần Vương, ngươi đây là ý gì? Đến U Thành liền tới, vì sao mang nhiều lính như vậy? Làm sao? Ngươi là muốn tạo phản phải không?" Tô Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Không sai, bản vương cũng là tạo phản. Cái này thiên hạ, vốn là nên bản vương, bây giờ bất quá là dùng chính mình phương thức cầm về thôi. Vương thứ sử, U Thành đã phá, đại cục đã định. Nghệ tình ngươi quản lý U Châu coi như có chút chiến tích, chỉ cần ngươi chịu thần phục bản vương, vẫn như cũ để ngươi chấp trưởng U Châu chính vụ, như thế nào?" "Phi." Vương Đào đống nhiên gắt một cái, sắc mặt đỏ bừng lên, nghiêm nghị quát nói: "Địch thân tặc tử, ngươi cũng xứng đàm thiên phía dưới. Triều đình trăm vạn đại quân há lại ngươi có thể chống đỡ? Ngươi phản loạn đã định trước thất bại, sớm muộn muốn bị nghiền xương thành tro." "Làm càn." Triệu Cao tiến lên một bước, căm tức nhìn Vương Đào: "Lão thất phu muốn chết phải không? Lại dám như thế nhục mạ chủ công." Tô Vân đưa tay ngừng Triệu Cao, ánh mắt lạnh dần: "Vương Đào, bản vương lại cho ngươi một cơ hội. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, chớ ép bản vương động thủ." "Động thủ?" Vương Đào cứng cổ: "Ngươi dám giết ta? Ta chính là triều đình bổ nhiệm Vũ Châu thứ sử, ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ triều đình là địch. Bệ hạ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Tô Vân nhìn lấy hắn ngu xuẩn mất khôn dáng vẻ, trong mắt sau cùng một tia kiên nhẫn cũng biến mất hầu như không còn, thản nhiên nói: "Xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, một đạo sắc bén trường phong ép thẳng tới Vương Đào mặt. Vương Đào căn bản không kịp phản ứng, liền bị trường phong đánh trúng ở ngực. Phốc! Phun ra một ngụm lớn máu tươi, thẳng tắp ngã xuống. Chương 61, Trường Thạch thành phá. Chương 61, Trường Thạch thành phá. Vương Đào đến chết đều không thể tin được, Tô Vân thật dám giết hắn. Nguyên bản hắn là chuẩn bị trước kiên cường đến cùng, giả trang ra một bộ trung quân ái quốc, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Dù sao hắn là mệnh quan triều đình, là văn nhân, danh tiếng so cái gì đều trọng yếu. Chờ Tô Vân tỉnh táo lại, trung quy bận tâm thiên hạ dư luận, không dám thật đối với hắn hạ tử thủ. Đến lúc đó lại giả ý đầu hàng, bảo trụ tính mệnh, ngày sau như có cơ hội, còn có thể lấy chịu đục danh tiếng xoay người. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Vương căn bản không theo sáo lộ ra bài. Tô Vân nhìn qua Vương Đào thi thể, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Có chút không vặn, đáng tiếc dùng nhầm chỗ, bản vương không ăn ngươi một bộ này. Nguyên bản nhìn ngươi cũng coi là quen biết U Châu chính vụ, giữ lấy còn có chút dùng, hết lần này tới lần khác muốn xính cái kia vô vị trung thành chi dũng. Vậy liền sớm một chút tiễn ngươi lên đường, tránh khỏi trướng mắt. Quay đầu nhìn về phía Triệu Cao. Nơi này giao cho ngươi. Thuộc hạ minh bạch. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn tự nhiên rõ ràng Tô Vân ý tứ. Tràm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Tô Vân không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra đại sảnh, rời đi thứ sử phủ. Đợi Tô Vân đi xa, Triệu Cao bỗng nhiên xoay người, đối với sau lưng Huyền Giáp quân nghiêm nghị hạ lệnh, chủ công phân phó, trong phủ thứ sử, một tên cũng không để lại, giết không tha.
Vâng.
Các binh lính cùng kêu lên đáp. Tiếp đó, toàn bộ trong phủ thứ sử trong nháy mắt bị tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ bao phủ. Trốn ở nơi hẻo lánh người hầu, thị nữ, Vương Đào gia quyến, thậm chí là trong phủ tạp dịch, đều không có thể trốn qua trận này giết hại. Triệu Cao đứng tại đại sảnh cửa, nghe bốn phương tám hướng truyền đến kêu rên, trên mặt không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ vặn vẹo đủ cười, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Đá phẩu ta quận, U Châu quản hạt ba quận một trong, ở vào U Châu Nam Bộ, địa thế bằng thẳng, thừa thãi lương thực, là U Châu trọng yếu lương thương. Quận thành Trường Thạch thành, thành tường không cao lớn lắm, công sự phòng ngự cũng kém xa U Thành kiên cố. Giờ phút này, Trường Thạch thành vòng ngoài trong một rừng cây, lặng yên xuất hiện một chi võ trang đầy đủ quân đội. Cờ sĩ phía trên tần chữ giữa khu rừng trong gió nhẹ bay phất phới, chính là Tần Lượng chỉ huy 3000 tần quân. Tần Lượng ẩn tại phía sau cây, nhìn qua cách đó không xa Trường Thạch thành, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Trường Thạch thành thủ quân chỉ có hơn 2000 người, mà lại phần lớn là quận phủ chiêu mộ địa phương binh. Ngày bình thường chỉ phụ trách duy trì trị an, thúc thu thuế má, đừng nói kinh nghiệm thực chiến, thì liền ra dáng huấn luyện đều rất ít, chiến đấu lực tùng rông tiêu to. Tướng quân, các minh đệ đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể động thủ. Bên cạnh phó tướng thấp giọng báo cáo. Tần Lượng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Truyền lệnh xuống, nửa canh giờ về sau, cường công đông môn. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, đừng cho bọn hắn cơ hội phản ứng.
Vâng.
Phó tướng lĩnh mệnh, quay người đi xuống bố trí. Trong rừng cây Tần Quân các binh lính nắm chặt binh khí trong tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, Trường Thạch Thành bên trong, mười mấy tên La Vong sát thủ sớm đã thu đến Tần Lượng tin tức, lặng yên không một tiếng động tiệm phục tại Đông Môn phụ cận trong ngõ nhỏ. Chỉ chờ ngoài thành tín hiệu truyền đến, liền sẽ lao thẳng tới cổng thành. Nửa canh giờ thoáng qua tức thì, toàn quân nghe lệnh, kỵ binh theo ta chủ phòng, bộ binh đuổi theo. Giết! Tần Lượng tại lập tức giơ cao trường đao, ra lệnh một tiếng. 500 kỵ binh xông ra rừng cây, móng ngựa đạp đến mặt đất tùng tùng rung động, cuốn lên đẩy trời bụi đất. Tần Lượng một ngựa đi đầu, trường đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, sau lưng kỵ binh khí thế như hồng, hướng về Trường Thạch Thành Đông Môn vọt mạnh mà đi. Địch tập, có địch nhân công thành. Trên tường thành thủ quân rốt cục kịp phản ứng, hoảng đến luống cuống tay chân, liều mạng gõ vang trên đồng. Đương 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 đương. Nhanh, đóng cửa thành. Nhanh. Cửa thành binh lính nhóm nơi nào thấy qua bực này chiến trận, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, ba chân bốn cẳng đẩy ra mảnh kia cẩn trọng cửa gỗ. Nhưng bọn hắn ngày bình thường bỏ bê thao luyện, động tác chậm chạp, đẩy nửa ngày cũng chỉ để cánh cửa xê dịch khoảng tấc. Động thủ. Trong ngõ nhỏ La Vong sát thủ khẽ quát một tiếng, như quỷ mị giống như thoát ra, lao thẳng tới trong cửa thành chết thủ quân. Phốc phốc. Một tên sát thủ giơ tay chém xuống, trực tiếp cắt một cái đẩy cửa tấm binh lính cổ họng, máu tươi phun tung tóe tại cửa gỗ phía trên. Một tên khác sát thủ thân hình thoát một cái, tránh đi bổ tới trường đao, trở tay đem chủy thủ đâm vào bụng đối phương, động tác nhanh như thiểm điện. Có nội ứng. Thủ quân binh lính hoảng sợ hô to, ngăn lại bọn hắn, đừng để bọn hắn mở ra cửa thành. Một cái thủ quân tiểu đầu mục gào thét vung đao bổ về phía sát thủ. Đúng lúc này, ngoài thành kỵ binh đã vọt tới dưới thành, Tần Lượng nhìn lấy chỗ cửa thành hỗn chiến, nghiêm nghị quát nói, "Xô cửa." Mấy tên kỵ binh rục ngựa tiến lên, dùng bả vai chết đứng vững còn chưa khép kín cánh cửa, chiến mã phát lực, cánh cửa nhất thời bị đâm đến mở rộng. Giết đi vào. Tần Lượng thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu hướng vào cửa thành, trường đao quét ngang, đem mấy tên thủ quân bổ té xuống đất. Bọn kỵ binh theo sát phía sau tuôn ra vào trong thành. Trên tường thành thủ quân gặp thành cửa đã phá, dọa đến hồn phi phách tán, có vứt xuống cung tiễn liền chạy, có trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng, căn bản không chịu nổi một kích. Nháy mắt công phu, Trường Thạch Thành Đông Môn liền triệt để rơi vào Tần Quân chí thủ. Tất cả mọi người cùng ta tiếp tục giết, mục tiêu bên trong thành quân doanh. Tần Lượng hét lớn một tiếng, trường đao chỉ hướng thành trung tâm phương hướng, mang theo kỵ binh như một dòng lũ lớn giống như phóng tới bên trong thành. Đến tiếp sau bộ binh cấp tốc theo vào, một bộ phận binh lính giữ vững cổng thành cùng thành lâu, một bộ phận khác thì dọc theo đường đi đẩy mạnh, khống chế chủ yếu giao lộ, bắt đầu tiếp quản Trường Thạch Thành trật tự. Trên đường phố dân chúng cái nào gặp qua bực này chiến trận, vừa mới cửa thành tiếng chém giết đã để bọn hắn lòng còn sợ hãi, giờ phút này nhìn đến kỵ binh gào thét mà qua, càng là dọa đến hồn phi phách tán, ào ào thét chói tai vang lên chạy về đến nhà. Rất nhanh, Tần Lượng chỉ huy kỵ binh liền giết tới bên trong thành quân doanh. Lúc này, trong quân doanh một mảnh nhàn tản cảnh tượng, các binh lính có nằm trên mặt đất phơi nắng, có tụ tại băng cửa phòng nói chuyện phiếm, còn có đang sát lao binh khí. Ai cũng không ngờ tới nguy hiểm sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Dừng lại, nơi này là quân doanh, các ngươi là cái gì người? Cửa hai cái lính gác thấy thế, vô ý thức nhấc ngang trường thương ngăn cản. Tần Lượng căn bản lười nhác nói nhảm, một ngựa đi đầu bỏ tới, trong tay trường đao hàn quang một lóe, cái kia hai cái lính gác còn không có kịp phản ứng, liền đã đổ một nơi thân một nẻo. Địch tập, có địch nhân giết tiến đến rồi. Quân doanh bên trong binh lính nhóm cái này mới phản ứng được, nguyên một đám hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cuốn quít cơ lấy đao ở bên cạnh thương. Bọn kỵ binh rục ngựa xông vào quân doanh, trường đao vung vẩy ở giữa, huyết quang vang khắp nơi. Thủ quân binh lính phần lớn là chút địa phương đoàn luyện, ngày bình thường chỉ luyện qua chút trò mèo, nơi nào thấy qua loại này chân đất chân giáo chủ sát. Đối mặt như lang như hổ Tần Quân kỵ binh, bọn hắn căn bản không hề có lực phản thủ, bị chặt đến kêu cha gọi mẹ, liên miên ngã xuống. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Không biết là ai trước hô một tiếng. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thủ quân ném đi binh khí, ôm đầu quỳ xuống đất. Bọn hắn chỉ là kiếm miếng cơm ăn binh tốt, tội gì vì cái này không minh bạch chiến sự mất mạng. Quân doanh chỗ sâu, tổng binh đang nằm ở trong doanh trướng khẽ hát, nghe đến thanh âm bên ngoài, nhất thời hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Hán Nương, cái gì bị gọi? Nhao nhao tử lão tử. Nhưng làm hắn sốc lên mảnh lều, nhìn đi ra bên ngoài kỵ binh chủ sát, binh lính thây ngã khắp nơi trên đất cảnh tượng lúc, dọa đến hồn phi phách tán, bắp chân đều mềm nhũn, nơi nào còn dám chờ lâu. Quay đầu liền hướng doanh trướng phía sau phòng chứa tuổi chui, muốn tìm một chỗ trốn đi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ quân doanh liền bị Tần Quân khống chế. Tần Lượng tìm ngựa đứng ở giữa giáo trường, nhìn lấy thi thể đầy đất cùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tù binh, trầm giọng nói: "Đoạt lại binh khí, kiểm kê nhân số, đem tù binh tạm giam lên." "Vâng." Các binh lính cùng kêu lên đáp, bắt đầu đều đâu vào đấy tiếp quản quân doanh. Chương 62, đánh dấu 1000 văn thần chương 62, đánh dấu 1000 văn thần tứ phương quận. U Châu đại quận, ở vào U Châu tây bộ, giáp giới Thanh Châu, tới lui thương đội phong phú, nhưng cũng bởi vì chỗ sung yếu, lâu dài không yên. Quân thành tứ phương thành, thành tường cao ngất, phòng ngự nghiêm mật. Giờ phút này, tây thành môn khẩu tiếng hô giết rung trời, lý vệ chỉ huy 3000 tần quân đang cùng thủ quân tại trên đường phố triển khai kịch liệt chém giết. Cùng Trường Thạch Thành khác biệt, tứ phương thành thủ quân hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Chỉ vì tứ phương quận cảnh nội thổ phỉ hung hăng ngang ngược, còn thường xuyên có chạy trốn phản tặc cần hiện, thủ quân lâu dài cùng những người này lượn vòng, không chỉ có thực lực hơn xa tầm thường địa phương binh, tính cảnh giác cũng cao hơn nhiều. Vừa mới chiếm lấy cổng thành lúc, thần quân kém chút thất bại. Thủ quân phản ứng cực nhanh, cấp tốc tổ chức phản công, nếu không phải là vong sát thủ liều chết ngăn cản, mới miễn cưỡng giữ vững cổng thành lỗ hổng, lý vệ đội ngũ chỉ sợ căn bản giết không tiến vào. Giết! Lý vệ tay cầm trường thương, một ngựa đi đầu hướng vào trong thành, mũi thương vũ động như hoa lê, đảo mắt liền lật tung mấy tên thủ quân, sau lưng thần quân binh lính theo sát phía sau, cùng thủ quân tại chật hẹp trên đường phố rào sát. Hai bên đường phòng ốc dày đặc, đường rộng chỉ chứa hai mã song hành, đại quân không cách nào triển khai trận hình, chỉ có thể xếp thành cánh quân đẩy mạnh. Thạc quân đã vào thành. Theo ta giết. Tứ phương thành tổng binh Ninh Hà tay cầm đại đao, mang theo hơn ngàn thủ quân theo đường đi chỗ sâu đánh tới. Hắn dáng người khôi ngô, đao pháp cương mãnh, hiển nhiên là xa trường lao tướng, một xuất thủ chém liền ngược lại hai tên tần quân binh lính. Đến được tốt. Lý Vệ thấy thế, dùng ngựa tiến lên, trường thương trực chỉ Ninh Hà. Nghỉ cuồng, an ta một thương. Ninh Hà hoành đao đón đỡ. Ken hỏa tinh băng khắp nơi. Hắn cười gần nói, chỉ là phản tặc, cũng dám xâm phạm tứ phương thành. Hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Hai người trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Lý Vệ thương pháp linh động mau lẹ, như độc xà xuất động, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Ninh Hà đao pháp thì trầm ổn cương mãnh, thẳng thắn thoải mái, đem quanh thân phòng ngự đến kín không kẽ hở. Trên đường phố, song phương binh lính cũng giết đỏ cả mắt. Tần quân bằng vào dũng mãnh trung phong, lại bởi vì đường đi chật hẹp không cách nào triển khai binh lực. Thủ quân thì dựa vào quen thuộc địa hình liên tiếp chống cự. Lý Vệ cùng Ninh Hà tại chật hẹp đường đi trung ương đánh nhau kịch liệt, hai người đều là nhất lưu võ giả, chiêu thức ở giữa đều là sát phạt chi khí. Ken, ken, ken. Hai người đã đấu thắng mấy chục hiệp. Ninh Hà không nghĩ tới cái này phản tặc tướng lĩnh thương pháp như thế sắc bén. Hắn mãnh liệt quát to một tiếng, liều mạng lộ ra dưới xương sườn sơ hở, một đao bổ về phía Lý Vệ mặt, muốn lấy mạng đổi mạng. Lý Vệ trong mắt tinh quang một lóe, chính là chờ cơ hội này. Hắn không lùi mà tiến tới, cổ tay nhanh quay ngược trở lại, trường thương như linh xà giống như gối cong, tránh đi đao phong đồng thời, mũi thương thuận thế chìm xuống. Phốc phốc, mũi thương tinh chuẩn gai đất nhập Ninh Hà không đến phòng ngự bụng dưới. Ai da, Ninh Hà kêu thảm một tiếng, đại đao tuột tay rơi xuống đất, hai tay chết bắt lấy cả thương, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lý Vệ cổ tay lại phát lực, mũi thương tại hắn thể nội quấy một vòng, đống nhiên quát ra, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Ninh Hà lảo đảo mấy bước, ầm vang ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn xoe, đã khí tuyệt. Tổng binh đại nhân, trung quanh thủ quân thấy thế, nhất thời tâm thần đại loạn, thế công trong nháy mắt mềm nhũn. Giết! Lý Vệ trường thương một chỉ, tần quân hỏa khí đại trấn, thừa cơ tấn công mạnh, trên đường phố chiến cục trong nháy mắt nghiêng về. Một nén nhang về sau, tứ phương thành bên trong tiếng chém giết dần dần lắng lại. Theo tổng binh Ninh Hà chiến tử, thủ quân đã mất đi người đáng tin cậy, ý chí chống cự cấp tốc tan rã, còn sót lại binh lính hoặc là bị chém giết, hoặc là bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tần quân thuận lợi cầm xuống tứ phương thành. Lý Vệ xóa đi máu đen trên mặt, đứng trong thành lầu canh trước, trầm giọng hạ lệnh. Đệ nhất đội khống chế cổng thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, đội thứ hai tiếp quản quân doanh cùng phụ khố, kiểm kê vật tư, đội thứ ba bên đường tuần tra, trấn an bách tính. Truyền ta tướng lệnh, nếu có thừa cơ làm loạn, tranh đoạt tài vật người, giết không tha. Vâng. Các binh lính cùng kêu lên đáp, cấp tốc phân tán ra đến, chấp hành mệnh lệnh. Trên đường phố, thần quân binh lính bảy trận tuần tra, vẫn chưa quấy nhiễu ven đường bách tính. Có gan lớn thương hộ lặng lẽ xốc lên cánh cửa, nhìn đến các binh lính chỉ là duy trì trật tự, vẫn chưa cướp bóc giết, nỗi lòng lo lắng mới thoáng để xuống. Lý Vệ đứng tại chỗ cao, nhìn qua dần dần khôi phục lại bình tĩnh thành trì, mi đầu cao lại. Cầm xuống tứ phương thành mặc dù thắng, nhưng cũng hao tổn không ít binh đệ. Tứ phương thành thủ quân quả nhiên so nơi khác khó chơi được nhiều. Ú thành, tần quân chiếm lĩnh thành thị về sau, cũng không có giống dân chúng dự nghĩ như vậy cướp bóc đốt giết, ngược lại cấp tốc phân binh duy trì trật tự. Các binh lính bên đường tuần tra, nghiêm cấm bất luận kẻ nào thừa cơ làm loạn. Thậm chí còn có binh lính chủ động giúp đỡ thanh lý trên đường phố vết máu cùng tạp vật. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, tòa này trải qua chiến hỏa thành thị liền như kỳ tích khôi phục trật tự. Cửa hàng lần lượt mở cửa, đầu đường cuối ngõ lại có người đi đường, chỉ là đại gia cướp bộ đội vàng, trên mặt còn mang theo vài phần chưa tỉnh hồn. Lão bách tính nhóm nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, bắt đầu tụ cùng một chỗ khe khẽ bàn luận. Cái này tần quân, giống như trước kia quân đội không giống nhau a. Còn không phải sao, cái nào giống như trước đám lính kia du côn, gặp hảo đồ vật trợn cả mắt lên. Đối với chi này tần quân, lão bách tính nhóm tràn ngập tò mò. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy như thế kỷ luật nghiêm minh quân đội. Không nhiều dân, không cầm bách tính một chân một đường. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim ánh chiều tạ vẩy vào ưu thành trên mái hiên, màn đêm lặng yên hàng lâm. Tần quân trong doanh địa, đèn đuốc dần dần sáng lên. Triệu Cao bưng lấy hai lá vừa lấy được dùng bổ câu đưa tin, bước nhanh đi hướng trung quân đại trướng. Trong đại trướng, Tô Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt rơi vào mở ra U Châu địa đồ phía trên. Phía dưới hai bên, Triệu Vân một thân quân phục, chính thấp giọng cùng Cổ Hủ trò chuyện với nhau cái gì. Chủ công, Cổ Hủ gặp Tô Vân ánh mắt thu hồi, chắp tay cười nói, chúc mừng chủ công trong vòng một ngày cầm xuống U Thành. U Châu ba quận đã đến thứ nhất, đến đón lấy chính là thuận thế mà làm, thu hết còn lại quận huyện. Tô Vân nhẹ gật đầu, cầm xuống U Thành chỉ là bắt đầu, đến tiếp sau trấn an dân tâm, ổn định cục thế, còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Đang nói, mảnh lều bị sốc lên, Triệu Cao bước nhanh đi vào, không người nói, chủ công, Trường Thạch Thành, Tứ Phương Thành chuyển đến tin chiến thắng. Hắn triển khai truyền thư đưa lên, Tần Lượng, Lý Vệ hai vị tướng quân đã thuận lợi cầm xuống thành trì, thủ quân đều bị diệt hoặc đầu hàng. Hai người ở trong thư nói, ngày mai liền sẽ phân binh, cấp tốc xuất binh tiếp quản phía dưới huyện thành, bảo đảm ba quận toàn được trường khống. Tô Vân tiếp nhận truyền thư nhìn lướt qua, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, Tần Lượng cùng Lý Vệ làm việc, ngược lại là lưu loát. Triệu Vân trầm giọng nói, chủ công, ba quận mặc dù định, nhưng bác quan 20 vạn biên quân mới là hòa lớn, cần sớm làm phòng bị. Tô Vân gật đầu, việc này bản vương đã có tính toán, Cổ Hủ, ngươi lập tức nghĩ một phần bố cáo, hiểu dụ ưu châu toàn cảnh, liền nói bản vương hưng minh, chỉ vì thành quân chắc, trừ gian định, phàm nguyện uy thuận người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thuộc hạ tuân mệnh. Cổ Hủ chắp tay đáp. Đinh. Mỗi tuần đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Náo hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 văn thần. Quá tuyệt vời. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hắn đang lo như thế nào ổn thỏa trưởng không vũ châu. Lớn như vậy một khối địa bàn, nhân khẩu, thuế má, dân sinh, trị ăn, cái cọc kiện kiện đều cần lực văn thần quản lý, tuyệt không phải dựa vào võ lực là có thể trị ý. Bây giờ có này 1000 tuyệt đối trung thành văn thần, quả thực là đưa than khi có tuyết, đủ để cho hắn gối cao không lo. Tô Vân vội vàng xem xét hệ thống mặt bảng. 1000 văn thần bao dung các mặt, có tinh thông tiền thuế thuế má phòng thu chi tay thiện nghệ, có am hiểu hình ngục sự án pháp vụ nhân tài, có quen thuộc nông tang thủy lợi địa phương qua lại, thậm chí còn có hiểu được thương lộ quản lý, dịch trạm điều hành chuyên gia. Theo cao tầng phụ tá đến nền tầng tiểu lại, tầng cấp đầy đủ, các ty sở trưởng đầy đủ, chữa trị U Châu, những người này tuyệt đối đủ. Tô Vân hoàn toàn yên tâm. Đêm này 1000 người vung đến U Châu các quận các huyện, thay thế cũ lại, liền có thể cấp tốc dựng lên một bộ hoàn toàn trung thành với mình hành chính hệ thống. Đến lúc đó, U Châu trên dưới chính lệnh thông suốt, bền chắc như thép, rốt cuộc không cần lo lắng văn thần lá mặt lá trái, giấu giếm hai lòng. Chờ giải quyết Bắc Quan một chuyện về sau, liền đem Cẩm Y Liễu vệ triệu hoán đi ra triệt để thanh tẩy U Châu quan trường, đem chỗ có vị trí đều đổi thành chính mình người. Đến lúc đó, U Châu mới tính chính thức nắm ở trong tay. Chương 63, xuất binh Bắc Quan. Chương 63, xuất binh Bắc Quan. Ngày kế tiếp, thiên chưa tảng sáng, U Thành bên trong trên đường phố liền đã có động tĩnh. Cảnh ban đêm còn chưa hoàn toàn rút đi, chân trời chỉ nổi lên một vệt nhàn nhạt màu trắng bạc, có thể tảng đá xanh lót đường trên đường phố. Đã có sáng sớm con buôn đẩy xe cút kít, mượn mông lung nắng sớm hướng chợ tiến đến. Mấy nhà sớm một chút cửa hàng sớm mở cửa, lồng hấp bên trong toát ra bừng bừng nhiệt khí, sen lẫn bánh tiêu, sữa đậu nành hương khí, bay ra thật xa. Lão Bách tính nhóm cùng thường ngày, cái kia dậy sớm, cái kia bận rộn bận rộn. Đầu đường cuối ngõ, tần quân binh lính vẫn đang đi tuần, tốc độ chỉnh tề, thần sắc nghiêm túc, lại thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, chưa từng quấy rầy Bách tính sinh kế. Quân doanh bên trong, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các phu quân vác chống lên nồi lớn, nóng hôi hổi cháo cùng bánh bao mới ra nồi, các tướng sĩ liền đứng xếp hàng nhận lấy bữa sáng. Ăn hết điểm tâm, binh lính nhóm ào ào cầm lấy binh khí, hướng về giáo trường đi đến, chuẩn bị tập hợp xuất phát. Không bao lâu, 5000 kỵ binh đã tại giáo trường phía trên tập kết hoàn tất. Huyền giáp lập lòe, trường thương như rừng, đội ngũ chỉnh tề, hiển thị rõ tinh nhuệ chi khí. Tô Vân cưỡi ngựa đi vào giáo trường, ánh mắt đảo qua đội ngũ, các binh lính trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Triệu Vân thấy thế, cấp tốc dục ngựa tới, tại Tô Vân trước mặt tung người xuống ngựa, ôn quyền nói: "Chủ công, 5000 kỵ binh đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát." Tô Vân khẽ gật đầu: "Xuất phát." "Vâng." 5000 kỵ binh cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn mây xanh. Bọn hắn đồng loạt trở mình lên ngựa, hướng về quân doanh bên ngoài mau chóng đuổi theo. Hôm nay, Tô Vân đem tự mình dẫn cái này 5000 kỵ binh tiến về Bắc Quan. Đương nhiên chỉ có 5000 người, lại là tần quân hạch tâm chiến lực. Trong đó 1000 là người khoác trọng giáp trọng kỵ binh, còn lại 400 người đều là tần vệ sĩ, đã có thể ở trên ngựa sông pha chiến đấu, cũng có thể xuống ngựa bộ chiến, từng cái lấy một chọn 10. Rất nhanh, bọn kỵ binh ra doanh địa, liền ra roi thúc ngựa, một đường phi nhanh, hướng về Bắc Quan phương hướng nhanh chóng tiến lên. Tiếng vó ngựa như là giày đặc nhịp trống, đánh lấy đại địa, cuốn lên một đường bụi đất. Tô Vân cưỡi ngựa đi ở trước nhất, tại bên cạnh hắn, Triệu Vân rục ngựa theo sát. Triệu Vân hơi hơi rục ngựa tới gần, thấp giọng nói: "Chủ công, Bắc Quan có gần 20 vạn biên quân, chúng ta vẹn vẹn mang 5000 kỵ binh giết đi qua, phải chăng quá mức mạo hiểm? Dù sao song phương binh lực cách xa quá lớn, 20 vạn đối 5000, coi như tần quân lại tinh nhuệ, cũng rất khó ngăn cản được khổng lồ như thế binh lực." Tô Vân quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: "Không cần lo lắng, bản vương tự nhiên có biện pháp." Bắc Quan các tướng lĩnh, phần lớn là hắn ngoại công trấn quốc công một tay để bật lên, đối trấn quốc công phái hệ từ trước đến nay trung tâm. Càng quan trọng hơn là đóng giữ Bắc Quan đại tướng quân Lý Nham, trên danh nghĩa là trấn quốc công dưới trướng, kỳ thực là trấn quốc công con nuôi. Bí mật này biết được người không cao hơn 5 người, ngoại nhân căn bản không thể nào biết được. Có cái này tầng quan hệ tại, hắn có năm chắc để Bắc Quan quy thuận. Triệu Vân gặp Tô Vân đã tính trước, liền không hỏi thêm nữa. Bắc Quan ở vào Đại Khánh Bắc Bộ, cùng Man tộc địa giới giáp giới, chỗ vị trí hiểm yếu yếu đạo, lâu dài hàn phong gào thét, cắt vàng đầy trời. Làm Đại Khánh Bắc Bộ trọng yếu nhất một tòa quan khẩu, nó là chống cự Man tộc xuôi nam đệ nhất đạo, cũng là kiên cố nhất nhất đạo bình chướng. Cùng tầm thường thành trì khác biệt, Bắc Quan cũng không phải là duy nhất thành trì, mà chính là từ mười mấy cái lớn nhỏ không đều thành bảo lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau hô ứng tạo thành phòng ngự hệ thống. Chủ bảo ở giữa, cao cứ núi, còn lại phụ bảo hiện lên hình quạt phân bố, ở giữa lấy tường cao tương liên, ám đạo liên hệ, dễ thủ khó công. Từ khi Bắc Quan thành lập đến nay, Bắc Phương biên cảnh bị Man tộc xuôi nam cướp bóc cục diện mới để hóa giải. Man tộc bộ lạc nếu muốn đại quy mô xuôi nam quấy nhiễu, trước phải đột phá Bắc Quan đạo phòng tuyến này. Đến mức lẻ tẻ tiểu cổ kỵ binh, cho dù có thể vòng qua khu vực biên giới, cũng không thành tài được. Bởi vậy, Ma tộc đối Bắc Quan sớm đã hận thấu xương, hận không thể đem những thứ này trở ngại bọn hắn xuôi nam pháo đài toàn bộ phá hủy, san bằng. Trên trăm năm đến, bọn hắn phát động qua vô số lần tấn công mạnh, đại tiểu chiến dịch vô số kể, nhưng thủy chung không có thể chân chính cầm xuống Bắc Quan. Nay thiên, Bắc Quan bên ngoài trên quan đạo, một người một ngựa chính hướng về quan khẩu phương hướng phi nhanh. Người cưỡi khắp khuôn mặt là mỏi mệt, hốc mắt ham sâu, bờ môi khô nước, hiển nhiên đã là tình trạng kiệt sức, lại vẫn chết nắm chặt dây cương, không ngừng quất mông ngựa, thúc giục tọa kỵ tăng thêm tốc độ. Làm nơi xa Bắc Quan cái kia liên miên chập trùng thành bảo hình dáng đập vào mi mắt lúc, người cưỡi căng cứng thân thể rốt cục lòng một chút, rốt cục chạy tới. Người này chính là lúc trước sư gia an bài ra khỏi thành, tiến về Bắc Quan cầu viện tin sứ. Vì mau chóng đem tin tức đưa đến, hắn hai ngày một đêm chưa từng chợp mắt, cơ hồ là liều lấy tính mạng tại đi đường, giờ phút này rốt cục đã tới chỗ cần đến. Rất nhanh, hắn dục ngựa đi vào Bắc Quan chủ bảo cửa thành, tung người xuống ngựa lúc một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Binh lính thủ thành gặp hắn một thân bụi đất, bên hông treo thứ sử phủ lệnh bài, liền vội vàng tiến lên nâng. "Ta là Vũ Châu thứ sử phủ phái tới tín sứ, có quân tình khẩn cấp cầu kiến Lý Nham đại tướng quân." Tín sứ thở hổn hển, từ trong ngực móc ra tín vật. Binh lính thấy thế không dám thất lễ, cấp tốc thông báo thượng thi. Một lát sau, một tên giáo úy bước nhanh đi tới, xác minh tín vật không sai về sau, lúc này nói ra: "Đi theo ta, đại tướng quân đang chỉ huy chỗ." Tín sứ giáng chống đỡ lấy mệt mỏi thân thể, theo giáo úy xuyên qua cổng thành, hướng về Bắc Quan sở chỉ huy bước nhanh tới. Giờ phút này, Bắc Quan chỉ huy sở chủ sảnh bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Đại tướng quân Lý Nham thân mang thường phục, ngồi ngay ngắn chủ vị, cau mày. Hắn phía dưới, 6 vị trấn Bắc quân tướng lĩnh tề tụ một đường, đang vì triều đình mới nhất một đạo ý chỉ tranh luận không nghỉ, thanh âm bên trong tràn đầy đè nén nộ hỏa. "Đại tướng quân, triều đình hiện tại là càng ngày càng quá phận. Từ khi quốc công già sau khi chết, triều đình đối trấn Bắc quân thì gây khó khăn đủ đường, quân hưởng lệ mà lệ mề, quân giới có lẽ lâu không từng thiết thế. Bây giờ, càng là lại một lần nữa cắt giảm 3 thành quân phí dự tính, lại tiếp tục như thế, các huynh đệ phía dưới liền qua mùa đông áo đông đều thu thập không đủ, còn thế nào thủ quan?" "Vương tướng quân nói đúng." Bên cạnh một vị tướng lĩnh lập tức phụ họa, "Nhất là triều đình phái tới cái kia giám quân thái giám, quả thực không nên quá phận. Ngày bình thường làm mưa làm gió, cắt xén quân hưởng, còn động một chút lại cầm hoàng mệnh đè người, các huynh đệ đã sớm nhẫn đủ. Chúng ta tại Bắc Quan đánh đầu vậy nhiệt huyết, trung thành tuyệt đối vì triều đình chống cự man tộc xuôi nam, đổi lấy lại là triều đình nghi ngờ cùng phòng bị." Lại một tên tướng lĩnh trầm giọng nói, "Bọn hắn sợ trấn Bắc quân thế lực lớn mạnh, khắp nơi cả tay. Nhất là lấy Trần gia cầm đầu đám văn thần kia, cả ngày tại triều đường phía trên bàn lộng thị phi, nói chúng ta hùng bình tự trọng, quả thực là lẽ nào lại như vậy?" Trong sảnh tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Các tướng lĩnh ngươi một lời ta một câu, câu câu đều lộ ra đối triều đình bất mãn cùng tâm hàn. Những thứ này tại Bắc Quan thủ hơn nửa đời người hắn tử, không sợ cùng man tộc chém giết, liền sợ sau lưng bị chính mình người đâm đao. Lý Nham trầm mặc nghe, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trong mắt lóe lên phức tạp tâm tình. Hắn biết, các minh đệ nói đều là tình hình thực tế, nhưng hắn thân là đại tướng quân, lại có thể thế nào? Đúng lúc này, một tên thân binh bước nhanh đi tới, thấp giọng nói: "Đại tướng quân, Vũ Châu thứ sử phủ phái tới một tên tín sứ, nói có tình huống khẩn cấp cầu kiến." Chương 64, đại tướng quân Lý Nham xoắn suýt chương 64, đại tướng quân Lý Nham xoắn suýt. Lý Nham nghe xong, mi đầu không khỏi nhăn lại, trong lòng tràn đầy hoang mang. Vũ Châu thứ sử Vương Đào tìm hắn làm cái gì? Tuy nói Bắc Quan chúa Vũ Châu cảnh nội, nhưng trấn Bắc quân từ trước đến nay trực thuộc ở triều đình, là độc lập quân sự hệ thống, địa phương quan phủ căn bản không có quyền nhúng tay. Hắn cùng Vương Đào ở giữa càng là không có gì giao tình, ngày bình thường cơ hồ không có chút nào tới lui. Lúc này thời điểm, Vương Đào lại phái người đưa tới tình huống khẩn cấp. Lý Nham trong lòng nghi ngờ tùng sinh, nhưng vẫn là trầm giọng nói, để hắn tiến đến. Rất nhanh, tên kia tín sứ tại thân binh chỉ huy phía dưới đi vào đại sảnh. Hắn liếc một chút liền nhìn đến chủ vị Lý Nham, đội vàng phủ phù một tiếng quỳ xuống, hai tay từ trong ngực móc ra một phong nhiễm bụi đất tin, giơ lên cao cao. "Đại tướng quân, Tần Vương Tô Vân tạo phản, đã công phá ưu thành. Thứ sử đại nhân khẩn cầu đại tướng quân lập tức xuất binh, trấn áp phản tặc. Đây là nhà ta đại nhân tự tay viết thư, thỉnh đại tướng quân xem qua." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Các tướng lĩnh nhóm hai mặt nhìn nhau. "Tần Vương Tô Vân lại khởi binh tạo phản." Lý Nham trong lòng cũng là giật mình, hắn bỗng nhiên theo chỗ ngồi phía trên đứng người lên, mấy bước đi đến tín sứ trước mặt, đoạt lấy bức thư. Mở ra phong thư, quất ra giấy viết thư triển khai. Lý Nham nhanh chóng quét xong bức thư, dương mắt nhìn về phía tín sứ, trầm giọng hỏi: "Việc này thật chứ? Tần Vương khi nào phá thành?" Tín sứ vội vàng trả lời: "Chắc chắn 100. 2 ngày trước U thành phá, thứ sử đại nhân phái thuộc hạ phá vây, chính là vì hướng đại tướng quân cầu viện." Đại sảnh bên trong lần nữa an tĩnh lại, chỉ là lần này, các tướng lĩnh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Tần Vương tạo phản, đây chính là thiên đại sự. Mà bọn hắn, cái kia ứng đối ra sao? Lý Nham cầm lấy giấy viết thư trầm mặc một lát, "Ta biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Đợi tín sứ bị thân binh dẫn đi về sau, đại sảnh bên trong lần nữa sôi trào, tiếng nghị luận so trước đó càng sâu. "Tần Vương em đẹp, vì sao muốn đột nhiên tạo phản? Quản hắn vì sao tạo phản, đây chính là mưu nghịch đại tội. Đại tướng quân, chúng ta muốn hay không xuất binh?" "Xuất binh? Hướng cái nào ra? Đừng quên, Tần Vương thế nhưng là trấn quốc công thân ngoại tôn." "Đúng rồi, ta nhìn Tần Vương nhất định là bị dồn vào đường cùng. Em đẹp thái tử chi vị bị phế, phóng ra ngoài Tây Lương, cái này không bày rõ ra là khi dễ quốc công gia không có ở đây sao? Hoàng hậu nương nương không có ở đây, đại công tử cũng đi. Trấn quốc công nhất mạch cơ hồ điều linh, bây giờ liền Tần Vương đều muốn bị bức phản, triều đình làm được cũng quá tuyệt. Mọi người ngươi một lời ta một câu, có kinh nghi, có oán giận." Chủ vị Lý Nham từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. "Tô Vân tạo phản." Tin tức này giống một tảng đá lớn, hung hăng nện ở lòng hắn phía trên. Nói cho cùng, hắn vẫn là Tô Vân cứu cứu, a tuy nói là trấn quốc công con nuôi, chưa bao giờ bị phơi bày ra thừa nhận qua, biết cái này tầm quan hệ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hắn tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, chính mình cái mạng này là trấn quốc công cho, trấn quốc công đợi hắn như thân tử. Năm đó trấn quốc công nhất mạch Nam Đinh tại đại chiến bên trong cơ hồ đều chết tử, duy chỉ có hắn bởi vì đóng giữ Bắc Quan mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Những năm này, hắn trông coi Bắc Quan, đã là vì đại khánh, càng là vì thủ hộ trấn quốc công lưu lại tâm huyết. Bây giờ, Tần Vương Tô Vân, trấn quốc công duy nhất ngoại tôn, vậy mà giơ lên phản cờ. Lý Nham nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần quyết tuyệt. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, "Đều yên lặng một chút." Đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. "Việc này không thể coi thường, cho ta nghĩ lại." Truyền lệnh xuống, "Không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không được tự tiện xuất binh." "Đúng, đại tướng quân." Mọi người cùng kêu lên đáp lại, lập tức áo quay người rời đi đại sảnh. Trống trải trong đại sảnh chỉ còn lại có Lý Nham một người. Hắn phun ra một hơi thật dài, quay người ngồi trở lại chỗ ngồi, hai tay đặt tại mi tâm, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. "Xuất binh? Vẫn là không xuất binh?" Vấn đề này giống như rắn độc quấn quanh lấy hắn, để hắn tâm thần bất an. Đúng lúc này, hắn não hải bên trong toát ra hai cái tiểu nhân, một đen một trắng. Tiểu Bạch Nhân một mặt chính khí nói: "Lý Nham, ngươi là đại khánh đại tướng quân, thực quân chi độc, trung quân chi sự. Tô Vân tạo phản làm mưu nghịch đại tội, giao động nền tảng lập quốc, ngươi ha có thể ngồi yên không lý đến? Vương Đào cầu viện, ngươi để ý nên lập tức xuất binh trấn áp, đây là chức trách của ngươi." "Chức trách?" Tiểu Hắc Nhân nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí mang theo trào phúng: "Chức trách của ngươi là thủ hộ trấn quốc công lưu lại hết thảy. Năm đó nếu không phải trấn quốc công, ngươi sớm đã chết ở bãi tha ma. Triều đình như thế nào đối trấn quốc công nhất mạch? Thái tử chi vị nói phế thì phế, bây giờ liền cái nơi an thân cũng không cho, làm cho Tô Vân không thể không phản. Ngươi xuất binh đánh hắn, xứng đáng cựu tuyển phía dưới trấn quốc công sao?" Tiểu Bạch Nhân căm tức nhìn Tiểu Hắc Nhân: "Hoang đường. Công là công, tư là tư. Tô Vân tạo phản đã thành sự thật, nếu là ngồi nhìn mặc kệ, chính là đồng mưu. Đến lúc đó triều đình trách tội xuống, không chỉ có ngươi tính mệnh khó đảm bảo, toàn bộ trấn Bắc quân đều sẽ bị liên lụy. Ngươi muốn cho trấn quốc công tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?" "Hủy hoại chỉ trong chốc lát?" Tiểu Hắc Nhân cười lạnh một tiếng: "Triều đình đã sớm dung không được trấn Bắc quân, cắt giảm quân hưởng, xếp vào giáng quân, khắp nơi đề phòng. Ngươi cho rằng xuất binh bình định liền có thể đổi lấy tín nhiệm? Nam mơ. Tô Vân như bại, cái kế tiếp bị thanh toán cũng là ngươi. Trái lại, như Tô Vân thành sự, trấn quốc công nhất mạch mới có thể xoay người, cái này Bắc quan mới có thể chân chính an ổn. Ngươi đây là thông địch phản quốc, ta đây là tri ân đồ báo." Hai cái tiểu nhân tranh chấp không nghỉ. "Đủ rồi, câm miệng hết cho ta." Lý Nham bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, náo hải bên trong cái kia hai cái cãi lộn không nghỉ tiểu nhân trong nháy mắt biến mất. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến đại sảnh bên ngoài. Bầu trời bên ngoài xanh thẳm như rửa, thái dương treo thật cao tại đỉnh đầu, ánh sáng mặt trời vẩy vào Bắc quan trên tường thành. Lý Nham nhìn qua nơi xa liên miên pháo đài, ánh mắt phức tạp. Nếu như không phải muốn bận tâm trấn Bắc quân cái này 20 vạn huynh đệ thân gia tính mệnh, hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã điểm đủ binh mã, quay đầu đi chống đỡ Tô Vân. Trấn quốc công đối với hắn có tái tạo tri ân, năm đó nếu không phải trấn quốc công từ trong đống người chết đem hắn kiếm về, dạy hắn binh pháp võ nghệ, cho hắn an thân lập mệnh chỗ, hắn nào có địa vị của hôm nay. Phần này ân tình, hắn nhớ cả một đời. Tại tình, hắn là trấn quốc công con nuôi, Tô Vân là hắn thân ngoại sinh về tư, triều đình những năm này đối trấn Bắc quân chèn ép, đối trấn quốc công nhất mạch khắc khe khát, sớm đã để hắn thất vọng đau khổ. Vô luận theo phương diện nào nói, hắn đều cái kia đứng tại Tô Vân bên kia. Nhưng hắn không thể. Phía sau hắn là 20 vạn trấn Bắc quân huynh đệ, là nhà của bọn hắn tiểu, là toàn bộ Bắc quan an uy. Một khi chọn lầm đường, chính là vạn kiếp bất phục. Cộc 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 đi, U Châu trên quan đạo, dày đặc tiếng vó ngựa, chấn động đến mặt đất hơi hơi phát run. Tô Vân chỉ huy 5000 kỵ binh chính dọc theo đạo lộ phi nhanh, gót sắt nâng lên bụi đất tại sau lưng lôi ra một đầu thật dài hoàng long. Ấn theo tốc độ này, lại có một ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đến Bắc quan. Càng đi bắc đi, bốn phía cảnh tượng càng phát ra hoang vu. Hai bên đường cây cối dần dần thưa thớt, thay vào đó là mảng lớn trần trụi thổ địa, ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy chỗ bỏ hoang thôn xóm di chỉ. Trên đường gặp phải người đi đường có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ không gặp được ra dáng thôn trấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn hắc thổ địa kéo dài đến chân trời, thổ địa mập đến chảy mỡ, giờ phút này lại phần lớn mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại, không người trông trọn. Tô Vân điềm chặt ngựa cương, nhìn qua mảnh này hoang vu đất màu mỡ, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Cái này đều là thượng đẳng nhất ruộng tốt A U Châu, rõ ràng trông coi dạng này một cái đại bảo tàng, nhưng bởi vì không có thích hợp chịu rét hạt giống, không cách nào đại quy mô khai thần trồng trọt. Hàng năm sản xuất lương thực gần đủ miễn cưỡng sống tạm, gặp gỡ hai năm càng là mất mùa, dân chúng thường thường ăn không no, chỉ có thể dựa vào đào rau dại, săn bắn miễn cưỡng duy trì sinh kế. Đáng tiếc, Tô Vân thấp giọng cảm thán, chờ ổn định Bắc quan cục thế, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hạt giống vấn đề. Mảnh này hát thổ địa vốn nên là nuôi sống ngàn vạn bách tính lương thường, mà không phải bây giờ như vậy hoang phế bộ dáng. Chương 65, Tần Vương thu tay lại đi. Chương 65, Tần Vương thu tay lại đi. Nửa canh giờ về sau, Tô Vân đưa tay ra hiệu toàn quân tạm thời nghỉ. 5000 kỵ binh động tác lưu loát, cơ hồ trong cùng một lúc dừng lại. Các binh lính tung người xuống ngựa, một bộ phận người cấp tốc giải khai yên ngựa cái khác cỏ khô túi, cho chiến mã cho ăn, một nhóm người khác thì lấy ra túi nước, vặn ra cái nắp miệng lớn uống nước. Tô Vân tung người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho bên cạnh thân binh, đi đến ven đường một khối bằng phẳng tảng đá lớn bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua nghỉ ngơi đội ngũ, các binh lính mặc dù trên mặt mỏi mệt, lại từng cái ánh mắt sắc bén. Cái này 5000 người là tần quân tinh nhuệ, vô luận là hành quân vẫn là chỉnh đốn, đều lộ ra một cố kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Chủ công, tiếp qua 50 dặm cũng là Bắc quan tiền đồn bảo. Triệu Vân đi tới báo cáo. Tô Vân gật đầu nói, một nén nhang sau tiếp tục đi đường, tranh thủ trước khi trời tối đến tiền đồn bảo. Vâng. Triệu Vân lên tiếng lui ra. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, từ xa mà đến gần. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên hắc y nhân cưỡi một con quái mã, chính hướng về đội ngũ phương hướng chạy nhanh đến. Tới gần đội ngũ lúc, hắc y nhân cất giọng hô to, là võ mật thám. có tình huống khẩn cấp bẩm báo chủ công. Phía trước chuẩn bị tiến lên ngăn cản kỵ binh sau khi nghe được, lập tức nghiêng người nhường đường ra. Rất nhanh, mật thám giục ngựa đi vào Tô Vân trước mặt, tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Chủ công, có trọng yếu tình báo." Triệu thủ lĩnh mệnh thuộc hạ trong đêm ra roi thúc ngựa đưa tới. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, còn có một cái lệnh bài cùng một khối ngọc bội. Cái này ba món đồ chính là lúc trước Vương Đạo giao cho Tâm Phúc tín vật. Tô Vân tiếp nhận tín vật, ánh mắt ngưng lại. Thứ này làm sao lại rơi xuống La Vong trong tay? Thứ này từ đâu mà đến? Mật thám đội vàng giải thích: "Khởi bẩm chủ công, đây là Vương Đạo Tâm Phúc mang theo chi vật. Người này rời đi U Thành sau một đường năm hạ, muốn đường vòng đi kinh thành Việt Bình, lại tại một chỗ dịch trạm lúc nghỉ ngơi, không cẩn thận nói lỡ miệng, chỗ này dịch trạm là La Vong cứ điểm. Cứ điểm huynh đệ quyết định thật nhanh, cầm xuống người này, tìm ra những cái này đồ vật." Thì ra là thế. Tô Vân mở ra mật tín, ánh mắt nhanh chóng đảo qua giấy viết thư, khi thấy rõ nội dung phía trên lúc, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Trong thư, Vương Đạo vì thuyết phục kinh thành mau chóng xuất binh, lại mật tín bên trong thêm mắm thêm muối biết, Bắc quan tướng lĩnh cùng Tần Vương riêng có cấu kết, chống đỡ hắn tạo phản, như triều đình lại không phát binh, Bắc Phương đem về đại loạn. Kể từ đó, Vương Đạo đây là tự tay đem Bắc quan đẩy hướng phía bên mình á chủ công, thế nhưng là có việc mừng. Triệu Vân gặp thần sắc hắn vui vẻ, tiến lên hỏi: "Việc vui chưa nói tới." Tô Vân cười nói: "Bất quá là có người giúp chúng ta đưa cây bốc." Truyền lệnh xuống, tăng thêm tốc độ, trước khi trời tối cần phải đến tiền đồn bảo. "Vâng." Đội ngũ lần nữa lên đường. Hôm sau, thiên chưa tảng sáng, Bắc quan thành cửa liền kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra. Lý Nham một thân quân phục, chở mình lên ngựa, một ngựa đi đầu hướng ra khỏi cửa thành, sau lưng mấy ngàn kỵ binh theo sát phía sau, hướng về tiền đồn bảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Việc này muốn từ hôm qua chạm vạng tối nói lên. Tiền đồn bảo binh lính phát hiện Tần Vương đại quân sau khi đến, biết rõ việc này trọng đại, lúc này phái người ra roi thúc ngựa hướng Bắc quan báo tin. Tên kia binh lính trong đêm phi nhanh, ngựa không dừng bó, thẳng đến đêm khuya mới xông vào Bắc quan thành, đem tin tức báo cho Lý Nham. "Cái gì? Tần Vương đã đến tiền đồn bảo?" Lý Nham biết được tin tức lúc, đột nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tô Vân tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới đối phương dám chỉ đem mấy ngàn người thì bước đến Bắc quan cửa. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Lý Nham cấp tốc tỉnh táo lại. Tô Vân dám như thế làm việc, tuyệt không phải lỗ mãng, tất nhiên có chỗ dựa nên không sợ gì cả. Hắn lúc này đã nhịp, "Điểm binh, theo ta đi tiền đồn bảo." Thân binh lĩnh mệnh, lập tức đi truyền tin tập hợp binh mã. Chưa tới một canh giờ, mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh liền đã tập kết hoàn tất. Lý Nham không do dự, cấp tốc mang đám người xuất phát. Hắn nhất định phải tự mình đi nhìn một chút Tô Vân, ở trước mặt hỏi rõ ràng, cũng là mặt làm kết thúc. Nhật thượng cao đầu, ánh mặt trời vàng chói vẩy khắp mặt đất, xua tán đi sáng sớm ý lạnh. Bắc quan tiền đồn bảo bên ngoài trên đất trống, tần quân 5000 kỵ binh sớm đã bày trận chờ. Tô Vân ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước tòa kia không cao lớn lắm tiền đồn bảo. Bảo trên tường cờ xí trong gió bay phất phới, mơ hồ có thể nhìn đến thủ quân đi lại thân ảnh. Hắn đưa tay nhìn một chút ngày. Theo thời gian tôi toán, Lý Nham cũng sắp đến. "Chủ công, phía trước bụi đất tung bay, giống như là có đại đội kỵ binh đến đây." Triệu Vân giục ngựa đi vào hắn bên cạnh thân, trầm giọng nói. Tô Vân theo hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy xa xa trên đường chân trời vung lên một đạo hoàng long, tiếng vó ngựa mơ hồ chuyển đến, càng ngày càng gần. Lý Nham một ngựa đi đầu, ngăn cách thật xa liền thấy phía trước cái kia mảnh đen nghịt kỵ binh phương trận. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn có thể cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt ngay ngắn nghiêm nghị, tuyệt không tầm thường kỵ binh có thể so sánh. Rất nhanh, hắn chỉ huy kỵ binh tại tần quân trận liệt trước 200 bước chỗ dừng lại. Lý Nham định trời trong xanh nhìn kỹ, chỉ thấy đối diện hàng trước kỵ binh lại tất cả đều là trọng kỵ binh. Binh lính người khoác hậu giáp, liền thất ngựa đều bọc lấy khải giáp, chỉ lộ ra ánh mắt cùng buồn bó. Lý Nham nội tâm không khỏi hít sâu một hơi. Đây cũng quá bỏ được bỏ tiền vốn. Phải biết, bồi dưỡng một tên trọng kỵ binh phí tổn, bù đắp được 10 tên phổ thông kỵ binh, không chỉ có khải giáp binh khí hao tổn của cải to lớn, liền chiến mã đều phải là tuyển chọn tỉ mỉ lương câu, ngày thường lương thảo hao phí càng là kinh người. Một tên trọng kỵ binh trên chiến trường trùng kích lực, bù đắp được mười mấy tên bộ binh, có thể xương di động tháo đài. Cho dù là tại trấn Bắc quân loại này lâu dài cùng man tộc huyết chiến tinh nhuệ bên trong, trọng kỵ binh cũng bất quá hơn 300 người, thật sự là quá phí tiền. Mà Tô Vân dưới trướng, chỉ là bày ở ngoài sáng trọng kỵ binh thì có hơn ngàn. Tô Vân nhìn đến Lý Nham đến, lúc này giục ngựa tiến lên. Triệu Vân thấy thế muốn theo sau hộ giá, lại bị hắn đưa tay ngăn lại. Lý Nham cũng theo đội ngũ của mình mịt độc cưỡi ngựa đi ra. Hai người tại hai quân trước trận, khoảng cách gần mặt đối mặt dừng lại. Lý Nham nhìn lấy trước mắt Tô Vân, trầm mặc một lát, cuối cùng chắp tay mở miệng, thanh âm trầm thấp: "Trấn Bắc quân Lý Nham, gặp qua Tần Vương." "Đại tướng quân, miễn lễ." Tô Vân khẽ bước cằm. Lý Nham ánh mắt rơi vào Tô Vân trên mặt, nội tâm đầy là phức tạp. Nhiều năm trước hắn theo Trấn Quốc công hồi kinh lúc, từng xa xa gặp qua đương thời vẫn là thái tử Tô Vân, khi đó thiếu niên thân hình đơn bạc, hai đầu lông mày mang theo vài phần bất lượng, xem xét liền biết là sống thâm cung người. Mà bây giờ, trước mắt Tô Vân dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ứng, có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng uy nghiêm, một thân quân phục càng nổi bật lên khí thế của hắn bức người, hoàn toàn tưởng như hai người. Xem ra, hủy bỏ thái tử chi vị biến cố, trung quy là hoàn toàn thay đổi hắn. Tần Vương tự mình dẫn đại quân đi vào Bắc quan, không biết có gì dụng ý. Lý Nham thu hồi suy nghĩ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Vân mở miệng nói: "Lý đại tướng quân, bản vương bây giờ đã khởi binh tạo phản. Hôm nay đến Bắc quan thì là muốn mời trấn Bắc quân hiệu trung bản vương, theo bản vương cùng nhau thanh quân trắc, an thiên hạ, chung sáng tạo đại nghiệp." Lý Nham nghe xong, thở dài một tiếng: "Tần Vương, thu tay lại đi. Tạo phản chính là đại tội, cái nào có kết quả gì tốt? Quốc công gia cả đời trung quân báo quốc, nếu là dưới suối vàng có biết rõ, khẳng định không nguyện ý nhìn thấy ngươi đi đến một bước này. Hoàng hậu nương nương trên trời có linh, cũng sẽ không muốn nhìn đến ngươi rơi vào tình cảnh như thế. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói mang tới mấy phần thần cầu, thậm chí không tự giác dùng tới chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài hiện lộ xưng hô. Bây giờ quay đầu còn kịp, cứu cứu văn ngươi. Cứu cứu hai chữ vừa ra, Lý Nham chính mình cũng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chương 66, Trấn Bắc quân phản chiến. Chương 66, Trấn Bắc quân phản chiến. Lý tướng quân, mở cung không quay đầu lại mũi tên, bản vương đã đi ra một bước này, thì không nghĩ tới quay đầu. Bản vương bây giờ chỉ có tạo phản một con đường có thể đi. Nếu không có hệ thống, hắn biết rõ chính mình cuối cùng sẽ chỉ bị vị kia hảo huynh đệ trong bóng tối trừ rơi, rơi cái không minh bạch kết cục. Mà bây giờ có hệ thống, nếu là co vòi, cũng là cái đại ngu ngốc. Lý Nham nghe xong, trầm mặc một lát, nhìn Tô Vân thần sắc, hiển nhiên là quyết tâm muốn đi đường này. Vậy hắn đâu? Là lãnh binh nên chiến, vẫn là hiệu trung tần vương? Cái này lựa chọn như là gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi. Tô Vân nhìn hắn thần sắc biến ảo, liền biết rõ hắn trong lòng dãy rủa, lúc này lời nói xoay chuyển. Lý tướng quân, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngoại công tại tái ngoại bị man tộc phục kích, oanh liệt hy sinh sự tình sao? Lý Nham bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Sự kiện này chẳng lẽ liền không có ẩn tình? Tô Vân từng bước ép sát, vì cái gì ngoại công tuyến đường hành quân sẽ bị man tộc biết được? Vì cái gì man tộc có thể trùng hợp xuất hiện tại phía sau, tinh chuẩn chặt đứt viễn chinh đại quân đường lương? Ngươi thật sự cho rằng man tộc có như vậy thần cơ diệu toán? Hắn cười lạnh một tiếng, trong này nếu là không có nội gián tương trợ, đánh chết bản vương đều không tin. Đại quân tuyến đường hành quân là tuyệt mật, đường lương càng là trọng yếu nhất, canh phòng nghiêm ngặt, man quân làm sao có thể đem thời gian điểm thẻ đến như thế tinh chuẩn? Trong này mở ám, không cần bản vương nhiều lời, tin tưởng Lý tướng quân ngươi cũng có thể minh bạch. Lý Nham nghe xong, trùng điệp thở dài. Hắn làm sao không biết trong đó có kỳ quặc? Những năm này hắn trong bóng tối điều tra vô số lần, nhưng thủy chung tìm không thấy chứng cứ xác thực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy điểm đáng ngờ bị thời gian che giấu, bất lực. Tô Vân nói tiếp, triều đình một mực kiêng kỵ ngoại công công cao lớn chủ, trong triều luôn có người xem hắn là cái đinh trong mắt, khắp nơi cản tay. Đây hết thảy, chẳng lẽ liền không có bệ hạ ngầm đồng ý? Ngoại công vì đại khánh xuất sinh nhập tử, trấn thủ Bắc Cương mấy chục năm, sau cùng lại rơi đến cái xác không hồn kết cục, liên đối lấy bản vương cũng bị phế trừ thái tử chi vị. Bút chứng này, bản vương nhất định phải cùng triều đình một ít người thật tốt tính toán. Cái này thiên hạ vốn là phải là của ta, bây giờ ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình mà thôi. Lý Nham thân thể hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, Tô Vân lại một lần nữa ném ra một cái bùng tấn. Hán tử trong ngực móc ra cái kia phong tịch thu được mật tín, đưa về phía Lý Nham. Lý tướng quân, đây là thứ sử vương đảo viết cho triều đình tin, chính ngươi xem một chút đi. Bản vương không biết dạng này tin còn có mấy cái phong, nhưng đúng lúc thu được cái này một phong. Lý Nham trong lòng căng thẳng, đội vàng tiếp nhận tin, triển khai giấy viết thư nhanh chóng xem. Càng hướng xuống nhìn, hắn sắc mặt càng phát ra khó coi, đến sau cùng đã là tái nhợt một mảnh, nắm giấy viết thư tay run nhẹ nhẹ. Vương Đào ở trong thư không chỉ có vu hãm Bắc quan tướng lĩnh chống đỡ tần vương tạo phản, càng đem Trấn Bắc quân cùng Tô Vân buộc ở cùng nhau, trong câu chữ đều là ám chỉ Trấn Bắc quân sớm đã lòng mang ý đồ xấu. Một khi phong thư này bị triều đình biết được, Trấn Bắc quân nhất định sẽ bị đánh lên phản nghịch nhãn hiệu. Dù sao, Trấn Bắc quân là Trấn Quốc công một tay thành lập, các tướng sĩ phần lớn là hắn bộ hạ cũ, nói câu từ bình cũng không đủ. Triều đình những năm này chỗ lấy đối Trấn Bắc quân lại dùng lại phòng, không dám tùy tiện động thủ. Thứ nhất là sợ bức phản chi này tinh nhuệ, thứ hai là cần bọn hắn chống cự phía Bắc Man quân, ổn định Bắc phương biên cảnh. Nhưng hôm nay có phong thư này, Lý Nham hiểu rất rõ khánh đế tính tình, nghi ngờ tâm trọng, thà giết lầm cũng tuyệt không buông tha. Hắn nhìn chằm chằm giấy viết thư, nội tâm triệt để dao động. Coi như phong thư này là giả, cũng không có ý nghĩa. Triều đình tuyệt sẽ không tin tưởng hắn giải thích. Dù sao, Tô Vân sát thực tạo phản. Đổi vị suy nghĩ, nếu không có Trấn Bắc quân chống đỡ, Tô Vân dựa vào cái gì có thể trong khoảng thời gian ngắn cầm giữ có như thế cường đại quân đội? Tất cả manh mối đều sẽ chỉ hướng Trấn Bắc quân, triều đình chỉ sẽ cho rằng bọn hắn là đồng mưu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Việc này quan hệ trọng đại, ta cần cùng các huynh đệ thương lượng một hai. Nói xong, Lý Nham quay đầu ngựa lại trở lại đội ngũ của mình bên trong, đem Tô Vân, Vương Đào dày thư nội dung, cùng trong đó lợi hại quan hệ, đều cùng bên người mấy vị tâm phúc tướng lĩnh một nói rõ chuyện. Lẽ nào lại như vậy? Một tên dâu quay nón tướng quân lúc này gầm thét, chúng ta tại Bắc quan đánh đầu vẩy nhiệt huyết, vì triều đình ngăn cản bao nhiêu đào tiễn. Vương Đào cái này cậu quan cũng dám như thế nói xấu chúng ta thông đồng với địch tạo phản. Triều đình cũng thật là làm cho người ta hàn tâm. Một vị khác tướng lĩnh cắn răng nói, chúng ta trung thành tuyệt đối trông coi Bắc quan, bọn hắn lại đem chúng ta làm trộm đề phòng, bây giờ còn muốn bị kẻ gian dội nước bẩn, thời gian này không có cách nào qua. Phản, cái này phản. Có người vỗ lưng ngựa hô, cùng chờ lấy bị triều đình thanh tẩy, không bằng theo tần vương làm. Chí ít tần vương là quốc công gia ngoại tôn, tổng sẽ không bạc đái chúng ta những thứ này bộ hạ cũ. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tràn đầy oán giận cùng không bằng thẳng. Nhiều năm qua đọc lại bất mãn, tại Vương Đảo Phong mật thư này kích thích phía dưới triệt để bạo phát. Bọn hắn vì triều đình bán mạng, đổi lấy lại là nghi ngờ cùng nói xấu, đã như vậy, chẳng bằng dứt khoát đứng tại Tô Vân bên này, đọ sức một cái tương lai. Gặp các tướng lĩnh tâm ý đã quyết, Lý Nham không do dự nữa, mang lấy bọn hắn giục ngựa đi vào Tô Vân trước mặt. Hắn tung người xuống ngựa, đối với Tô Vân quỳ một chân trên đất, sau lưng các tướng lĩnh cũng ào ào theo xuống ngựa quỳ bái. Vương gia, Lý Nham nguyện dẫn Trấn Bắc quân toàn thể tướng sĩ, thể sống chết hiệu trung vương gia, ủng hộ ngài thành quân chắc, an thiên hạ. Lý Nham ngẩng đầu nhìn Tô Vân, ánh mắt kiên định, thỉnh vương gia yên tâm, bác quan trên dưới 20 vạn minh đệ, từ đó duy ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ha ha ha. Tô Vân cao giọng cười to, tung người xuống ngựa đỡ dậy Lý Nham. Lý tướng quân, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Bản vương ngày sau định sẽ không bạc đãi trấn Bắc quân các huynh đệ. Một lúc lâu sau, Tô Vân cùng Lý Nham ngang nhau mà đi, cùng nhau đi vào Bắc quan chủ bảo trước. Nhìn lấy trước mắt hùng vĩ quan khẩu, Tô Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Không hổ là Bắc phương đệ nhất hùng quan. Thành trì xây dựng lưng vào núi, thành tường cao đến mấy chục trượng, toàn từ to lớn màu xanh đen tảng đá xây thành, trên mặt tường hiện đầy mũi tên lỗ cùng nhìn miệng. Hơn 10 tòa phụ bảo chi chít khắp nơi, như là như chúng tinh phủ nguyệt bảo vệ lấy chủ thành. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Bắc quan tựa như một đầu phụ phục tại Bắc cương đại địa phía trên cự thú, tản ra khiến người nhìn mà phát khiếp khí thế. Cái này Bắc quan phòng ngự hệ thống là quốc công gia năm đó tự mình giám tạo. Lý Nham ở một bên giới thiệu nói, chủ thành có dấu kinh ngầm nối thẳng phía sau một nước, phụ bảo đều có lương thương cùng quân giới khố, coi như bị vây nốt 3 tháng cũng có thể thủ vững. Tô Vân mở miệng, ngoại công tâm huyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, Bắc quan cửa thành, giám quân thái giám cao lệnh chính mang theo một đám tùy tùng đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm chờ lấy Lý Nham, hiển nhiên là chuẩn bị hưng sư vấn tội. Cái này cao lệnh sinh được một bộ quái bộ dáng, dáng người nhỏ gầy, gương mặt nhọn, trên cằm giữ lấy 3 sợi thưa thất trồng râu, một đôi mắt tam giác hiếp thành mày, nhìn người lúc tổng mang theo vài phần tinh kế, bộ dáng lộ ra một cố không nói ra được âm hiểm xảo trá, để người xem xét thì lòng sinh chán ghét. Hắn biết được Lý Nham chưa chính mình đồng ý thì một mình mang binh xuất quan, tức giận tới mức cắn răng, đây quả thực là không có đem hắn người giám quân này để vào mắt. Hắn nhưng là bệ hạ tự mình phái người tới, chuyên tổ chức chằm chằm trấn Bắc quân nhất cử nhất động, nói khó nghe chút, hắn cũng là ánh mắt của hoàng đế cùng lỗ thai, tại Bắc quan đại biểu cho thiên uy, quyền lực lớn. Ngày bình thường, cao lệnh tại trấn Bắc quân bên trong rượu võ dương oai, động một tí lấy thánh ý để người, đối các tướng lĩnh khoa tay múa chân, đã sớm làm đến trong quân tiếng oán than dậy đất. Càng khiến người ta khinh thường chính là, hắn lòng tham không đáy, mượn giám quân danh nghĩa liều mạng vơ vét của cải, quân hưởng, lương thảo, quân giới. Phàm là có thể vơ vét chất béo hắn đều sẽ không bỏ qua. Lý Nham đối với hắn từ trước đến nay giận không nhịn nổi, nhưng lại không thể không nhịn. Cao lệnh nắm trong tay lấy hướng triều đình tấu báo quyền lực, có chút không hài lòng liền có thể đưa thượng tấu chết, đến lúc đó trấn Bắc quân hưởng sợ là lại muốn bị chặt một đao. Thời khắc này cao lệnh càng là cuồng đến không biên giới, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bên cạnh hắn tiểu thái giám thấy thế, vội vàng tiến lên trước vỗ mông ngựa, công công, Lý Nham người kia, chờ hắn trở về, ngài định phải thật tốt trị hắn, cho hắn biết ai mới là Bắc quan chính thức định đoạt. Cao lệnh hài lòng gật đầu, tam giác ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn thì ưa thích loại này bị người bưng lấy, tất cả mọi người sợ hắn cảm giác, dường như toàn bộ Bắc quan đều nắm tại lòng bàn tay của hắn. Hắn hắng giọng một cái, khẽ khẽ giọng nói, đợi lát nữa Lý Nham trở về, nhìn chúng ta hỏi thế nào hắn tội. Một mình điều binh, so như mưu nghịch, chúng ta phải cho hắn biết lợi hại không thể. Chương 67, giết giám quân thái giám, đầu danh trạng. Chương 67, giết giám quân thái giám, đầu danh trạng. Không bao lâu, Lý Nham cùng Tô Vân đi vào cửa thành. Xa xa trông thấy thành đứng ở cửa một đám người, Lý Nham nói khẽ với Tô Vân nói, vương gia, cửa thành dẫn đầu cái kia tên thái giám cũng là cao lệnh. Cái này điêm tặc ỷ vào triều đình thế, tại Bắc quan làm mưa làm gió nhiều năm, các huynh đệ quân hưởng bị hắn cắt xén không ít, trong âm thầm không biết tham bao nhiêu chất béo, đã sớm cái kia trừng trị hắn. Cao lệnh liếc mắt liền thấy được Lý Nham, ánh mắt lập tức rơi tại người đứng bên cạnh hắn trên thân, đầu tiên là sững sờ. Cách xa mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại thấy rõ người tới trên thân mãng văn cẩm bảo. Đó là chỉ có thân vương mới có thể mặc phục sức. Hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng bước nhanh về phía trước chuẩn bị nên đón. Tại Bắc quan hắn có thể đi ngang, nhưng đối mặt hoàng thất thân vương, cái kia có định nội cùng lễ nghi nửa phần không dám thiếu. Đi đến chỗ gần thấy rõ là Tần Vương Tô Vân, cao lệnh càng là không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ, giọng khe khẽ nói: "Tiểu nhân cao lệnh, gặp qua Tần Vương điện hạ. Không biết điện hạ giá lâm Bắc quan, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Hắn cũng không biết Tô Vân tạo phản tin tức. Tô Vân nhàn nhạt mở miệng: "Cao đại nhân đúng không?" "Tiểu nhân không dám nhận, vương gia gọi thẳng tiểu nhân tính danh là được." Cao lệnh xoay người, tư thái thả cực thấp. "Cao lệnh, thông báo ngươi một việc, Bắc quan, kể từ hôm nay, bản vương tiếp quản." Cao lệnh trong nháy mắt một mặt một bước, chớp mắt tâm giác, vương gia, cái này có thể có triều đình ý chỉ. Hắn căn bản không có nhận đến bất kỳ tương quan chỉ lệnh. "Không có." Cao lệnh người đều choáng váng, trong đầu ông rung động. Tần vương dám nói loại lời này, chẳng lẽ không biết đây là so như tạo phản sao? "Vương gia, ngài không phải là đang nói đùa a?" Tô Vân ánh mắt lạnh lẽo, "Ngươi nhìn bản vương giống như là tại đùa giỡn với ngươi sao?" Cao lệnh như bị sét đánh, toàn thân run lên. Lúc này thời điểm muốn là vẫn không rõ, hắn thì toi công lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Tần vương đây là phản. Lại nhìn một bên Lý Nham cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, nhất định là đã đổi phục Tần vương. "Xong, toàn xong." Cao lệnh dọa đến bắp chân đều tại đảo quanh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Tô Vân cười như không cười nhìn lấy hắn, chậm rãi nói, "Cao đại nhân, ngươi làm triều đình phái tới giám quân, đối bản vương tiếp quản Bắc quan, có gì dị nghị không?" Cao lệnh nào dám có dị nghị, vội vàng bịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. "Vương gia anh minh, Bắc quan có vương gia tỏa chấn, quả thật chuyện may mắn." Tiểu nhân hết thảy mặc cho vương gia phân phó. Bản vương có thể không cần ngươi loại này sẽ chỉ ăn hối lộ trái pháp luật, họa loạn quân tâm sâu mọt." Cao lệnh còn muốn nói tiếp cái gì cầu xin tha thứ, Lý Nham trong mắt hàn quang lóe lên, hướng bên cạnh tướng lĩnh đưa cái ánh mắt. Cái kia tướng lĩnh sớm đã đối cao lệnh hận thấu xương, giờ phút này cười gần tiến lên, vụt quất ra bội đao. "Cao lệnh, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay a. Ngươi cái cầu đông tây, Ngày bình thường cắt xén quân hưởng, hãm hại huynh đệ, ngươi cho rằng không có người ghi hận ngươi. Hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Ha ha, báo ứng đến rồi. Bên cạnh một tên khác quân quan cũng gắt một cái, ngươi không phải luôn nói thánh ý khó vi phạm sao? Hiện tại biết sợ. Một. Cao lệnh mắt tam giác trừng đến căng tròn, nơi nào còn có nửa phần ngày thường phách lối, chỉ còn lại có hoảng sợ cầu xin tha thứ. Tướng quân tha mạng. Vương gia tha mạng a. Tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Câu ngài nhìn tại triều đình trên mặt mũi, thả ta một đầu sinh lộ đi. Ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Hắn một bên kêu khóc, một bên liều mạng dập đầu, cái chán đập đến máu tươi chảy ròng, có thể chung quanh các quân quan trên mặt không có không bận sóng. Những năm này bị hắn hại huynh đệ nhiều lắm, không có người sẽ vì lòng hắn mềm. Ồn ào. Tên kia dâu quay nón tướng quân khẽ quát một tiếng, giơ tay chém xuống. Phốc phốc, máu tươi tung tóe đầy đất, cao lệnh tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Bên cạnh các tùy tùng dọa đến hồn phi phách tán, vừa định tứ tán chạy trốn, liền bị trấn Bắc quân binh lính nhóm xuống tới, đao quang lướt qua, trong chốc lát liền không một tiếng động. Trên tường thành các tướng sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Giám quân thái giám thế nhưng là người của triều đình, nói giết liền giết. Cái này, đây rõ ràng là muốn tạo phản tiết đấu a. Tô Vân đứng ở một bên, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, khẽ bước cằm. Lý Nham đây là tại dùng cao lệnh đầu người, cho hắn đưa lên một phần đầu danh trạng. Giết cao lệnh, chẳng khác nào triệt để chặt đứt cùng triều đình liên hệ, lại không quay đầu đường. Phần này quyết tâm, hắn rất hài lòng. Dọn dẹp sạch sẽ. Tô Vân nhàn nhạt phân phó nói. Vâng. Lý Nham trầm giọng đáp, quay đầu ra hiệu các binh lính xử lý hiện trường. Tiến nhập quan nội, Tô Vân trước mắt rộng mở trong sáng. Cùng quan ngoại hoang vu khác biệt, quan nội đúng là một phái cảnh tượng nhiệt áo. Đường phố rộng rãi hai bên đầy ắp người, đã có mặc lấy khải giáp binh lính tới lui tuần tra, cũng có mặc lấy vải thô y phục bách tính dẫn theo rồ đi đường. Hai đồng nhóm tại góc đường truy đuổi vui lùa ầm ĩ, cách đó không xa phiên chợ càng là tiếng người huyên náo quầy hàng một cái sắt bên một cái, bán lương thực, rèn sắt, may vá quần áo, bày quầy bán hàng xem bói. Gào to âm thanh, tiếng trả giá liên tiếp. Bắc quan tuy là quân trấn, nhưng cũng ở gần 10 vạn bách tính. Lý Nham ở một bên giải thích nói, đều là năm đó theo quốc công gia thủ quan quân hộ hậu đại, đời đời tại này phồn diễn sinh sống, đã là thủ quân, cũng là dân hộ, ngày bình thường quân dân tạp cư, cũng là hòa thuận. Tô Vân chậm rãi đi tới, nhìn trước mắt cái này khói lửa mười phần cảnh tượng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây mới là Bắc quan căn cơ chân chính. Không chỉ có hùng quan cửa ải hiểm yếu, càng có những thứ này đời đời thủ hộ gia viên bách tính. Lý Nham mang theo Tô Vân xuyên qua đường đi, hướng về trấn Bắc quân sở chỉ huy đi đến. Hắn muốn để Tô Vân nhìn một chút trấn Bắc quân cao tầng tướng lĩnh, xem như chính thức nhận phía dưới cái này tầng quan hệ. Lúc này, sở chỉ huy đại sảnh bên trong sớm đã một mảnh náo nhiệt. Thu đến thông báo hơn 10 tên hoạch tâm tướng lĩnh đều đã đổ tới, chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ nghị luận, thần sắc khác nhau. Cửa thành sự tình các ngươi đều nghe nói a? Cao lệnh cái kia cầu đông tây bị chặt. Chặt tốt. Sớm cái kia trừng trị hắn. Bất quá, đây chính là triều đình phái tới giám quân, giết hắn, chúng ta cùng triều đình nhưng là triệt để không có quan lượng. Cứu vãn? Còn cứu vãn cái gì? Vương đảo cái kia phong vu cáo tin đưa tới, triều đình đã sớm đem chúng ta làm phản tặc. Bây giờ tần quân tới, chẳng bằng đi theo hắn làm một cuộc, dù sao cũng so ngồi chờ chết cường. Nói thì nói như thế, mà dù sao là tạo phản a, vạn nhất bại, chúng ta cũng không sợ chết, trong nhà già trẻ làm sao bây giờ? Mọi người ngươi một lời ta một câu. Thẳng đến bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, tiếng nghị luận mới im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Lý Nham ngồi tiếp Tô Vân đi đến, đại sảnh bên trong trong nháy mắt an tĩnh lại, hơn 10 tên tướng lĩnh đồng loạt đứng thẳng người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Tô Vân trên thân. Tô Vân đi đến đại sảnh chủ vị ngồi xuống, Triệu Vân một thân huyền giáp, đứng ở bên người hắn, ánh mắt sắc bén đảo qua trong sảnh mọi người. Phía dưới hơn 10 tên tướng lĩnh thấy thế, đồng loạt không mình hành lễ, thanh âm to, tham kiến tần vương điện hạ. Miễn lễ. Tô Vân đưa tay. Lý Nham hướng tiền trạm một bước, vẫn nhìn mọi người, trầm giọng nói, các vị huynh đệ, hôm nay ta đã chính thức hiệu trung tần vương điện hạ. Từ nay về sau, trấn Bắc quân vì tần vương như thiên lôi sai đầu đánh đó, trung đồ đại nghiệp. Đại gia nếu là có những ý nghĩ gì khác, hoặc là lo lắng, hiện tại cứ việc nói ra, không cần có bất kỳ dấu giếm nào. Chương 68, tiền giấy năng lực chương 68, tiền giấy năng lực đại sảnh bên trong nhất thời yên tĩnh im ắng. Các tướng lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau một lúc lâu, mới có một người tiến lên một bước, ôn quyền nói, mặt tướng muốn hỏi vương gia, như theo ngài phản triều đình, trấn Bắc quân các huynh đệ, đãi ngộ có thể có bảo hộ sao? Lời này hỏi được ngay thẳng, nhưng cũng hỏi không ít tiếng nói. Dù sao, tạo phản thế nhưng là đem đầu đừng ở dây lưng quần phía trên kiếm sống. Nếu là liền cơ bản đãi ngộ đều theo không kịp, ai nguyện ý bán mạng? Tất cả mọi người tham gia quân ngũ tác chiến, cái nào biết cái gì gia quốc đại nghĩa thường sinh đại đạo lý. Nói trắng ra là, đơn giản là vì kiếm miếng cơm ăn, có thể nhiều kiếm lời mấy đồng tiền nuôi sống gia đình. Vận khí tốt chút có thể đọ sức cái một quan nửa trước, để người trong nhà vượt qua ngày tốt lành. Tại cái này Bắc quan trông coi, lâu dài cùng man tộc chém giết, đầu buộc tại dây lưng quần phía trên, đồ không phải liền là quân hưởng có thể đúng hạn phát, đả thương có trợ cấp, lập được công có ban thưởng sao? Triều đình những năm này cắt xén quân hưởng, khắc khe khắc biên quân, đã sớm rét lạnh các minh đệ trái tim. Bây giờ theo tần vương phản, nếu là đãi ngộ còn không bằng lúc trước, cái này hiểm bốc lên đến nhưng là không đáng giá. Một tên trên mặt mang sẹo tướng lĩnh nhịn không được nói bổ sung, vương gia, không phải các minh đệ tụ, thật sự là trong nhà có già trẻ bẩn dưỡng. Theo ngài làm, quân hưởng có thể so sánh lúc trước nhiều không? Dựng lên chiến công, thưởng phạt có thể rõ ràng sao? Trong sảnh một lúc an tĩnh lại, sở hữu ánh mắt đều tập trung tại Tô Vân trên thân. Những thứ này lâu dài đóng giữ biên cương hắn tử, không hiểu con lựa lượng, chỉ nhận thực sự chỗ tốt. Bán mạng có thể, nhưng đến để bọn hắn nhìn đến đáng giá hồi báo. Tô Vân nghe nói như thế, nhịn không được vui vẻ. Nguyên lai thì cái này điểm yêu cầu. Với hắn mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Tô Vân hắng giọng một cái, cất cao giọng nói: "Chư vị yên tâm, bản vương hướng các ngươi cam đoan, theo bản vương, đãi ngộ sẽ chỉ so lúc trước tốt hơn mấy lần. Bản vương khác không có, cũng là không thiếu tiền." Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, gàn từng chữ: "Hiện tại các ngươi quân hưởng là mỗi tháng 4 lượng bạc tả hữu, kể từ hôm nay, bản vương cho các ngươi tăng tới 6 lượng. Đây chỉ là lúc bình thường đãi ngộ, một khi khai chiến, quân hưởng trực tiếp gấp bội, giết địch thưởng bạc cũng gấp bội." Không chỉ có như thế, Tô Vân tiếp tục nói: "Thức ăn đãi ngộ cũng phải đổi theo, đón đến có thịt, cơm trắng bao ăn no, đông có áo đông, thủ thương huynh đệ y dược phí toàn báo, chiến tử huynh đệ người nhà, bản vương sẽ cấp cho 10 lần tiền trợ cấp, bảo vệ bọn hắn áo cơm không lo." Lời nói này nói năng có khí phách, quyết định đãi ngộ viễn siêu cái này thời đại tiêu chuẩn, thì liền kinh thành cấm quân đều theo không kịp. Tại chỗ các tướng lĩnh trong nháy mắt bị chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Nguyên một đám miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. "Ta không nghe lầm chứ? Mỗi tháng 8 lượng, thời gian chiến tranh còn gấp bội. Cái này, đây cũng quá ngang tàng đi." Vương gia là nói quát lác. "Mà nó, 20 vạn huynh đệ, quan nguyện hướng cũng là 120 vạn lượng, còn không tính ăn mặc cùng thường bạc. Vương gia cái nào đến nhiều như vậy tiền?" "Dạ, triều đình đều không bỏ ra nổi cái này đến, thần vương hắn." Các tướng lĩnh trong âm thầm trao đổi lấy ánh mắt, tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Ngược lại không phải là bọn hắn không tin Tô Vân. Thật sự là điều kiện này tốt đến quá mức, để người không thể tin được là thật. Phải biết, toàn bộ đại khánh một năm quốc khố thu nhập cũng liền 1 ước lượng tả hữu. Tô Vân thủ bút này, quả thực là đem bạc làm hoa đá. Tô Vân gặp trên mặt mọi người vẫn có mấy phần nửa tin nửa ngờ, dứt khoát lại thêm một bồi lửa, cất cao giọng nói: "Các vị, triều đình thiếu đại gia quân hưởng, bản vương cùng nhau đến phát rõ ràng. Ngày mai, để sở hữu tướng sĩ đến giáo trường tập hợp, tấn đầu người lĩnh tiền, một phần không thiếu." Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong nháy mắt sôi trào. Sở hữu tướng lĩnh trên mặt hoài nghi quét sạch sành sanh, thay vào đó là hưng phấn. Trấn Bắc quân đã 2-3 tháng không có phát quân hưởng. Các huynh đệ phía dưới trong nhà phần lớn trở lấy cái này ít bạc mua mét vào nổi, lại mang xuống, sợ là thật muốn ra thai bạn. Tần Vương giờ phút này xách cấp cho quân hưởng, quả thực là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giúp đỡ đúng lúc. Vương gia sảng khoái như vậy, các huynh đệ không hai lời. Mặt tướng nguyện thề chết cũng đi theo vương gia. Mặt tướng cũng nguyện đi theo vương gia. Chúng ta đều là nguyện ra sức châu ngựa. Trong lúc nhất thời, trong sảnh các tướng lĩnh ào ào quỳ một chân trên đất, cao giọng tỏ thái độ. Dù sao giết cao lệnh, lại bị vương đảo vu hãm, sớm đã không có đường quay về. Bây giờ Tần Vương không chỉ có hứa hẹn tốt hơn đãi ngộ, còn có thể lập tức bổ sung thiếu hướng, vu nốc mới không đáp ứng. Lý Nham nhìn trước mắt quần tình sục sôi cảnh tượng, trong lòng triệt để an định lại. Hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Đã các huynh đệ đều nguyện đi theo vương gia, cái kia kể từ hôm nay, chúng ta liền đồng tâm đồng đức, theo vương gia chung sáng tạo đại nghiệp." "Đồng tâm đồng đức, chung sáng tạo đại nghiệp." Hơn 10 tên tướng lĩnh cùng kêu lên đáp lời. Tô Vân ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt cái này một màn, trong mắt ý cười dần dần dậy. Thời gian nhoáng một cái, đi vào sáng ngày thứ hai. Trấn Bắc quân quân doanh trên giáo trường, đen nghịt hơn vạn danh tướng sĩ sớm đã chỉnh tề xếp hàng. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy đủ cười, trong âm thầm nghị luận ầm ĩ nghe nói không. "Thần vương hôm nay muốn cho chúng ta phát quân hưởng, đem triều đình thiếu cái kia 2-3 tháng đều bổ sung. Thật hay giả? Cũng đừng là hống chúng ta cao hứng a. Mặc kệ nó, tốt xấu có cái hy vọng. Cao lệnh cái kia cầu đông tây tại thời điểm, quân hưởng kéo lại kéo, hiện tại đổi tần vương, cũng không thể càng kém a. Nếu là thật có thể phát hạ đến, lão tử đi trước phiên chợ cắt 2 cân thịt, cho bà nương hải tử cải thiện thức ăn." Tất cả mọi người ngươi một lời ta một câu, trong ánh mắt tràn đầy đối bạc khát vọng. Cùng lúc đó, bác quan bên ngoài trên quan đạo, một chi kỵ binh chính hộ tống hơn 10 cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lên. Trên xe ngựa chất đầy chiếu nặng hàng gỗ, trong dương trang lấy, tất cả đều là Tô Vân tối hôm qua theo hệ thống không gian bên trong lấy ra bạch ngân. Đây đều là hắn lúc trước xét nhà đoạt được, giờ phút này vừa bạn phát huy được tác dụng. Nhật thượng cao đầu, Tô Vân tại Lý Nham đám người cùng đi vào giáo trường. Phía sau hắn, cái kia hơn 10 chiếc chứa đầy hòm gỗ xe ngựa theo sát mà tới, đứng tại làn danh giáo trường. Các chiến sĩ ánh mắt trong nháy mắt bị những cái kia cái dương hấp dẫn, ánh mắt đều nhìn thẳng, tiếng nghị luận cũng dần dần ngừng lại. Tô Vân đi đến điểm tướng đài, ánh mắt đảo qua phía dưới mấy vạn tướng sĩ, không có con dư thừa nói nhảm, trực tiếp cất cao giọng nói: "Phát tiền." "Tốt." Dưới đây các tướng sĩ trong nháy mắt bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như reo hò. "Thần vương và thuế." Tiếng hoan hô lãng liên tiếp. Theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, các binh lính đem trên xe ngựa cái dương nguyên một đám mang lên giữa giáo trường, sắp hàng chỉnh tề. Đón lấy, có người tiến lên, đem cái dương khóa một vừa mở ra. Một giây sau, tại chỗ sở hữu tướng sĩ cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Trong dương trang, tất cả đều là trắng bóng, chiếu nặng bạc, ánh sáng mặt trời vậy ở phía trên, phản xạ ra lóa mắt quang mang, sáng rõ người cơ hồ mở mắt không ra. "Ta đương lặc, nhiều bạc như vậy, đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Thần vương là thật có tiền a." Nhiều bạc như vậy chất thành một đống, cái kia cô đánh vào thị giác lực quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Mỗi cái tướng sĩ tâm cũng nhịn không được phanh phanh nhảy lên, nhiệt huyết cuộn cuộn. Tô Vân đứng tại trên điểm tướng này, nhìn trước mắt cái này một màn, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn muốn cũng là loại này hiệu quả, dùng trực tiếp nhất đánh vào thị giác, triệt để thu mua nhân tâm. Hệ thống đánh dấu triệu hoán binh lính số lượng cuối cùng có hạn, ấn danh sách cấp cho quân hưởng. Tô Vân lần nữa hạ lệnh, thanh âm truyền khắp toàn bộ giáo trường. nhớ kỹ, theo bản vương, về sau ăn ngon uống say, thế chết cũng đi theo tần vương. Lần này, các tướng sĩ tiếng hò hét so trước đó càng thêm vang dội. Chương 69, điều binh, đánh dấu hạt giống. Chương 69, điều binh, đánh dấu hạt giống trên điểm tướng đài. Tô Vân nhìn qua phía dưới chân Bắc quân các tướng sĩ kích động đến mặt đỏ lên bảng, nghe cái kia đinh thai nhức óc hò hét, khẽ bước cằm. Chi quân đội này, kể từ hôm nay, thì thật chính là của hắn rồi. 20 vạn kinh nghiệm xa trường biên quân tinh nhuệ, đủ để cho hắn thực lực nhảy lên trở thành đại khánh tối cường phiên vương. Có cổ này lực lượng, coi như triều đình phái tới đại quân vây quét, hắn cũng có 10 phần lực lượng ứng đối. Một bên Lý Nham nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, cảm khái nói, điện hạ, mặt tướng đã thật lâu không nhìn thấy các tướng sĩ vui vẻ như vậy. Trong ngày thường quân hưởng khất nợ, các huynh đệ trên mặt luôn luôn mang theo cỗ bất khí, hôm nay cuối cùng giãn ra chút. Tô Vân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Lý tướng quân, các tướng sĩ dùng mệnh thủ hộ cương thổ, liền nên đạt được vốn có hồi báo. Triều đình thua thiệt bọn hắn, bản vương sẽ từng chút bù lại. Không chỉ có là bạc, còn có tôn nghiêm cùng tiền đồ. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa tìm đến phía giáo trưởng, về sau, theo bản vương, có công tất thưởng, có tội tất phạt, tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào huynh đệ đổ máu lại rơi lệ. Lý Nham nghe vậy, trong lòng nóng lên, không người nói. Điện hạ nhân hậu, mặt tướng thay toàn thể tướng sĩ cảm ơn điện hạ. Tô Vân khoát tay áo, khoe miệng vung lên nụ cười. Lý tướng quân, phía Bắc Man tộc tình huống, ngươi cho bản vương cẩn thận nói một chút. Trước kia tại kinh thành, đối những chuyện này giải không nhiều. Lý Nham chắp tay đáp, điện hạ, Man tộc chỗ phía Bắc Minh Mông đại thảo nguyên, lấy du mục mà sống, chủ yếu dựa vào dê bò làm thức ăn. Có thể vừa đến mùa đông, trên thảo nguyên có khô thiếu thốn, dê bò dễ dàng chết quáng, bọn hắn liền khó có thể duy trì sinh kế, bởi vậy đối trung nguyên sản vật từ trước đến nay nhìn chằm chằm. Các đời Man vương đều muốn nhập chủ trung nguyên coi là mục tiêu cuối cùng, những năm này không ít xuôi nam quấy nhiễu. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bây giờ điện hạ chiếm cư ưu châu, lại trưởng khống Bắc Quan, cùng Man tộc giáp giới, ngày sau tránh không được muốn cùng bọn hắn đao binh gặp nhau. Tô Vân Mi đầu cao lại, cái kia Man tộc thực lực hôm nay như thế nào? Thực lực không thể khinh thường. Lý Nham trầm giọng nói, căn cứ tiền đồn dò tình báo, Man tộc đang âm thầm chuẩn bị, tựa hồ có phát động đại quy mô hơn xâm lấn dấu hiệu. Ồ, Tô Vân truy vấn, bọn hắn nội bộ tình huống đâu? Phải chăng bền chắc như thép? Cũng không phải là như thế. Lý Nham giải thích nói, Man tộc bây giờ chia làm tam đại phái hệ, theo thứ tự là Bách Mộc Nhĩ bộ lạc, Cách Nhị Cách bộ lạc, cùng làm Vương tộc Hoàn Nhan bộ lạc. Trong đó Hoàn Nhan bộ lạc thực lực tối cường, tổng binh 30 vạn, Bách Mộc Nhĩ bộ lạc có 20 vạn, Cách Nhị Cách bộ lạc hơi nhiều chút, ước 24 vạn. Toàn bộ Man tộc có thể chiến chi binh, tính được có chừng 100 vạn. Càng khó giải quyết chính là, bọn hắn thực hành toàn dân đều là binh chế độ, bình thường là mục dân, một khi khai chiến, có thể cấp tốc điều động thành quân, tiềm lực chiến tranh cực lớn. Tốt tại bọn hắn kỹ thuật lạc hậu, thiếu thiết thiếu lương, binh lính phần lớn xuyên giáp ra, vũ khí cũng nhiều là cốt đao, thạch phủ, càng thiếu khí giới công thành, này mới khiến Bắc Quan có thể lần lượt ngăn cản được bọn hắn tiến công. Đến mức nội bộ, ba đại bộ lạc minh tranh ám đấu không ngừng, Hoàn Nhan bộ lạc tuy là vương tộc, lại cũng khó có thể hoàn toàn trưởng khống mặt khác hai bộ, cũng không phải là bền chắc như thép. Tô Vân nghe xong, trong lòng đã có tính toán. 100 vạn binh lực nhìn như dọa người, nhưng phe phái mọc lên như rừng, trang bị là hậu, cũng là không tính quá lớn uy hiếp. Lý tướng quân, Man tộc thủy chung là một cái không ổn định nhân tố, tương lai bản vương muốn triệt để đem bọn hắn chinh phục. Nhưng lúc này khẩn yếu nhất là ứng đối triều đình đại quân. Tô Vân lời nói xoay chuyển, bản vương dự định theo trấn Bắc quân điều 10 vạn người, thừa dịp triều đình đại quân còn chưa tập kết, trước một bước chiếm lĩnh bên cạnh Thành Châu cùng Liêu Châu, đem hai châu cùng Vũ Châu nối thành một mảnh, chúc lao căn cơ. Lý Nham nghe vậy, không chút do dự gật đầu, điện hạ mưu tính sâu xa. Man tộc mặc dù tại chủ bị xâm lấn, nhưng trong ngắn hạn không có đại động tác, trấn Bắc quân lưu 10 vạn binh lực đóng giữ, đủ để nên đối biên cảnh dị động, hoàn toàn có thể quất ra 10 vạn tinh nhuệ theo điện hạ xuất trình. Hảo, Tô Vân gật đầu, vậy liền vất vả ngươi. Bản vương buổi chiều liền rời đi Bắc Quan trở về Vũ Châu, phối hợp đến tiếp sau công việc, 10 vạn đại quân cần phải mau chóng xuất phát, binh quý thần tốc. Đúng, điện hạ. Lý Nham trầm giọng lĩnh mệnh. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời chiếu xéo tại Bắc Quan trên tường thành. Tô Vân tại Lý Nham các tướng lĩnh cùng đi ra Bắc Quan thành cửa. Ngoài thành trên đất trống, 5000 tên kỵ binh sớm đã chờ xuất phát. Lý tướng quân, Bắc Quan thì giao cho ngươi. Điện hạ yên tâm, mặt tướng định bảo vệ tốt Bắc Quan. Lý Nham chắp tay không người. Tô Vân nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trở mình lên ngựa. Triệu Vân theo sát phía sau, lật trên thân một cái khác con chiến mã. Xuất phát. Theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, 5000 kỵ binh giống như từng đạo dòng lũ đen ngòm, theo sát phía sau hắn, hướng về U Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Móng ngựa vung lên từng trận bụi mù, rất nhanh liền trở thành phương xa một đạo hắc tuyến. Lý Nham đứng ở cửa thành miệng, đưa mắt nhìn Tô Vân đi xa. Như là đã lựa chọn hiệu trung tần vương, vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó chống đỡ hắn đi xuống. Hy vọng con đường này, hắn không có chọn sai. Lý Nham quay người nhanh chân trở về bên trong thành, bắt đầu bắt tay vào làm điều động 10 vạn đại quân. Một bên khác, Tô Vân cưỡi tại trên chiến mã, tâm tình phá lệ thư sướng. Lần này Bắc Quan chuyến đi, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Lý Nham sẽ đáp ứng quy thuận, hắn đã sớm đã tính trước. La Võng người đã sớm đem Bắc Quan thẩm thấu thành cái sảng, trấn Bắc quân lương thảo, quân tâm, thậm chí các tướng lĩnh tự mình bán giận, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Chính vì vậy, hắn mới dám chắc chắn có thể sử dụng tiền cùng trấn quốc công tình cũ thu phục chi quân đội này. Lúc này, Triệu Vân dục ngựa theo phía sau đuổi theo, thấp giọng nói, điện hạ, ngài thì không sợ Lý Nham có dị tâm? Dù sao lòng người khó dò, trấn Bắc quân duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tô Vân quay đầu nhìn hắn một cái, khoe miệng khẽ nhếch, từ lòng bản vương tự nhiên nghĩ đến điều này. Bất quá không cần quá lo lắng, La Vong cũng không phải ăn chay, trấn Bắc quân bên trong sớm có chúng ta người, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bản vương đều có thể trước tiên biết được. Còn nữa nói, không ra 2 tháng, trấn Bắc quân chắc chắn sẽ hoàn toàn nghe lệnh của bản vương. Thiên hạ hôm nay, ai có thể cho bọn hắn như thế hậu đãi ngộ? Mỗi tháng 6 lượng quân hưởng, thời gian chiến tranh gấp bội, đón đến có thịt. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống chi chỉ là để một đám vốn là đối triều đình bất mãn tướng sĩ thực tình quy thuận. Triệu Vân nghe xong, nhẹ gật đầu, chủ công nói đúng, mặt tướng quá lo lắng. Đinh, tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Náo hải bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tô Vân mừng rỡ. Đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cải tiến hạt giống 1000 bạc cân. Tô Vân nghe được khen thưởng bước nhỏ là sững sờ, lập tức có chút dở khóc dở cười. Tuần này đánh dấu vậy mà cho hạt giống. Chẳng lẽ cái này hệ thống còn có thể đọc đến tâm tư của hắn, biết hắn mấy ngày trước đây chính suy nghĩ hạt giống vấn đề, cho nên cố ý cho như thế cái khen thưởng. Hệ thống, giới thiệu một chút cái này cải tiến hạt giống. Ký chủ, lần này phát ra cải tiến hạt giống vì hệ thống ưu hóa bồi dưỡng chủng loại, có tam đại đặc tính. Thứ nhất, sản lượng cao tính, phổ thông ruộng tốt mâu sinh có thể đạt tới 1000 kg, cho dù là cằn cỗi thổ địa, mâu sinh cũng có thể ổn định tại 600 kg trở lên. Thứ hai, thích ứng tính cực mạnh, nhưng tại đất bị nhiễm mặn, sơ địa, vùng đất ngập nước các loại trong hoàn cảnh sinh trưởng, không sợ hạn đúng. Thứ ba, sinh trưởng chu kỳ ngắn, hàng năm có thể thực hiện hai quen, lại không cần phức tạp chăm sóc, kháng nạn sâu bệnh năng lực viễn siêu phổ thông thu hoạch. Tô Vân nội tâm đại hỉ. Thế này sao lại là cải tiến hạt giống, quả thực là thần trùng. Hệ thống, những thứ này cải tiến hạt giống có thể tự mình gây giống sao? Tô Vân vội vàng truy vấn. Nếu là chỉ có thể dùng cái này 1000 bạc cân, sử dụng hết nhưng là không còn, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Ký chủ, cải tiến hạt giống có thể tự mình gây giống, lại hậu đại có thể ổn định kế thừa sản lượng cao, nhịn lịch chờ đặc tính, không cần lo lắng thoái hóa. Tô Vân nụ cười trên mặt càng đậm. Có thể tự mình gây giống thì mang ý nghĩa cái này ngàn vạn cân hạt giống chỉ là mới bắt đầu, về sau có thể vô hạn sinh sôi, giải quyết triệt để lương thực nỗi lo về sau. Dân lấy thực vì trời. Chỉ cần có sung túc lương thực mới có thể ổn định nhân tâm, để bách tính an tâm sinh hoạt, quân đội cũng có thể có liên tục không ngừng lương thảo cung ứng, đây mới là đặt chân căn bản. Tuy nhiên hắn có hệ thống, có thể đổi lấy lương thực, giá cả cũng xác thực tiện nghi, nhưng cuối cùng không như đất trong đất sản xuất ra đến an tâm. Trong tay có lương, tâm lý không hoảng hốt. Chương 70, giết tham quan, xét nhà chương 70, giết tham quan, xét nhà 2 ngày sau. Sáng sớm thái dương mới nhảy ra đường chân trời. Ánh mặt trời vàng chói liền rải đầy đại địa, cho Vũ Thành dắt lên một tầng ấm áp. Tô Vân dẫn theo 5000 kỵ binh, rốt cục đã tới Vũ Thành xuống. Triệu Vân dựa theo phân phó, dẫn kỵ binh trở về ngoài thành quân doanh chỉnh đốn. Tô Vân thì mang theo thân binh, hướng về bên trong thành Tần Vương phủ mà đi. Tiến vào trong thành, trên đường phố đã là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tô Vân dục ngựa đi vào Tần Vương phủ trước. Tòa này vương phủ quy mô to lớn, vốn là hoàng thất thiết lập tại Vũ Châu một chỗ trang viên, đình đài lâu các xen vào nhau tinh tế, tường viện cao ngất, lộ ra một cỗ hoàng gia khí phái. Vừa đi vào vương phủ không bao lâu, sớm đã nhận được tin tức, Cổ Hủ liền bước nhanh tiến lên đón. "Chủ công, ngài trở lại rồi." Tô Vân gật đầu, trước vào thư phòng nói. Hai người xuyên qua hành lang, đi vào thư phòng. Tô Vân dỡ xuống áo choàng đưa cho thị nữ, sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề, "Văn Hỏa, mấy ngày nay Vũ Châu có thể có dị động?" "Chủ công, hết thảy bình thường." Vũ Thành bên trong trật tự đã khôi phục, thương hộ mở cửa buôn bán, bách tính các ti kỳ trước, lúc trước bởi vì quân biến đưa tới khủng hoảng cũng đã lắng lại. Thuộc hạ dựa theo chủ công phân phó, cấp cho một nhóm lương thực cứu tế bần dần, trong thành bách tính đối chủ công lời oán giận đã tiêu tan, thậm chí có không ít người cảm niệm chủ công ân đức. Tô Vân bưng lên thị nữ vừa pha trà ngon, nhấp một miếng, "Làm tốt." Dân an lòng, so cái gì đều trọng yếu. Cổ Hủ gật đầu, chủ công lần này bắc quan chuyến đi, chắc hẳn hết thảy thuận lợi. Tô Vân đặt chén trà xuống, trấn bắc quân đã về hàng, bắc quan đã ở bản vương trưởng khống bên trong. Cổ Hủ nghe vậy, trong mắt tinh quang một lóe, chủ công thần uy, kể từ đó, quân ta liền có vững chắc phía sau. Văn Hỏa, bản vương dự định đối Vũ Châu quan trường tiến hành một lần thanh tẩy. Sở hữu ăn hối lộ trái pháp luật còn lại, toàn diện xét nhà chém đầu, tịch thu tài sản vừa vặn bổ sung quân phí. Cổ Hủ nghe vậy, mi đầu cao lại, chủ công, cử động lần này cố nhiên có thể trấn nhiếp kẻ xấu, phong phú phụ khố, nhưng kể từ đó, Vũ Châu các cấp quan viên sợ là muốn chống chỗ hơn phân nửa, trong thời gian ngắn khó có thể bổ khuyết, sợ rằng sẽ đối Vũ Châu thống trị bất lợi à. Cái này ngươi không cần phải lo lắng. Bản vương sẽ điều 1000 tên văn thần cho ngươi, những người này tinh thông dân chính, thủy ngục, tiền thuế các loại mới các mặt, đều là người tài có thể sử dụng, đủ để điền vào chỗ trống, thậm chí có thể so sánh lúc trước đám kia sâu mập làm được càng tốt hơn. Những này văn thần tự nhiên là hệ thống thương thành bên trong đội lấy nhân tài, độ trung thành cùng năng lực đều có bảo hộ, vừa vặn dùng để thay thế đi Vũ Châu quan trưởng tiểu nhân. Cổ Hủ nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Chủ công luôn có thể xuất ra khiến người ngoài ý át chủ bài. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, không người đáp, đã chủ công đã có sắp xếp, thuộc hạ làm theo là được. Hảo Tô Vân gật đầu, tiếp đó, Vũ Châu chính vụ thì giao tất cả cho ngươi. Thuộc hạ tuân mệnh. Cổ Hủ lĩnh mệnh. Đợi Cổ Hủ sau khi rời đi, Tô Vân lập tức đối với hệ thống hạ lệnh. Hệ thống, triệu hoán 1000 tên văn thần, đưa lên đến Vũ Thành bên ngoài, để bọn hắn tự mình tiến về Châu Nha đưa tin, chờ đợi Cổ Hủ điều khiển. Đinh. 1000 tên văn thần đã triệu hoán hoàn tất, đã đưa lên đến địa điểm chỉ định. Tô Vân hài lòng gật đầu. Có này 1000 tên đắc lực văn thần, lại thêm Cổ Hủ từ đó chủ tính trung, Vũ Châu chính vụ tất nhiên có thể cấp tốc đi vào quỹ đạo. Ngay sau đó, Tô Vân mở miệng lần nữa. "Hệ thống, triệu hoán Cẩm Y Liệp vệ, toàn viên đưa lên đến Lũ Thành, ẩn nấp chờ lệnh." Khắc, đốc chủ Tào Hoa Thuần, chỉ huy sứ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, lập tức triệu hoán đến thư phòng. "Đinh, hệ thống đã hoàn thành triệu hoán. Cẩm Y Liệp vệ tổng cộng 2000 người đã đưa lên đến Lũ Thành các nơi, Tào Hoa Thuần cùng tứ đại chỉ huy sứ đã chuyển tống đến bên ngoài thư phòng." Vừa dứt lời, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, năm đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu thân mang mãng văn quan phục, khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, chính là Tào Hoa Thuần, tông sư Đỉnh Phong. Phía sau bốn người đều là xuyên phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, khí thế trầm ổn, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ tứ đại chỉ huy sứ, tông sư tiền kỳ. Tào Hoa Thuần có thể là có tiếng quyền hoạn, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, am hiểu nhất tại chỗ tối bố cục, tìm hiểu tin tức bản sự càng là nhất tuyệt, tại triều đường phía trên có thể quấy phong vân, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mặt khác tứ đại chỉ huy sứ, Thanh Long trầm ổn quả quyết, hành sự dọn nước không loạn. Bạch Hổ dũng mãnh hơn người, am hiểu truy tung truy nã. Chu Tước tâm tư cẩn thận, lại là ngụy trang ẩn nút. Huyền Võ tinh thông hình ngục, có thể theo trong dấu vết cậy mở bất luận cái gì mạnh miệng tù phạm. Bốn người ai cũng có sở trường riêng, phối hợp ăn ý, chính là Cẩm Y Liệp vệ trụ cột bước vàng. Năm người cùng nhau quỳ xuống đất, thuộc hạ tham kiến chủ công. Tô Vân ngồi tại chủ vị, ánh mắt đảo qua năm người. "Đứng lên đi. Kể từ hôm nay, Cẩm Y Liệp vệ trực tiếp đối bản vương phụ trách, bất kỳ người nào không được can thiệp các ngươi hành sự." "Thuộc hạ tuân lệnh." Năm người cùng kêu lên đáp. "Tào Hoa Thuần." Tô Vân mở miệng, ánh mắt rơi tại cầm đầu đốc chủ trên thân. "Có thuộc hạ." Tào Hoa Thuần không người đáp. "Ngươi dẫn người đi trước phối hợp cổ hủ, đem U Châu quan trường thanh tẩy một chuyện làm lưu loát, bất luận cái gì tham ô manh mối, đều muốn tra đi cùng, không được làm việc thiên tư." "Thuộc hạ tuân lệnh." "Nhớ kỹ, các ngươi là bản vương thai mắt cùng nanh bớt, đã muốn để hạng giá áo túi cơm sợ hãi, cũng muốn giữ vững phòng tuyến cuối cùng. Không thể lạm sát kẻ vô tội, quấy rầy dân tâm." "Thuộc hạ minh bạch." Năm người lần nữa đồng nói. Ngày kế tiếp, thiên chưa tảng sáng, U Thành còn bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong bóng đêm. Bình minh sáng sớm, Tào Hoa Thuần liền dẫn một đội Cẩm Y Liệp vệ, lặng yên không một tiếng động đi tới châu nhà. Bọn hắn thân mang phi ngư phục, trên mặt không có dư thừa biểu lộ, chỉ lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Lúc này cổ hủ đã ở nha nội chờ, gặp Tào Hoa Thuần đến, khẽ bước cằm. "Tào đốc chủ ngược lại là tới sớm." Tào Hoa Thuần không người thi lễ một cái. "Cổ đại nhân khách khí, thuộc hạ phụng chủ công chi mệnh, đến đây hiệp trợ đại nhân thanh tẩy quan trường, không dám có chút lười biếng." "Như thế, liền đa tạ Tào đốc chủ." Cổ hủ gật đầu, tiếp đó, "Quan trường thanh tẩy công việc thì nhiều phiền phức Cẩm Y Liệp vệ." "Cổ đại nhân nói quá lời." Tào Hoa Thuần khẽ không người, vì chủ công hiệu lực, vốn là thuộc hạ bản phận, chưa nói tới phiền phức. "Con thỉnh cổ đại nhân đem muốn bắt bảng danh sách cho ta, Cẩm Y Liệp vệ cũng tốt lập tức hành động." Cổ Hủ đã sớm chuẩn bị, theo trên bàn trà cầm lấy một phần tràn ngập tên danh sách, đưa tới, bảng danh sách đều ở nơi này, tổng cộng 337 người, theo châu thành đến các huyện nha đều có liên quan đến. Tào Hoa Thuần tiếp nhận bảng danh sách, nhanh chóng nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. "Cổ đại nhân yên tâm, Cẩm Y Liệp vệ sẽ lập tức hành động, cam đoan một cái không lọt." Nói xong, hắn quay người đối sau lưng Cẩm Y Liệp vệ tiến hành bàn giao. Một đoàn người lĩnh mệnh về sau, như là dung nhập hắc ám ảnh tử, cấp tốc biến mất tại châu nha bên ngoài. Cùng lúc đó, U Thành bên trong, đại tiểu quan viên nhóm chính mỗi người trong nhà ăn bữa sáng. Những ngày gần đây, bọn hắn qua được nơm nớp lo sợ. Từ lúc Tần Vương nhập chủ U Châu, không ít người tâm lý đều đánh lấy trống. Dù sao ai cũng không sạch sẽ, hoặc nhiều hoặc ít đều dính chút tham ô hoạt động, sợ Tần Vương sẽ bắt bọn hắn khai đào thanh tẩy. Có thể đợi trái đợi phải, liên tiếp mấy ngày trôi qua, trong thành gió êm sóng lặng, đã không có người đến cửa bàn hỏi, cũng không gặp có cái gì dị động. Dần dần, đại gia liền đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có lẽ Tần Vương sẽ không động đến bọn hắn. "Cha, mau mau ăn đi, chậm thêm liền muốn lầm giờ bão." Một tên quan lại nhi tử thúc giục nói. Quan lại nhấp một hớp cháo, khoát khoát tay, "Gấp cái gì, mấy ngày nay không đều tốt. Tần Vương vừa tiếp quản Lũ Châu, đội vàng ổn định cục diện còn đến không kịp, nào có thời gian quản chúng ta những thứ này tiểu quan." Nói, hắn để xuống bát đũa, cầm lấy mũ quan đội ở trên đầu, khẽ hát đi ra ngoài, tâm lý tính toán hôm nay nên đi cái nào thương hộ chỗ đó đi vòng một chút. Một chỗ khác phủ đệ, một tên chủ bộ đang cùng thê tử nói giỡn. "Ngươi nhìn, ta liền nói không có sao chứ. Chúng ta chỉ là cầm điểm bản phận bên ngoài chỗ tốt, so với những cái kia ngoạm miếng thì lớn, không đáng kể chút nào. Tần Vương muốn trị cũng trước trị bọn hắn, không tới phiên chúng ta." Thê tử cười cho hắn chỉnh lý vào áo, "Vậy ngươi hôm nay đi làm cũng cẩn thận chút, đừng gây chuyện." "Biết biết." Chủ bộ không kiên nhẫn được mới, đẩy cửa đi ra ngoài, cước bộ nhẹ nhàng hướng nha tự đi đến. Chương 71, đánh dấu thiết phủ đồ chương 71, đánh dấu thiết phủ đồ sắc trời dần sáng. U Thành trên đường phố bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ người đi đường. Sương sớm còn chưa tan hết, trong không khí cũng đã tràn ngập lên một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Ầm, ầm, ầm. Tiếng phá cửa tại các nơi phủ đệ vang lên. "Mở cửa." Cẩm Y Liệp vệ phá án. Một tiếng quát chói tai sau đó, không giống nhau trong môn người phản ứng, kiên cố cửa gỗ liền bị thô bạo phá tan. Thân mang phi ngư phục Cẩm Y Liệp vệ cùng nhau chen vào, động tác cấp tốc, trong nháy mắt khống chế lại trong phủ trên dưới. "Các ngươi là ai? Dám xông vào bản quan phủ đệ?" Một tên người mặc lục phẩm quan phục trung niên nam tử đang bưng bát uống cháo loãng, thấy thế giận vô bản, nỗ lực bày ra quan uy. Đáp lại hắn là băng lãnh xiềng xích. Một tên Cẩm Y Liệp vệ tiến lên, trở tay đem hắn ấn trên bàn, xiềng xích cách cạch một tiếng khóa lại cổ tay của hắn. "Vương đại nhân, ngươi tham ô cứu trợ thiên thai lương khoản một bạc lượng, chứng cứ vô cùng xác thực, theo chúng ta đi một chuyến đi." Vương đại nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong miệng còn đang thét đảo, các ngươi tính sai, thả ta ra. Cảnh tượng tương tự tại Vũ Thành các nơi trình diễn. Vũ Châu thành bên trong, đại tiểu quan biên phạm là bị thẩm tra co tham ô, ưu hiếp bách tính chờ việc xấu, tất cả đều bị cẩm y liễu vệ tận diệt. Các quan lại phía trước cho rằng Tần Vương chắc chắn sẽ không động đến bọn hắn. Vì sao? Bởi vì bọn hắn cảm thấy, trong tay mình nắm việc phải làm, muốn là đem bọn hắn đều giết, người nào để ý tới Vũ Châu cái này nhất đại sạp hàng sự tình. Trong quan phủ những cái kia việc, thu thuế, xử án tử, quản hộ tịch, bên nào rời khỏi được người. Bọn hắn còn suy nghĩ, Tần Vương vừa chiếm Vũ Châu, chính cần phải có người giúp hắn ổn định cục diện, khẳng định đến cậy vào bọn hắn những thứ này quen thuộc tình huống lao nhân. Cho nên trước đó coi như nghe nói muốn tra tham ô, cũng không có thật coi ra gì, cái kia tham, cái kia lười lười, luôn cảm thấy Tần Vương sau cùng đến nắm lỗ mũi nhận. Cái nào nghĩ đến, nhân ra căn bản không có ấn bọn hắn nghĩ tới. Làm cẩm y liễu vệ đến cửa thời điểm, những người này còn nộp lấy. Có người nỗ lực phản kháng, vừa hô lên nửa câu các ngươi không có quyền bắt người liền bị cẩm y liễu vệ dứt khoát một đao chạm ngã xuống đất. Phản kháng giả, giết chết bất luận tội trong lúc nhất thời, phố lớn ngõ nhỏ phía trên, khắp nơi có thể thấy được cẩm y liễu vệ áp giải mang xiềng xích tham quan hướng đại lao đi đến. Những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng quan lao ra, giờ phút này từng cái mặt xám như tro, có sủi lơ trên mặt đất bị kéo lấy đi, có kêu khóc cầu xin tha thứ, lại không có nửa phần trước kia uy phong. Dân chúng theo trong khe cửa, sau cửa sổ nhô đầu ra, nhìn lấy cái này chưa bao giờ có chẳng diện, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức buộc phát ra tiếng hoan hô. Lao thiên gia mở mắt. Tần Vương đây là thật muốn sửa trị những sâu mọt này a. Hả hê lòng người. Thật sự là hả hê lòng người. Tần Vương thật sự là tốt. Dám làm thật. Tóm đến tốt. Loại này tham quan, thì nên bầm thây vạn đoạn. Một bên khác, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ bốn người đã mỗi người chỉ huy một đội cẩm y liề vệ, phân biệt trước hướng Vũ Châu phía dưới quản lý cái khác quận huyện. Tới đi theo, còn có sắp tiếp nhận quan viên. Nhiệm vụ của bọn hắn là cấp tốc khống chế quan phủ các nơi, đem trên danh sách tham quan một mẹ hốt gọn, đồng thời từ quan mới lập tức tiếp nhận chính vụ, bảo đảm địa phương trị nghị không ra hiện chân không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vũ Châu cảnh nội đều nhấc lên oanh oanh liệt liệt bắt tham hành động. Theo phồn hoa huyện thành đến xa xôi lương trấn, cẩm y liề vệ thân ảnh ở khắp mọi nơi. Hôm qua còn tại làm mưa làm gió quan địa phương, hôm nay liền trở thành tù nhân, trong ngày thường rắc rối khó gỡ tham ô mạng lưới, tại lôi đỉnh thủ đoạn phía dưới bị nổ tận gốc. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian không đến, Vũ Châu cảnh nội sở hữu bị thẩm tra tham quan ố lại đã toàn bộ xa lưới. Tô Vân hạ lệnh, sở hữu án kiện hết thể công khai thẩm phán, để bách tính tận mắt chứng kiến những sâu mọt này hành vi phạm tội. Pháp trường thiết lập ở các nơi phố xá sầm uất miệng, vây xem bách tính người đông tấp nập. Làm bọn tham quan tội trạng bị từng cái tuyên đọc. Tham ô lương khoản, cưỡng chiếm thổ địa, bức hại bách tính. Trong đám người thỉnh thoảng bộc phát ra tức giận trách cứ. Theo ra lệnh một tiếng, đao quang lướt qua, tội ác tày trời người đầu người rơi xuống đất. Xét nhà ngân lượng toàn bộ đưa đến vương phủ. Tần Vương phủ thư phòng bên trong, đàn hương lượn lờ. Tào Hóa Tuần không người đứng ở trước án, báo cáo, chủ công, lần này Vũ Châu quan trưởng thành tẩy đã toàn bộ kết thúc. Tổng cộng chém giết tội ác tày trời tham quan 450 người, bắt còn lại thiệp án nhân viên 714 người, đều là đã bắt giam đợi xem xét. Hắn dừng một chút, xuất ra một bản sổ sách hai tay dâng lên, xét nhà đoạt được, hoàng kim 3 vạn lượng, bạch ngân 3.800.000 lượng, có khác đồ cổ ngọc khí, ruộng đất và nhà cửa hàng một số, kinh định giá, tổng giá trị tổng cộng 500 vạn lượng. Tô Vân cầm lấy sổ sách mở ra, những sâu mọt này, trà sát bách tính nhiều năm như vậy, ngược lại thật sự là tích lũy xuống không ít vô liếng. Hắn khép lại sổ sách, trầm giọng nói, ngoại trừ kim ngân trực tiếp nhập kho, còn lại đồ cổ, ruộng đất và nhà cửa, cửa hàng loại hình, tất cả đều mau chóng biến hiện ngân hai, xung làm quân hưởng cùng phụ khố dự trữ. Thuộc hạ minh bạch. Tào Hóa Thuần không người đáp, thuộc hạ cái này sắp xếp người đi làm, cam đoan mau chóng làm thỏa đáng. Tô Vân khoát tay áo, đi thôi. Thuộc hạ tuân mệnh. Tào Hóa Thuần lần nữa hành lễ, quay người lui ra ngoài. Đinh. Tuần này đánh dấu đã đổi mới, phải chăng đánh dấu? Náo hải bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1000 thiết phù đồ. Thiết phù đồ. Tô Vân hét lên kinh ngạc. Thiết phù đồ, vũ khí lạnh thời đại di động tháo đài. Trước tiên nói trang bị, nhân mã đều là khoát trọng giáp, thiết giáp độ dày có thể ngạnh kháng phổ thông cung tiễn bắn thẳng đến, liền đùi ngựa đều có chuyên môn giáp phiến bảo hộ. Trung phong lúc đội ngũ nghiêm chỉnh như tường, tầm thường bộ binh phương trận tại trước mặt nó, thì như giấy dán một dạng dễ dàng bị xé mở. Còn nữa nói chiến lực, thiết phù đồ binh lính đều là tuyển chọn tỉ mỉ bách chiến tinh nhuệ, mã thuật, đao pháp đều là đỉnh phong trình độ, phối hợp cán dài kỵ thương, xông vào lúc trùng kích lực có thể trực tiếp lật tung địch quân chủ tướng chiến xa. Ác hơn chính là, bọn hắn thường thường lấy 3 kỵ làm một tổ, dùng xích sắt tương liên, một khi khởi xướng trùng phong, căn bản không ai cản nổi, quả thực là sống sờ sờ chiến trường xe đuổi đất. Nói đến cũng có ý tứ, trong lịch sử đối thiết phù đồ đánh giá rất cực đoan, đưa thích nó người khen nó không gì không đánh được, bách chiến bách thắng tỷ như Kim Quốc dùng nó quét ngang Trung Nguyên lúc, quân Tống căn bản không thể nào chống đỡ. Nhưng mắng nó người cũng không ít, nói nó cồng kềnh chậm chạp, hao phí to lớn. Dù sao một bộ trọng giáp thành bản bù đắp được 10 tên phổ thông binh lính trang bị, còn phải nuôi ngựa cao to bình thường thế lực căn bản không chơi nổi. Như lấy nó cùng huyền giáp thiết kỵ so, khác biệt thì rõ ràng hơn. Huyền giáp thiết kỵ thắng ở linh hoạt mãnh liệt, am hiểu cực nhanh tiến tới bọc đánh, coi trọng một kích tức lui chiến thuật, tựa như trên thảo nguyên báo săn. Mà thiết phù đồ thì là thuần túy công thành lợi khí, chủ yếu chính diện cứng rắn, như là chiến trường phía trên trọng giáp tên yêu. Đều có các bá đạo, nhưng bàn về chính diện đột phá uy hiếp lực, thiết phù đồ còn muốn càng hơn một bậc. Hệ thống lần này ngược lại là thẳng ra sức. Đi qua trong khoảng thời gian này tìm đòi, Tô Vân cũng coi như mò thấy hệ thống một chút quy luật. đánh dấu khen thưởng như là quân đội, bộ binh bình thường là 2000 người, kỵ binh thì là 1000 người. Đến mức vật khắc tư, số lượng thì so sánh tùy cơ. Không thể không nói, vận khí của hắn quả thật không tệ, mấy lần đánh dấu đều lấy được hảo đồ vật. Hệ thống đem thiết phù đồ đưa lên đến ngoài thành quân doanh, từ Triệu Vân thống lĩnh. Đinh. 1000 thiết phù đồ đã đưa lên đến địa điểm chỉ định, toàn viên chờ lệnh. Chương 72, triều chính chấn động. Chương 72, triều chính chấn động Trung Châu. Mặt trời chói chang trên không, bụi đất tung bay. Một tên dịch tốt nằm ở trên lưng ngựa, hai chân chết kẹp lấy bụng ngựa, trong tay roi ngựa động, trong miệng không ngừng hét lớn, thúc đẩy tọa kỵ tốc độ cao nhất phi nước đại. Con ngựa này đã là hắn đổi thứ ba tớt. Hơn 10 ngày đến, hắn cơ hồ chưa từng chợp mắt, toàn bộ nhờ lương khô cùng nước lạnh đỡ đói, mỗi đến một chỗ dịch trạm liền lập tức đổi ngồi khoái mã, ngày đêm không nghỉ hướng lấy kinh thành phi nước đại. Trên yên ngựa, một cái dùng vải dầu chăm chú bao lấy thùng thư bị hắn một mực hộ trong ngực. Cái kia bên trong chứa đủ để chấn động triều chính tin tức. Tần Vương Tô Vân tại Vũ Châu khởi binh tạo phản, bây giờ toàn bộ Vũ Châu đã rơi vào trong tay hắn. Ngày đó Tần quân công phá Vũ Châu thành lúc, tứ phương quận thủ thấy tình thế không ổn, trước tiên liền đem cái này phong vô cùng khẩn cấp quân tình giao cho hắn, dặn đi dặn lại nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến kinh thành, đưa đến hoàng đế trước hắn. Lại qua một đêm, trên đường chân trời rốt cục xuất hiện kinh thành hình dáng. Dịch tốt trong mắt buộc phát ra một tia sáng, giá. Chiến mã phát ra một tiếng hí lên, ra sức phóng tới cổng thành. Thủ thành vệ binh thấy là dịch tốt chiêu bài, vội vàng cho đi. Dịch tốt đìm ngựa hướng vào trong thành, tại đường phố phồn hoa phía trên mạnh mẽ đâm tới, dẫn tới người qua đường kinh hô, lại không để ý tới nửa phần, thẳng hướng lấy hoàng cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Rốt cục, hắn tại bên ngoài cửa cung nhảy xuống ngựa, cơ hồ là lão đảo bổ nhào vào thị vệ trước mặt. 800 dặm khẩn cấp, U Châu cấp báo, thần vương phản. Lời còn chưa dứt, hắn liền mắt tối sầm lại, mệt mỏi thẳng tắp ngã xuống. Cửa cung trực ban binh lính thấy là 800 dặm khẩn cấp dịch tốt, không dám chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên đem cơ hồ ngất hắn kêu lên, bước nhanh hướng hoàng cung bên trong đuổi. Trên nửa đường, dịch tốt bị sốc này bừng tỉnh, trong miệng còn tại hàm hồ hô hào U Châu cấp báo. Lúc này, Kim Loan điện phía trên, văn võ bá quan chính tề tụ một đường, tổ chức tạo triều. Khánh đế ngồi ngay ngắn long ỷ, nghe các đại thần tấu báo các nơi chính vụ, điện bên trong bầu không khí nghiêm túc. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến một trận dồn dập hô hoán, "Bệ hạ, U Châu cấp báo, 800 dặm khẩn cấp." Khánh đế mi đầu cao lại, trầm giọng nói, "Để hắn tiến đến." Một bên tổng quản thái giám âm thanh tuân lệnh, "Tuyên, dịch tốt tiến điện." Một lát sau, tên kia dịch tốt bị hai tên thị vệ đỡ lấy, lảo đảo đi vào đại điện. Hắn quần áo tả tơi, đầy người bụi đất, vừa ở vào điện liền phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Tham kiến bệ hạ." "U Châu cấp báo, Tần Vương tạo phản, U Châu luôn hãm." Nói, hắn từ trong ngực móc ra bức thư, giơ lên cao cao. Thái giám bên cạnh vội vàng bước nhanh về phía trước, tiếp nhận bức thư hiện lên cho khánh đế. "Hoa." Dịch tốt vừa dứt lời, nguyên bản nghiêm túc Kim Loan điện bên trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bách quan nhóm trên mặt biểu lộ cứng đờ. "Ngươi nhìn ta nhìn ngươi," trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. "Thần vương phản, cái kia phế thái tử cũng dám khởi binh tạo phản, còn đánh xuống U Châu." Một lát sau, đại điện bên trong nhất thời sôi trào. "Thần vương, Tô Bân, hắn cũng dám tạo phản." Năm đó hắn vẫn là thái tử lúc, tính tình ôn hòa, thậm chí có chút nhát gan, bị phế sau càng là thầm cư không ra ngoài, tại sao có thể có như can đảm này? "Đúng vậy à, một cái bị vứt bỏ phế thái tử, trong tay đã vô binh quyền lại không có dễ nền, dựa vào cái gì dám động U Châu? Đây chính là Bắc Cương trọng trấn a. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi." U Châu thủ quân mặc dù không tính đỉnh phong, nhưng cũng có hơn 2000 người, hắn làm sao có thể nói cầm xuống liền cầm xuống? "Cái này vẫn là chúng ta nhận biết cái kia Tần Vương sao? Năm đó hắn gặp bệ hạ đều không đúng, bây giờ dám công nhiên dựng thẳng lên phản cờ, cái này chuyển biến cũng quá lớn. Chẳng lẽ tin tức có sai? 800 dặm khẩn cấp quân báo, như thế nào có sai? Sợ là U Châu thật." Tại bọn hắn muốn có trong ấn tượng, Tô Vân bất quá là cái phế thái tử. Nhưng hôm nay, cái này phế thái tử lại lấy lôi đỉnh chi thế cầm xuống U Châu, dựng thẳng lên phản cờ. Khánh đế nắm bắt giấy viết thư, sắc mặt tâm trầm, trong mắt nộ hỏa cơ hồ muốn phun ra ngoài. "Thần vương, hắn hảo đại nhi, dám tạo phản, ai cho hắn lá gan? Hắn đối chính mình nhi tử không thể quen thuộc hơn được. Lão đại, từ nhỏ tính tình thì mềm, năm đó làm thái tử lúc cũng là ngội nhát gan, bị phế sau càng là như giống trên băng mỏng, liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Chỉ bằng cái kia tính tình, đừng nói tạo phản, sợ là để hắn tự tay giết người đều phải tay run nửa ngày. Làm sao dám làm ra bực này liên lụy cựu tộc đẩy trời đại sự? Tuyệt không có khả năng. Nhất định là có người ở sau lưng khuyến khích. Là ai? Đến cùng là ai dám xúi giục hắn tạo phản, giật dây một cái phế thái tử đi đến đầu này tuyệt lộ?" Một thân ảnh bỗng nhiên theo khánh đế não hải bên trong nhảy ra ngoài. "Lý Nham, Trấn Bắc đại tướng quân, Bắc quan thống lĩnh, Trấn Quốc công môn sinh đắc ý." "Đúng, nhất định là hắn. Ngoại trừ tay cầm binh quyền Lý Nham, người nào có lá gan lớn như vậy chống đỡ Tần Vương? Tần Vương lại từ đâu tới lực lượng cùng quân đội, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống U Châu bực này trọng trấn? Nhất định là Lý Nham. Là hắn nhìn chúng lao đại cái này phế thái tử thân phận, muốn mượn đến đỡ hắn đến mưu nghịch đoạt quyền. Phản! Quả thực là phản thiên!" Khánh đế ở trong lòng nổ hống. "Tốt, rất tốt. Một cái xem thường hắn nhi tử, một cái hắn nể trọng biên quan đại tướng, vậy mà liên thủ cho hắn lớn như vậy một cái kinh hỉ." "Vậy hạ." Thừa tướng Lưu Bách Xuyên đệ nhất cái theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, bước nhanh ra khỏi hàng, không người trầm giọng nói, "Tần Vương khởi binh tạo phản, công hãm U Châu, đây là đại nghịch bất đạo tiến hành, so như phản quốc. Thân khẩn thỉnh bệ hạ lập tức hạ chỉ, tức đoạt hắn vương tước, xuất binh chinh phạt, lấy chính quốc pháp, chấn nhiếp kẻ xấu. Lưu Bách Xuyên vừa dứt lời, trong điện nhất thời vang lên một mảnh phụ họa. Thừa tướng nói cực phải. Mấy tên ngự sử liên tiếp ra khỏi hàng, nôn từ kịch liệt hơn. Tần Vương thân là hoàng tử, không nghị báo quốc, ngược lại mưu nghịch, quả thật hoàng thất xỉ nhục. Tội lỗi đang chém. Thỉnh bệ hạ nhanh chóng điều binh, bình định phản loạn, không thể để phản tặc khí diễm phách lối. Ú Châu chính là Bắc Cương trọng trấn, như bị phản tặc thời gian dài chiếm cứ, sợ nguy hiểm cho kinh sư an nguy. Trong lúc nhất thời, văn võ ba quan ảo ảo đối Tần Vương dùng ngòi bút làm vũ khí. Đại điện bên trong tràn đầy trinh phạt hỏi tội tiếng hô, phản phất muốn đem Tô Vân đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Mà trong góc, Nguyên Thái tử đảng thành viên lại từng cái sắc mặt trắng bệnh, cúi đầu không nói một lời. Bọn hắn trái tim sớm đã cuồng loạn không ngừng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Vương tạo phản. Cái kia bọn hắn đã từng phụ thuộc thái tử, bây giờ thành phản tặc. Xong, cái này triệt để xong. Bọn hắn đám người này, năm đó đều là Tô Vân làm thái tử lúc bộ hạ cũ, mặc dù sau đó tới Tô Vân bị phế, bọn hắn cũng dần dần xa lánh, nhưng cuối cùng thoát không khỏi liên quan. Giờ phút này đầy triều văn võ đều tại lên án Tần Vương. Khó đảm bảo sẽ không có người thuận thế đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn, đem bọn hắn cũng đánh thành phản tặc đồng đảng. Nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân, tuyệt không thể bị trận này phản loạn liên lụy. Nguyên Thái tử đảng thành viên trao đổi lấy hốt hoảng ánh mắt, tâm lý đã bắt đầu tính toán. Tào triều vừa kết thúc, liền phải lập tức tìm cơ hội bày tỏ lòng trung thành, cùng Tần Vương triệt để phân rõ giới hạn. Cho dù là một lần nữa đứng đội, đầu nhập vào Lưu Bách Xuyên hoặc là những phái hệ khác, cũng nhất định phải bảo trụ chính mình tính mệnh cùng quan vị. Chương 73, hoàng tử nhóm tranh nhau thỉnh chiến. Chương 73, hoàng tử nhóm tranh nhau thỉnh chiến. Đại điện phía trước, đứng đây tám vị hoàng tử từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lão đại hắn dám tạo phản. Tam hoàng tử rủi rủi con mắt, đây cũng quá dũng đi. Quả thực không thể tin được. Ngũ hoàng tử nhếch miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần trào phúng. Trước kia cái gặp phụ hoàng thì rụt cổ lão đại, lại có lá gan lật tung phụ hoàng Giang Sơn. Thật là một ngày không thấy, như cách ba thu a. Thất hoàng tử xì khẽ một tiếng, trong mắt lại cất giấu mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Có điều, dũng là dũng, đáng tiếc là ngu xuẩn. Còn không phải sao? Nhị hoàng tử cười lạnh một tiếng, phụ hoàng hận nhất cũng là phản bội cùng nương nịch, lão đại đây là đem chính mình hướng tử lộ phía trên mức. Mấy vị hoàng tử trong âm thầm trao đổi lấy ánh mắt, khoe miệng phần lớn câu lên một vẻ xem kịch vui độ cong. Cái này tốt, lão đại chết chắc. Làm gì không tốt, lại muốn tạo phản. Thật sự là tự tìm đường chết. Đừng nói không có người cầu tình, liền tính toán có người dám đứng ra, phụ hoàng cũng sẽ không tha hắn, đây chính là chạm đến long lân a. Ta nhìn à, hắn vẫn là không có để xuống năm đó cái kia thái tử chi vị, muốn dùng loại này ngu xuẩn biện pháp đoạt lại đi. Cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng hắn. Không có cái kia khối kim cương, càng muốn ôm đồ sứ này sống, cái này tốt, kéo cả chính mình bảo. Tại bọn hắn cái nhìn, Tô Vân cử động lần này không khác nào thiếu thân lao vào lửa. Trận này phản loạn sẽ chỉ làm hắn bị chết càng nhanh, thảm hại hơn. Khánh Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, thanh âm lạnh như băng vang vọng đại điện. Truyền chấm ý chỉ, phế truất Tô Vân Tần Vương tước vị, lập tức trục xuất hoàng thất tông tộc, giáng thành thứ dân. Từ đó về sau, hắn không còn là chấm nhi tử, chỉ là mưu nghịch phản quốc phản tặc. Phan có dám nhắc tới cùng Tần Vương người, lấy đồng đảng luận xử. Ý chỉ một chút, trong điện lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều thấy được Khánh Đế đã là động sát tâm. Ngưng lại, Khánh Đế ánh mắt đảo qua quân thần. Lão đại xưa nay nhắc gan, đoạn không một mình khởi binh đảm lượng. Hắn dám ở U Châu tạo phản, sau lưng tất nhiên có người chống đỡ. Theo chấm nhìn, 89/10 là trấn Bắc quân Lý Nham. Cái này vừa nói, phía dưới các đại thần nhất thời sôi trào, ào ào phụ họa, bệ hạ thánh minh. Nhất định là Lý Nham. Cái kia Lý Nham vốn là tay cầm Bắc quan binh quyền, lại là trấn quốc công môn sinh, khó đảm bảo không có dị tâm. Không sai. Trừ hắn, người nào có năng lực tại ngắn ngủi thời gian bên trong giúp Tần Vương kéo một chi có thể đánh hạ U Châu đội ngũ? Nhất định là hắn trong bóng tối cấu kết Tần Vương, nhu đồ làm loạn. Lý Nham lòng lang dạ thú, sợ là đã sớm ngấp nghé Bắc Cương, muốn mượn Tần Vương cái này quân cờ tự lập môn hộ. Như thế phản tướng, làm cùng Tần Vương cùng nhau luận xử. Khẩn thỉnh bệ hạ hạ chỉ, tước kỳ binh quyền, truy nã hỏi tội. Quân tình xúc động phẫn nộ bên trong, Lý Nham nghiêm chỉnh thành mục tiêu công kích. Khánh Đế nghe phía dưới phụ họa, sắc mặt hơi chậm, trong mắt lại lóe qua một tia càng sâu lanh ý. Lúc này, binh bộ thượng thư hướng tiền chạm đứng, đối với Khánh Đế không người nói ra, bệ hạ, thần có lời muốn nói. Khánh Đế trừng lên mí mắt, nói: bệ hạ, theo thần biết, trấn Bắc quân bây giờ có 20 vạn binh lực, lâu dài đóng giữ Bắc quan, chiến đấu lực không kém. Hiện tại bọn hắn muốn là cùng Tần Vương bệnh thành một sợi dây thừng, trông coi U Châu, đó cũng không phải là dễ đối phó. Muốn là triều đình muốn phái binh đi U Châu bình định, trong tay binh thiếu khẳng định không được. Theo thần nhìn, ít nhất phải xuất động 40 vạn đại quân, mới có thể có nắm chắc đem bọn hắn cầm xuống. Dù sao đối phương là trông coi U Châu, đại quân là hướng nhân ra trên địa bàn đánh, ít người căn bản ép không được tràn diện a. Cái này vừa nói, trong điện không ít đại thần đều đi theo gật đầu. 40 vạn đại quân, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, riêng là lương thảo quân giới chu bị, liền đầy đủ để người nhức đầu. Nhưng ai cũng rõ ràng, binh bộ đại thần thực sự nói thật. Đối mặt 20 vạn trấn Bắc quân, binh lực thượng muốn là không có ưu thế áp đảo, xác thực khó có phần thắng. Khánh Đế cau mày, hắn làm sao không biết việc này khó giải quyết. Trấn Bắc quân 20 vạn binh lực, lâu dài cùng man tộc chém giết, chiến lực cứng hãn, tuyệt không tầm thường quân đội có thể so sánh. Hắn nhìn về phía binh bộ thượng thư, trầm giọng nói, truyền chấm ý chỉ, từ Trung Châu cấm quân cùng xung quanh phủ binh bên trong, lập tức triệu tập 40 vạn đại quân, từ binh bộ thống nhất điều hành, lên phía Bắc bình định. Binh mã lương thảo, quân giới giáp trụ, đều do binh bộ chủ tính chung phối hợp, hộ bộ toàn lực phối hợp, cần phải trong vòng nửa tháng hoàn thành tập kết. Thần tuân chỉ. binh bộ thượng thư không người lĩnh mệnh. Khánh đế ánh mắt chuyển hướng võ tướng đội ngũ, cất cao giọng nói, Bình Võ Hầu Tôn Minh ở đâu?
Thần tại.
Một cái vóc người khôi ngô, thân mang sáng ngân giáp trụ trung niên tướng lĩnh nhanh chân ra khỏi hàng. Hắn khuôn mặt cương nghị, cằm đường cong sắc bén, cái trán một đạo nhàn nhạt vết sẹo tăng thêm mấy phần sát khí, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra kinh nghiệm xa trường sắc bén. Mặc dù đã tuổi gần 50, lại thân hình thẳng tắp như tùng, toàn thân tản ra khí thế như người. Chấm mệnh ngươi vì Bắc phạt chủ soái, thống lĩnh 40 vạn đại quân, lập tức lao tới U Châu, tiêu diệt phản tặc Tô Vân cùng phản tướng Lý Nham, thu phục U Châu mất đất. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tôn Minh quỳ một chân trên đất, tiếng như trống lớn. Thần Tôn Minh, lĩnh bệ hạ ý chỉ, ổn thỏa dẹp yên U Châu phản tặc, không phụ bệ hạ nhờ vả. Cái này Tôn Minh chính là đại khánh Bình Võ Hầu, cả đời chiến công hiển hách. Hắn xuất thân binh nghiệp, theo một tên phổ thông tiểu binh một đường bằng chiến công tư giết đi lên, là trong triều số lượng không nhiều tránh thức theo máu và lửa bên trong thối luyện ra cao cấp võ tướng, mang binh đánh giặc dũng mãnh quả quyết, chiến thuật tàn nhẫn, còn có tông sư đỉnh phong tu vi. Tại đại khánh, võ đạo tông sư chính là trong quân tướng lĩnh một đạo đường ranh giới. Chỉ có tông sư cấp tu vi mới có thể bằng thực lực dậy đến hầu tước vị trí, mà Tôn Minh có thể vững vàng Bình Võ Hầu vị trí, đủ thấy khả năng. Khánh đế nhìn trước mắt vị này hán tướng, hài lòng gật đầu. Có Tôn Minh ấn soái, lại dựa vào 40 vạn đại quân. Mặc dù Tô Vân có trấn Bắc quân tương trợ, muốn đến cũng khó thoát hủy diệt chi cục. Hàng phía trước trong đội ngũ hoàng tử đội ngũ bên trong, đột nhiên có một người tiến lên một bước, chính là Tam hoàng tử Tô Hạo. Hắn đối với khánh đế không mình hành lễ, cất cao giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần nguyện theo đại quân lên phía bắc, thân phó U Châu chiến trường, trợ Bình Võ Hầu tiêu diệt phản tặc, vì phụ hoàng phân ưu." Cái này vừa nói, cái khác bảy vị hoàng tử đồng loạt nhìn về phía hắn. "Ta đi, cái này lão lục." Thất hoàng tử tâm lý thầm mắng một tiếng, âm thầm ảo não. Như thế hảo cơ hội chính mình làm sao lại không nghĩ tới? Bình định thế nhưng là thiên đại công lao, đã có thể soát chiến công lại có thể tích lũy tư lịch, sau khi trở về tại phụ hoàng tâm lý phân lượng khẳng định không giống nhau, đây chính là thỏa thỏa tấn thân tư bản a. Bị lao tam đoạn tiên cơ. Tứ hoàng tử cao mày, tâm lý gấp đến độ nhảy lên, cái này không thể được, tuyệt không thể để hắn độc chiếm phần này công lao. Đáng giận, làm sao lại để hắn mở miệng trước? Vũ hoàng tử cũng âm thầm cắn răng, mắt nhìn thấy chỗ tốt muốn bị người khác chiếm đi, chỗ nào cam tâm. Trong lúc nhất thời, còn lại hoàng tử nhóm cũng không nói hoài tới suy nghĩ nhiều, ào ào tiến lên thỉnh chiến. Phụ hoàng, nhi thần cũng nguyện theo quân xuất chinh, vì quốc gia hiệu lực, vì phụ hoàng phân ưu. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng ân chuẩn, nguyện đi U Châu, tự tay chém giết phản tặc, gian đe. Nhi thần mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện mặc giáp ra trận, tuyệt không thể để phản tặc dơ bẩn ta đại khánh giang sơn. Từng chuyện mà nói đến tình chân ý thiết, ngôn từ khẩn thiết, đem vị quốc phân ưu tư thái bảy mười phần. Cái kia tân bút quả thực phi lên, hận không thể lập tức liền mặc vào khải giáp lao tới chiến trường. Khánh đế nhìn qua phía dưới tranh nhau chen lấn nhi tử nhóm, chỗ nào đoán không được bọn hắn tâm tư? Đơn giản là muốn mượn bình định bất công lao, vì tương lai chữa vị chi tranh thêm thẻ đánh bạc. Nhưng nhìn lấy bọn hắn như vậy nô nước tấp nập, hắn trong lòng cũng thoáng có chút an ủi, chí ít những con này còn biết vì quốc xuất lực. Hắn khoát tay áo, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền để lao tam, lao tứ, lao ngũ, lao thất các ngươi bốn người theo quân xuất chinh, lịch luyện một phen. Còn lại hoàng tử lưu tại kinh thành. Nhi thần tuân chỉ. Tạ phụ hoàng. Bị điểm đến tên bốn vị hoàng tử nhất thời vui mừng nhướng mày, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Mặt khác bốn vị hoàng tử thì một mặt thất vọng, ủ rũ cúi đầu đứng tại chỗ. Làm sao cũng không nghĩ tới, phụ hoàng lại không để bọn hắn đi. Kỳ thật, khánh đế tự có suy tính. Chiến trường phía trên đao kiếm không có mắt, hung hiểm bản phần. Hắn nếu để tám cái nhi tử đều lao tới tiền tuyến, vạn nhất có cái sơ suất, toàn xếp tại chiến trường phía trên. Cái kia hoàng thất coi như thật không người nối nghiệp. Bất cứ lúc nào đều phải có hoàng tử tọa trấn hoàng thành, cái này là ranh giới cuối cùng, cũng là ổn thỏa kế sách. Chương 74, doanh động kinh thành chương 74, doanh động kinh thành triều hội kết thúc, văn võ bá quan cấp tốc lui ra Kim Loan điện. Ngoài điện ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, trên mặt mọi người nhưng không thấy nhẹ nhõm. Thần Vương khởi binh tạo phản. Những ngày tiếp theo, ai cũng nhàn không xuống. Binh bộ thượng thư vừa rời đi đại điện, liền vội vã hướng bộ nha tiến đến. Triệu tập 40 vạn đại quân cũng không phải tiểu sự, binh lính kiểm kê, quân giới điều phối, lương thảo thu thập. Mỗi một hạng đều phải tự thân đi làm, nửa điểm không qua loa được. Nửa vầng trăng kỳ hạn gấp gáp, có chút đến trễ chính là rơi đầu sai lầm. Hộ bộ quan viên thì tập hợp một chỗ, cao mày thương nghị. Đại quân xuất trình, lương thảo là trọng yếu nhất. U Châu lộ trình xa xôi, lương thảo chuyển vận hao phí to lớn, đến lập tức kiểm kê các nơi lương thường, phối hợp vận chuyển đội ngũ, còn phải đề phòng trên đường hao tổn, chỉ là suy nghĩ một chút liền để người đau đầu. Tin tức rất nhanh liền chuyển đến hậu cung. Các cung các phi tử nghe nói Tần Vương Tô Vân tạo phản tin tức, đều là một mặt thật không thể tin. Tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Tần Vương, cũng là cái kia bị phế thái tử, hắn làm sao dám tạo phản a? Còn không phải sao? Cái kia hài tử trước kia nhìn lấy ớn nguội ngớt, làm sao đột nhiên có lá gan lớn như vậy? Tạo phản có thể là tử tội, hắn đây là điên rồi phải không? Trần Quý Phi trong cung, nàng chính đối gương đồng vẽ lông mày, nghe được cung nữ Tiểu Đào bẩm báo lúc, trong tay bút chỉ lông mày bỗng nhiên một trận. Nàng xoay người, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Tô Vân tạo phản. Đạt được Tiểu Đào khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Trần Quý Phi sửng sốt nửa ngày, lập tức sủi cười một tiếng phản thiên. Một cái bị phế thái tử, cũng dám động tâm tư này, thật sự là tự tìm đường chết. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua thành cung bên ngoài bầu trời, trong mắt lóe lên một tia khoái ý tạo phản. Đây chính là so ám sát nghiêm trọng 100 lần tội danh, thần tiên cũng có cứu. Cái này tốt, không cần nàng lại hao tâm tổn trí, Tô Vân chính mình liền đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Nghĩ tới đây, nàng lại nghĩ tới trước đây không lâu sự tình, sắc mặt chỉ nặng. Trước đó nàng trong bóng tối nắm Yên Vũ lâu ám sát Tô Vân, kết quả đám phế vật kia thu nàng một vạn lượng hoàng kim, lại ngay cả cái phế thái tử đều không trừ rơi, thật sự là tức chết nàng. Đây chính là nàng toàn nhiều năm tiểu kim cố, cứ như vậy trôi theo dòng nước, suy nghĩ một chút đều đau lòng. Nàng đối với một bên tiểu đào đoán giận, ngươi nói có tức hay không người? Yên Vũ lâu đám kia thùng cơm, cầm bản cung một vạn lượng hoàng kim, liền cái Tô Vân đều không giải quyết hết. Hiện tại ngược lại tốt, chính hắn tạo phản tìm đường chết, bản cung khoản tiền kia chẳng phải là trắng trắng trôi theo dòng nước. Tiểu đào liền vội vàng tiến lên cho nàng thuật khí, nương nương bất giận, ngài bất giận. Tuy nói khoản tiền kia tiêu đến oan uổng, nhưng Tần Vương bây giờ phạm vào mưu nghịch đại tội, thế nhưng là ván đã đóng tiền tử tội, so bị ám sát thể diện không đi đến nơi nào, kết cục đều là giống nhau nha. Nàng dừng một chút, vừa cười nói, lại nói, nương nương ngài nhìn, hiện tại không cần ngài động thủ, Tần Vương liền đem chính mình khung đến trên lửa nướng, bệ hạ tức giận, phái 40 vạn đại quân bình định, còn có Bình Võ hầu mạnh như vậy đem tọa trấn, hắn lần này là có chắp cánh cũng không thể bay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Quý Phi hừ một tiếng, nói thì nói như thế, có thể vừa nghĩ tới cái kia một vạn lượng hoàng kim, bản cung cái này tâm lý thì lật đến hoảng. Đây chính là có thể mua xong vài tòa trang tử tiền. Nương nương, Trần gia phú khả địch quốc, còn quan tâm chút tiền lệ này. Tiểu đào tiếp cận thú nói, lại nói, Tần Vương một chết, lớn nhất tâm bệnh không có, về sau nhị điện hạ tranh vị, nương nương ngại cơ hội mới càng nhiều đâu. So với cái này, cái kia một vạn lượng hoàng kim tính là gì nha? Trần Quý Phi nghe, sắc mặt hơi chậm, liếc tiểu đào liếc một chút, thì ngươi biết nói chuyện. Đi, việc này không để cập nữa. Dù sao Tô Vân chết chắc, cũng tiết kiệm bản cung lại phí tâm tư. Tiểu đào liền vội vàng gật đầu, là đâu? Nương nương, hắn nha, đúng là đáng đợi. Tần Vương tạo phản tin tức, tại triều hội sau khi kết thúc chưa tới một canh giờ, thì truyền khắp cả tòa kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người nghị luận ầm ĩ thật hay giả. Tần Vương làm sao dám tạo phản? Còn có giả? Kim Loan Điện đều truyền ầm lên, nói là 800 dặm khẩn cấp quân báo, U Châu đều bị hắn chiếm. Nghiệp chướng a, cái này lại muốn đánh trận, khổ còn không phải chúng ta dân chúng. Văn nhân nhóm tụ tại trong tử lâu, từng cái lòng đầy căm phẫn. Tô Vân thân là hoàng tử, không nghi tận hiếu báo quốc, phản mà khởi binh lưu nịch, quả thật bất trung bất hiếu, đại nghịch bất đạo chi đồ. Như thế loạn thần tặc tử, làm bị vạn thế thoá mạng. Quân quân thần thần phụ phụ tử tử, hắn liền cơ bản nhất cương thường đều bước ra, quả thực là hoàng thất xỉ nhục. Mà phố phường bách tính nghị luận thì nhiều hơn mấy phần phức tạp. Muốn nói cũng thế, thật tốt thái tử bị phế, đổi người nào tâm lý có thể thoải mái. Tuy nói tạo phản không đúng, nhưng hắn cái này tâm lý biệt khuất, sợ là thường nhân khó hiểu. Có thể lại biệt khuất cũng không thể phản a. Đánh trận chiến, lương thảo thuế má liền phải tăng, chúng ta thời gian có hơn. Ai, vừa qua khỏi mấy năm cuộc sống an ổn, làm sao lại muốn đánh trận đây? Tân Vương tạo cái gì phản a, an ổn ổn làm cái vương gia không tốt sao? Cái này tốt, chiến tranh khẽ động, chúng ta thời gian lại muốn khó khăn. Còn không phải sao? Đánh trận chiến liền phải nộp thuế, lương thực, bạc, thanh niên phải mạnh, bên nào không muốn theo trên người chúng ta ra. Năm ngoái vừa để giành được điểm qua mùa đông lương, sợ là lại muốn bị trinh đi. Chúng ta liền muốn chân thật sinh hoạt, người nào làm hoàng đế, người nào làm vương gia, cùng chúng ta có quan hệ gì? Chỉ cần có thể để ta ăn no mặc ấm, an phận kiếm tiền nuôi gia đình, so cái gì đều cường. Cái này đánh trận chiến, đường cũng không tiện đi, sinh ý cũng không cách nào làm, thật sự là nghiệp chướng nha. Chồng của ta mấy năm trước vừa từ chiến trường lần trước đến, chân còn không lưu loát đây. Cái này muốn là lại chứng minh, vạn nhất bị kéo đi. Nhỏ giọng một chút, chớ nói lung tung. Đây chính là triều đình sự tình, không tới phiên chúng ta khúc khúc, chỉ là hy vọng cuộc chiến này có thể nhanh điểm đánh xong. Đối dân chúng tầm thường tới nói, trung quân ái quốc quá xa. Bọn hắn chỉ muốn trông coi chính mình tiểu gia, có phần cơm ăn, có cái an giấc ngủ. Trong lúc nhất thời, cả tòa kinh thành đều bị cái này cái cọc kinh thiên đại sự quấy đến xôn xao. Có người thống mạ Tần Vương bất trung, có người lo lắng thiên hạ đại loạn, cũng có người lặng lẽ thổ tức. Cái kia đã từng thái tử, trung quy là dùng phương thức cực đoan nhất, một lần nữa xâm nhập thế tầm mắt của người. Đại Thanh Sơn chỗ sâu, là vong tổng bộ. Đoàn Thủy tiếp nhận mật thám đưa tới Lạc Hoàn, bóc nát xác ngoài lấy ra tờ giấy, nhanh chóng xem một lần về sau, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Triều đình đã hạ lệnh điều động 40 vạn đại quân, nửa tháng sau lên phía Bắc Bình Định, chủ soái vì Bình Võ hầu Tôn Minh, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử theo quân xuất chinh. Đoàn Thủy phân phó nói, lập tức chuẩn bị bộ câu, đem tin tức từ đầu chí cuối truyền đi U Châu, cáo chi chủ công. Vâng. Thủ hạ lên tiếng mà đi. Bây giờ là võng, đi qua cái này hơn 2 tháng bố cục, đã đem kinh thành thẩm thấu thành cái sảng. Kinh thành mỗi một đầu đường đi, mỗi một chỗ nha môn, cơ hồ đều có bọn hắn hai mắt, thì liền hoàng thành ti cùng cấm vệ quân bên trong, cũng sắp xếp không ít la võng người. Có thể nói, bây giờ kinh thành, đối la võng mà nói cơ hồ không có bí mật. Vô luận là triều đường phía trên gió thổi cỏ lay, vẫn là trong hậu cung lời đàm tiếu. Cho dù là nhà kia quan viên ban đêm uống vài chén rượu, la võng chỉ cần nghĩ, đều có thể trước tiên biết được. Tựa như lần này đại quân xuất chinh tin tức, chân trước mới vừa ở Kim Loan Điện định ra đến, chân sau thì chuyển đến La Vong tổng bộ. Chương 75, khai hoang lệnh chương 75, khai hoang lệnh đô thành. Thần Vương phủ đại sảnh. Tô Vân đối thị vệ phân phó nói, đi, thỉnh cổ đại nhân đến một chuyến. Không bao lâu, cổ hủ liền cưới một con khoái mã đuổi tới vương phủ. Chủ công triệu kiến, không biết có chuyện gì quan trọng. Cổ hủ chắp tay hành lễ. Tô Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, tự mình rót chén trà đẩy đi qua, "Văn Hỏa, ta muốn hỏi một chút, bây giờ toàn bộ vũ châu nhân khẩu thống kê đến như thế nào?" Cổ hủ nâng chung trà lên cạn suýt một miệng, chậm rãi trả lời, "Bẩm chủ công, đi qua 2 tháng này thành tra thống kê, vũ châu tổng nhân khẩu ước chừng 3000 vạn." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, bất quá nhân khẩu phân bố cũng không đều đều, đại bộ phận đều tập trung ở tới gần Nam Bộ huyện, Bắc Bộ biên cảnh phần lớn là quân trấn cùng khổ hàn chi địa, nhân khẩu đối lập thưa thớt. Tô Vân nhẹ gật đầu, bản vương đại khái đoán được. Toàn bộ đại khánh tổng nhân khẩu cao đến 10 ức, trong đó 7 thành trở lên đều tại Nam Phương địa khu. Nam Phương khí hậu ôn nhuận, thủy hệ phát đạt, từ xưa chính là đất lành, làm nông, kỹ thuật thành thủ, có thể nuôi sống nhiều người hơn miệng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Giang Nam một vùng từ trước đến nay là đại khánh kinh tế trọng tâm, thuế má, lương thảo hơn phân nửa đều đến từ cái này bên trong, thương nghiệp, thủ công nghiệp cũng xa so với Bắc Phương phồn vinh. Ú Châu Châu Bắc Cương, có thể có 3.000 vạn nhân khẩu, đã tính toán không tệ. Tô Vân nhìn về phía cổ hủ, nhân khẩu liền là căn cơ, có người mới có thể nói trồng trọt, luyện binh, phát triển. Tiếp đó, phải nghĩ biện pháp để Bắc Bộ biên cảnh cũng náo nhiệt lên mới được. Cổ hủ tán đồng nhẹ gật đầu, chủ công nói cực phải. Bắc Phương mặc dù khổ hàn, nhưng thổ địa rộng lớn, nếu có thể hưng tu thủy lợi, quảng bá chịu rét thu hoạch, chưa hẳn không thể trở thành lương hương. Tô Vân đặt chén trà xuống, văn hòa, bản vương trong tay có một nhóm đặc thù chịu rét hạt giống, có thể thích ứng Bắc Phương khí hậu, cho dù là tại khổ hàn chi địa cũng có thể sinh trưởng. Vũ Châu có mảng lớn hạt thổ địa, chính là thiên hạ lớn nhất màu mỡ thổ nhưỡng, chỉ là lúc trước không người thật tốt sử dụng. Bản vương định dùng nhóm này hạt giống, khiến cái này thổ địa đều trồng lên hoa màu. Không dùng đến mấy năm, bản vương muốn làm cho cả Vũ Châu biến thành Bắc Phương lương hương, giải quyết triệt để thiếu lương vấn đề. Đến lúc đó, nơi này chưa hẳn không thể trở thành giống Giang Nam như thế đất lành. Cổ Hủ đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nguyên bản bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kích động. Chủ công lại có như thế thần vật. Bắc Phương thiếu lương, căn nguyên ngay tại thu hoạch khó có thể qua đông, sản lượng thấp. Nếu là có cái này chịu rét hạt giống, lại phối hợp cái kia hạt thổ địa, quả thực là ông trời tác hợp cho. Chủ công cử động lần này có thể so sánh cầm xuống 10 tòa thành chỉ còn muốn quan trọng a. Cổ Hủ nhịn không được cảm thán, dân lấy thực vì trời, chỉ cần lương thực sung túc, bách tính liền có thể yên ổn, quân đội cũng có căn cơ. Tô Vân mở miệng nói, lúc này triều đình đại quân còn chưa hành động, chính là chúng ta mở rộng thời cơ. Tiếp đó, bản vương dự định xuất binh Thanh Châu, Liêu Châu, tại bọn hắn lên phía bắc trước đó cầm xuống cái này hai châu, làm Vũ Châu giảm sóc chi địa. Đồng thời, bản vương còn muốn đại trưng binh. Vì thế, ta chuẩn bị tuyên bố một đạo khai hoang lệnh. Vũ Châu có mảng lớn đất đai hoang lấy không có người trồng trọt, chỉ cần có người nguyện ý qua khai hoang, quan phủ thì cung cấp nông cụ cùng hạt giống. Khai hoang đi ra thổ địa, chỉ cần theo quy định giao nạp chút ít thuế má, còn lại lương thực tất cả thuộc về chính mình. Còn có, phàm nhà bên trong có một người tham quân người, cả nhà có thể trực tiếp thu hoạch được hai mẫu ruộng tốt. Tô Vân ánh mắt sắc bén, văn hòa ngươi cũng rõ ràng, từ xưa thổ địa đều nắm tại thế gia đại tộc trong tay, dân chúng tầm thường muốn có một khối chính mình chỗ, khó như lên trời. Bây giờ toàn bộ vũ châu thổ địa đều thuộc về bản vương, ta nguyện ý lấy ra phân cho bách tính, chỉ cần bọn hắn chịu vì ta hiệu lực. Cổ Hủ nghe đến đó, trong mắt tinh quang một lóe. Chủ công kế này rất hay. Thổ địa chính là bách tính mệnh căn tử a. Đời đời vì nông người, ai không muốn có một khối thuộc về chính mình ruộng đất? Chủ công xuất ra thổ địa đến đổi người tâm, đổi nguồn cung cấp lính, đây chính là rút tuổi dưới đáy nổi rượu chiêu. Những cái kia vô cùng lưu dân, tá điền, người cái này lệnh chắc chắn chen chúc mà tới. Đã làm cho hoang địa biến độ tốt, giải quyết lương thảo vấn đề, lại có thể nhanh chóng kéo một chi chịu bán mạng quân đội, nhất tiến sông điêu. Chủ công đây là dùng cũ kỹ vì mồi, câu chính là toàn bộ Bắc Cương dân tâm a. Cổ Hủ nhìn về phía Tô Vân ánh mắt tràn đầy kính nể, cái này lệnh vừa ra, không ra 3 tháng, Vũ Châu chắc chắn binh hùng tướng mạnh, lại không gian nan khổ cực. Văn Hòa, cái này khai hoang lệnh phổ biến, chứng binh chủ tính trung, hai chuyện này đều giao cho ngươi đi làm. Cần phải làm được ổn thỏa chu toàn, không thể ra nửa một chút lầm lỗi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nhất là khai hoang lệnh, liên quan đến thổ địa phân phối, nông cụ hạt giống cấp cho, liên lụy rất rộng, đến làm cho thuộc hạ đem quy tắc chi tiết rơi xuống từ chỗ, đừng để người có quyết tâm chui chỗ trống, rét lạnh bách tính trái tim. Chứng binh sự tình, cũng muốn nghiêm đem chất lượng ăn, đã muốn số lượng, càng phải chiến lược. Cổ Hủ đứng dậy chắc tay, thần sắc nghiêm túc, chủ công yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng, đem sự tình làm thỏa đáng thiết. Khai hoang lệnh sẽ lập tức nghi văn tuyên bố, trương binh cũng sẽ đồng bộ đẩy mạnh, tuyệt không chậm trễ chủ công đại kế. Tô Vân nhẹ gật đầu, có ngươi tại, bản vương yên tâm. Đi thôi, cần gì nhân thủ, vật tư, trực tiếp điều động là được. Thuộc hạ cáo lui. Cổ Hủ lần nữa hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, ưu thành trên đường phố liền đã người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mấy tên quan phủ nha dịch ôm lấy một quyển báo cáo. Cước bộ đội vàng xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ, đem báo cáo từng chương dán tại dễ thấy báo cáo trên lan can. Hôm qua Cổ Hủ theo vương phủ sau khi rời đi, trong đêm triệu tập phụ tá định ra khai hoang lệnh quy tắc chi tiết, lại cùng quan viên đã định trưng binh điều lệ. Dòng giá bận rộn một cái suốt đêm, rốt cục đem các hạng công việc chứng thực đúng chỗ. Đây là cái gì mới báo cáo a? Nhìn lấy rất cấp bách, vừa dán thì vây quanh nhiều người như vậy. Nha dịch vừa đi, báo cáo cột chức thì vây lấy bất tính. Phần lớn người không biết chữ, ào ào điểm lấy chân trong triệu nhìn quanh, thúc giục trong đám người mấy cái hiểu biết chữ nghĩa thư sinh. Trương Tú Tài, nhanh ngập niệm. Phía trên viết cái gì? Bị điểm tên Tú Tài háng giọng một cái, xích lại gần báo cáo cao giọng thì thầm, "Tần vương lệnh, phàm ta ưu châu bách tính, nguyện khai hoang giả, quan phủ ban cho nông cụ, hạt giống, đưa ra thổ địa chỉ cần giao nạp 3 thành thuế má, còn lại đều là lương thực về chính mình, nhà bên trong có nam đinh tham quân người, lập thưởng ruộng tốt 2 mẫu ruộng, miễn lao dịch 3 năm." "Cái gì? Khai hoang? Tham quân còn đưa 2 mẫu ruộng? Ta không nghe lầm chứ? Đây chính là 2 mẫu ruộng a? Quan phủ còn quản nông cụ cùng hạt giống? Cái này, đây là thực sự?" Đám người trong nháy mắt sôi trào. Lão Bách Tính nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Có người ra sức luốt luốt lỗ tai, sợ mình nghe lầm. Có người đào lấy bố cáo cột, hận không thể đem chữ nguyên một đám keo kiệt xuống tới thấy rõ ràng. Tần Vương đây là muốn để chúng ta dân chúng có ruộng có thể cày. Ta sống hơn nửa đời người, thì ngóng trông có thể có khối chính mình ruộng, không nghĩ tới. Không nghĩ tới thật có một ngày này. Bên cạnh người trẻ tuổi càng là kìm nén không được kích động. Tham quân cho hai mẫu đất, còn miễn lao dịch. Cái này muốn là đi, người trong nhà thì rốt cuộc không cần chịu đói. Tại cổ đại, thổ địa đều nắm tại thế gia đại tộc trong tay, dân chúng tầm thường hoặc là tá điển, hoặc là lưu dân, muốn có một khối thuộc tại đất đai của mình, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bao nhiêu người cần cù chăm chỉ cả một đời, kết quả là vẫn là không có gì cả. Cải biến vận mệnh. Đối bọn hắn tới nói, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng bây giờ, Tần Vương Tô Vân đem thổ địa bày tại bọn hắn trước mặt. Chỉ cần chịu xuất lực khai hoang, chỉ cần dám đi tham quân, thì có thể bắt lấy cái này nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hữu thành đều sôi trào. Tuổi trẻ người top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thảo luận tham quân sự tình. Nông hộ nhóm thì lôi kéo nha dịch, nghe ngóng khai hoang cụ thể quá trình. Trưng binh điểm còn không có chính thức thiết lập, đã có không ít người cất tâm thần bất định lại tâm tình kích động, hướng quan phủ phương hướng tiến đến. Bọn hắn có lẽ không hiểu cái gì ra quốc đại nghĩa, cũng không phân rõ ai là chính thống ai là phản tặc. Nhưng bọn hắn biết, trước mắt cái này cơ hội, là cải biến người một nhà vận mệnh hy vọng. Chương 76, Triệu Hoán Quán Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh. Chương 76, Triệu Hoán Quán Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh. Đủ thành bởi vì đạo này khai hoang lệnh, triệt để lâm vào toàn dân bàn tán sôi nổi thủy triều bên trong. Đầu đường cuối ngõ, trà phường tử quán, vô luận già trẻ nam nữ, trong miệng nhắc tới đều là khai hoang tham quân phân ruộng đất cái này mấy món sự tình. Tần Vương thật sự là chúng ta Bồ Tát sông a. Đời này chưa thấy qua cái nào quan chịu đem thổ địa phân cho chúng ta dân chúng, cũng liền Tần Vương tâm lý trang lấy chúng ta. Còn không phải sao? Nhà ta tiểu tử kia sáng nay trời chưa sáng liền đi báo danh đầu quân, nói nhất định phải kiếm về cái kia hai mẫu đất, để cho ta cùng hắn nương nửa đời sau hưởng hưởng thanh phúc. Tần Vương chiêu này thật cao minh. Có chỗ, dân chúng mới có chạy đầu, cái này Vũ Châu a, sợ là muốn biến dạng. Mọi người trong miệng Tần Vương hai chữ, lại không còn trước kia xa cách, ngược lại nhiều hơn mấy phần thân cận cùng kính trọng. Có người thậm chí tự phát ở trước cửa mang lên lư hương, lẩm bẩm Tần Vương phù hộ. Phải biết, tại toàn bộ đại khánh, chưa bao giờ có cái nào vương hầu tướng lĩnh dám đem thổ địa dạng này căn cơ chi vật lấy ra phân cho bách tính. Tô Vân một cử động kia, có thể xưng long trời lở đất, nhưng cũng thật sự đâm trúng bách tính nhu cầu cấp thiết nhất. Một ngày ngắn ngủi, Tần Vương Tô Vân ngay tại Vũ Thành triệt để thắng được nhân tâm. Những cái kia nguyên bản đối tạo phản hai chữ mang trong lòng lo nghĩ bách tính, giờ phút này tâm lý chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Theo dạng này Tần Vương, có ruộng loại, có cơm ăn, đáng giá. Vũ Thành trà lâu tiểu quán bên trong, một số có tri thức chi sĩ tập hợp một chỗ, thần sắc khác nhau. Tần Vương chiêu này, cao a. Thổ địa chính là bách tính mệnh căn, hắn chịu đem thổ địa lấy ra phần, cũng là đem người tâm lao nhà tù nắm trong tay. Không ra nửa năm, Vũ Châu bách tính chắc chắn đối với hắn khăng khăng một mực. Cũng không phải, có dân tâm, còn sầu chiêu không đến minh. Ngươi nhìn đầu đường những cái kia ma quyền sát trưởng tuổi trẻ người, nguyên một đám hận không thể lập tức mặc giáp ra trận. Thế này sao lại là chứng minh, rõ ràng là bách tính chủ động muốn đi theo Tần Vương làm. Chiếu cái này tình thế, Tần quân dùng không bao lâu liền sẽ lớn mạnh. Đại khánh mặc dù lớn, lại sớm đã là miệng cọp gan thỏ. Phía nam phản tặc nổi lên bốn phía, tây bực các quốc dục dịch, chiều đường phía trên hoàng tử tranh vị không nghỉ, chính là loạn trong giặc ngoài lúc. Nói không chừng, cái này thiên hạ hướng gió, thật muốn biến. Tần Vương có Lý Nham trấn Bắc quân làm căn cơ, bây giờ lại được Vũ Châu dân tâm. Lấy đại khánh cục diện bây giờ, hắn chưa hẳn không có cơ hội leo lên cái kia chí tôn chi vị. Mọi người trầm mặc một lát, đều cảm thấy lời này mặc dù lớn mật, lại không phải không có đạo lý. Đại khánh cương vực bao la, nhân khẩu qua 10 ức, chỉ cần Tần Vương có thể tiếp tục xuất ra ban ơn cho bách tính chính sách, lo gì kéo không nổi một chi trăm vạn đại quân. Mà triều đình sớm đã không có trước kia lực ngưng tụ, sợ là rất khó ngăn cản được cỗ này theo Bắc Cương quật khởi tân thế lực. Nhìn lấy trên đường bách tính đối Tần Vương ủng hộ, những thứ này lý tưởng cao cả trong lòng dần dần có kết luận. Có lẽ cái kia vì chính mình, cũng vì gia tộc, sớm tính toán. Thời gian lại qua một ngày, khai hoang lệnh tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ U Châu đại địa. Lão bách tính nhóm đều sôi trào. Những cái kia đời đời vì tá điền nhân gia, càng là nâng nhà chúc mừng. Tần Vương chính lệnh cho bọn hắn tránh thoát nghèo khó hy vọng. Một bên khác, Tần Vương phủ bên ngoài, Triệu Cao bước nhanh theo góc đường đi tới. Hắn mới từ La Vong cứ điểm thu đến kinh thành truyền đến dùng bổ câu đưa tin, liền ngựa không dừng vó chạy đến báo cáo. Bây giờ Triệu Cao đã không tại Vương phủ thường ở, mà chính là tọa trấn La Vong tại Vũ Thành cứ điểm, chủ tính chung các nơi tình báo. Chỉ có trọng yếu tin tức mới sẽ đích thân tới gặp Tô Vân. Vương phủ trước cửa, hắn gặp được đang đứng tại trên bậc thang Tào Hóa Thuần. Tào Hóa Thuần mặc lấy một thân sạch sẽ hôi bào, mặt mày ôn hòa, gặp Triệu Cao tới, khẽ bước cằm, "Triệu thủ lĩnh." Triệu Cao chắp tay đáp lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Chủ công trong phủ sao? Có chuyện quan trọng bẩm báo." Tào Hóa Thuần nghiêng người ra hiệu, "Ở chủ công lúc này ngay tại thư phòng đọc sách đâu, phân phó không để người quấy rầy. Bất quá ngài đã tới, ta cái này đi thông báo một tiếng. Không cần phiền phức, ta tự mình đi là được." Triệu Cao khoát tay áo, nhấc chân hướng trong phủ đi đến. Hắn biết Tô Vân thói quen, trọng yếu tình báo từ trước đến nay trực tiếp ở trước mặt nói, bất tất câu nệ tại lễ tiết. Rất nhanh, Triệu Cao liền đến thư phòng. "Chủ công, kinh thành bên kia có tin tức mới. Triều đình đã từ Trung Châu cùng xung quanh triệu tập 40 vạn đại quân, chủ soái là Bình Võ Hầu Tôn Minh, nửa tháng sau xuất chinh. Còn có Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Thất hoàng tử cũng sẽ theo quân xuất chinh." "Ồ, bọn hắn bốn người cũng tới. Tô Vân nghe vậy, đống nhiên cười. Hắn nhớ tới trước kia tại Đông Cung lúc, mấy vị này đệ đệ thì thường xuyên tụ cùng một chỗ nói chút ngồi châm trọng. Bây giờ lại muốn mượn Bình Định cơ hội tới vơ vét công lao, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Muốn đến là cảm thấy theo 40 vạn đại quân, nhất định có thể nắm vững thắng lợi, muốn nhân cơ hội tại Khánh Đế trước mặt biểu hiện một phen đi. Triệu Cao thấp giọng nói. Tô Vân cười lạnh, biểu hiện. Chiến trường cũng không phải trong hoàng cung sân khấu kịch. Bọn hắn coi là đây là đi dạo chơi ngoại thành sao? Dạng này cũng tốt, đã chủ động đưa tới cửa, này bản vương thì từ chối thì bất kính. Tô Vân đối Triệu Cao phân phó nói, kinh thành bên kia động tĩnh, để La Vong chằm chằm chút, vô luận lớn nhỏ tin tức đều muốn trước tiên truyền về. Nhất là Tôn Minh tuyến đường hành quân, không thể có nửa điểm sơ hở. Đúng, thuộc hạ minh bạch. Triệu Cao không người lĩnh mệnh, chuyển thân rón rén tối lui ra khỏi thư phòng. Tô Vân đi đến bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, nhìn qua bên ngoài dần dần chìm xuống trời chiều. Gió đêm mang theo một chút hơi lạnh phất qua gương mặt. 40 vạn đại quân, Bình Võ Hầu Tôn Minh. Hừ, thật là lớn chiến trận. Đã tới, cũng đừng nghĩ lấy trở về. Cái này Bắc Phương đại địa, liền là của các ngươi táng thân chỗ. Đồng nhiên, náo hải bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Tháng này triệu hoán quyền hạn đã đổi mới, phải chăng tiến hành triệu hoán. Tô Vân trên mặt đại hỉ. Mỗi tháng một lần mở hộp mù thời gian lại đến. Từ khi có cái này hệ thống, mỗi lần triệu hoán đều có thể cho nàng mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ, không biết lần này sẽ là vị nào quấy phong vân nhân vật. Hệ thống, triệu hoán. Đinh. Ngay tại tùy cơ rút ra lịch sử nhân vật. Rút ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được quán quân hầu, Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh. Tô Vân đột nhiên siết chặt nắm đấm, hai mắt tỏa ánh sáng. Hoắc Khứ Bệnh thế nhưng là Hán Vũ Đế thời kỳ tên đem vệ thanh ngoại sành, lại không phải dựa vào họ ngoại thân phận ngồi mát ăn bát vàng. Hắn 17 tuổi liền theo vệ thanh xuất chinh Hung Nô, dẫn 800 khinh kỵ cực nhanh tiến tới mấy trăm dặm, trực đảo Hung Nô nội địa, thu hoạch địch thủ hơn 2000 gốc, bao quát Hung Nô đan vu tổ phụ cùng thúc phụ. Nhất chiến phong thần, được phong làm quán quân hầu ý là công quan toàn quân. Sau đó mấy năm, hắn nhiều lần lĩnh quân xâm nhập Mạc Bắc, lũ kiến kỳ công 19 tuổi lúc hai chinh Hà Tây, đại phá Hung Nô hồn tạp vương, hưu đổ vương bộ, diệt địch hơn 4 vạn người, tù binh Hung Nô vương hầu tướng lĩnh hơn 100 người, thẳng đến Kỳ Liên Sơn. Đem Hà Tây hành lang đặt vào Hán triều bản đồ, vì con đường tơ lụa khai mở dọn sạch chướng ngại. 22 tuổi lúc, hắn cùng vệ thanh đem 5 vạn kỵ binh, phát động Mạc Bắc chi chiến một mình xâm nhập hơn 2000 dặm. Đại bại Hung Nô tả hiền vương bộ, diệt địch hơn 7 vạn người, một đường truy sát đến Lang Cư Tư Sơn, tại này cử hành tế thiên phong lễ. Phong Lang Cư Tư trở thành hậu thế võ tướng tối cao vinh diệu. Hán dụng binh linh hoạt, không câu nệ của pháp, am hiểu cực nhanh tiến tới, thiểm kích. Lấy kinh kỵ đánh bất ngờ chiến thuật nổi tiếng, bị Hung Nô xưng là bất diệt chiến thần. Thế mà, vị này thiếu niên chiến thần một đời, như lưu tinh một dạng sáng chói lại ngắn ngủi. 24 tuổi lúc, hắn thốt nhiên chết bệnh, chính bảo định phong năm. Liên quan tới nguyên nhân cái chết, sử tái bệnh tốt lại không kỹ càng ghi chép, dẫn tới hậu thế vô số suy đoán. Là lâu dài chinh chiến vất vả lâu ngày thành tật, là Mạc Bắc giá lạnh lưu lại nguyên nhân bệnh, vẫn là có cái khác cần tình. Có người đầu đen rau muốn hắn quá lóa mắt 17 tuổi phong hầu, 20 tuổi thành đế quốc trụ cột, để bao nhiêu lão tướng theo không kịp. Cũng có người nói hắn may mắn có vệ thanh trải đường, hắn Vũ Đế tin mù quáng, nhưng người nào có thể phủ nhận, cái kia phần xâm nhập địch cảnh can đảm, lấy ít thắng nhiều bá lực, là người khác không học được thiên phú. Nhất làm cho người ý khó bình, không ai qua được cái kia câu. Hung Nô chưa diệt, lấy gì làm nhà? Nhược Thiên giả lấy năm, lấy tài năng quân sự của hắn, có lẽ Hung Nô chi hoạn sớm đã triệt để trừ tận gốc, Tây Hán biên cương lịch sử hoặc đem sửa chữa. Có thể hết lần này tới lần khác, thượng đế cho hắn kinh thiên động địa tài hoa, lại chỉ cho hắn thời gian 24 năm. Viên này Tây Hán bầu trời sáng nhất tướng tinh, tới hưng cực, đi đến nội vàng. Chương 77, mua sắm vật liệu chiến bị chương 77, mua sắm vật liệu chiến bị ấn mở giao diện thuộc tính. Nhân vật: Hoắc Khứ Bệnh tu vi, tông sư hậu kỳ thông soái, 95 chí lực, 88 trung thành, 100 đánh giá, Tây Hán chiến thần, thiếu niên thành danh, dũng quan tăng quân. Mặc dù tráng niên mất sớm, không sai hắn chiến công hiển hách cùng chiến thần chi tư, đủ để chấn cổ thức kim. Hệ thống: Triệu hoán Hoắc Khứ Bệnh. Chính tại triệu hoán quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Quang ảnh lưu chuyển ở giữa, một thân ảnh dần dần rõ ràng. Đó là cái ước chừng 20 tuổi trẻ nam tử, thân hình thẳng tắp như tùng, một thân trang phục màu đen phát họa ra trôi chạy mà tràn ngập lực bộc phát đường cong. Hắn khuôn mặt tuấn lãng đến gần như chói mắt, kiếm mi tả phi nhập tấn, đôi mắt sáng ngời như hàn tinh, mang theo thiếu niên người luyện khí cùng kinh nghiệm xa trường sắc bén, sống mũi cao thẳng, vành môi rõ ràng, cảm tuyến lưu loát sạch sẽ. Rõ ràng là chừng 20 tuổi, lại toàn thân tản ra khiếp người khí khái hào hùng, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Nhất là cặp mắt kia, nhìn về phía Tô Vân lúc, mang theo vài phần xem kỹ, mấy phần kiên nào, tăng thêm mấy phần khó nói lên lời mị lực. Tô Vân nhìn lấy trước mắt Hoắc Khứ Bệnh, chua. Đây cũng quá xoáy đi. Như vậy dung mạo, như vậy khí độ, quả thực là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn. Đây cũng là quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, chính vào hào hoa phong nhã niên kỷ, mang theo một thân nhuệ khí cùng vinh quang. Hoắc Khứ Bệnh, tham kiến chủ công. Hoắc Khứ Bệnh ôm quyền hành lễ, thanh âm trong sáng có lực, mang theo vài phần thiếu niên người thanh thoát. Tô Vân nhịn không được trêu ghẹo nói, Khứ Bệnh a, ngươi cái này tướng mạo cũng quá phạm quy đi. Bộ dáng như vậy, sợ là hướng u thành đầu đường vừa đứng, các cô nương đều phải đuổi theo ngươi chạy. Hoắc Khứ Bệnh nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ mang theo kiệt ngao ý cười, lại cũng theo câu chuyện nói tiếp. Chủ công nói đùa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này dung mạo là cha mẹ cho, thiên sinh như thế, mặt tướng không còn biện pháp nào. Hắn lời này mang theo vài phần tùy tính, thậm chí dám cùng Tô Vân mở lên trò đùa, ngược lại cùng trước đó triệu hoán ra nhân vật khác biệt, nhiều hơn mấy phần hoạt bát thiếu niên khí. Tô Vân bị hắn chọc cười. Tuổi trẻ người liền nên có cố này nhuệ khí cùng thoải mái, không cần thời thời khắc khắc bưng giá đỡ. Huống chi, Tô Vân vốn là xuyên việt mà đến, tư tưởng quan niệm bên trong không có nhiều như vậy quân thần ở giữa lễ nghi phức tạp, cũng không thích thuộc hạ tổng là cẩn thận từng ly từng tí, không đúng. Hoắc Khứ bệnh loại này thẳng thắn lại mang một ít tiểu kiêu ngạo tính tình, ngược lại để hắn cảm thấy thân cận. Tô Vân ra hiệu Hoắc Khứ bệnh ngồi xuống. Khứ bệnh, bản vương dự định đem tần quân sở hữu kỵ binh đều giao cho người thống lĩnh. Lúc này triều đình phái 40 vạn đại quân lên phía bắc, nửa tháng sau liền sẽ đến đón lấy tất có một trận ác chiến, kỵ binh tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có trận chiến đánh. Hoắc Khứ bệnh ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Quá tốt rồi. Mặt tướng thì ưa thích tác chiến, vừa nghĩ tới chiến trường chém giết, toàn thân huyết đều đang cháy. Chủ công yên tâm. Mặt tướng định sẽ không cô phụ tín nhiệm, chỉ cần đem kỵ binh giao cho ta trên tay, bảo quản để địch quân nghe tin đã sợ mất mật, định không cho chủ công thất vọng. Tô Vân gặp hắn bộ dáng này, cười văn nói, tốt. Có ngươi câu nói này, bản vương an tâm. Nói xong, hắn đứng lên nói, đi, ta dẫn ngươi đi ngoài thành quân doanh nhìn xem, cũng để cho ngươi nhìn một chút trước mắt kỵ binh doanh thống lĩnh. Hai người lập tức rời đi vương phủ, ra roi thúc ngựa đổi hướng ngoài thành tần quân đại doanh. Doanh bên trong tướng sĩ chính tại thao luyện, tiếng hò hét liên tiếp, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Tô Vân mang theo Hoắc Khứ bệnh đi vào kỵ binh thao luyện tràng, chính gặp Triệu Vân chỉ huy lấy binh lính diễn luyện trận pháp. Thử Long, Tô Vân hô. Triệu Vân nghe tiếng quay đầu, nhìn đến Tô Vân bên người Hoắc Khứ bệnh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tô Vân giới thiệu nói, Tử Long, vị này là Hoắc Khứ bệnh, sau này hắn chính là tần quân kỵ binh thống lĩnh, ngươi giới trướng kỵ binh, liền giao cho hắn chủ tính chung điều hành. Tiếp lấy lại đối Hoắc Khứ bệnh nói, Khứ bệnh, vị này là Triệu Vân, chữa Tử Long, thương pháp chắc tuyệt, kinh nghiệm xa trường, hai người các ngươi sau này muốn nhiều phối hợp. Triệu Vân ôm quyền, Hoắc tướng quân uy danh, mặt tướng sớm có nghe nói, sau này còn thỉnh nhiều chỉ giáo. Hoắc Khứ bệnh cũng ôm quyền đáp lễ, Triệu tướng quân, kính đã lâu. Tô Vân nhìn trước mắt hai vị danh tướng, nói ra, mấy ngày nữa, trấn Bắc quân 10 vạn đại quân liền sẽ đến Lũ Thành. Đến lúc đó, bản vương sẽ đem cái này 10 vạn binh lực phân hai bộ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Triệu Vân cùng Hoắc Khứ bệnh, Tử Long, ngươi lĩnh 5 vạn đại quân, binh phát Thanh Châu. Đó lấy, hắn nhìn về phía Hoắc Khứ bệnh, Khứ bệnh, ngươi cũng lĩnh 5 vạn binh mã, thẳng đến Liêu Châu. Liêu Châu nhiều bình nguyên, lợi cho kỵ binh cực nhanh tiến tới. Thanh Châu, Liêu Châu là chúng ta đối kháng triều đình thứ nhất đạo bình chướng, nhất định phải một mực nắm ở trong tay. Hai người các ngươi chia ra hành động, cần phải tại triều đình đại quân đến trước, đem cái này hai châu triệt để trường khống. Có vấn đề sao? Triệu Vân chắp tay đáp, mặt tướng linh mệnh, định không có nhục sứ mệnh. Hoắc Khứ bệnh trong mắt chiến ý càng đậm, cao giọng trả lời, chủ công yên tâm, mặt tướng cam đoan, trong vòng 10 ngày, tất cầm xuống Liêu Châu. Tô Vân nhẹ gật đầu. Có hai vị này manh tướng các lĩnh nhất quân, Thanh Châu, Liêu Châu, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nửa canh giờ về sau, Tô Vân cưỡi ngựa trở lại tần vương phủ. Vừa mới tiến cửa phủ, hắn liền thẳng đến thư phòng. Lúc này trấn Bắc quân sắp đến, hắn đến mau chóng chuẩn bị một nhóm tinh xảo binh khí trang bị, mới có thể để cho chi này sinh lực quân phát huy chiến lược lớn nhất. Ấn mở hệ thống mặt bảng, chỉ thấy tích phân một cột đã đột phá 200 vạn đại quan. Ở trong đó, hơn phân nửa là trong khoảng thời gian này bình định vũ châu phản loạn, chém giết địch tướng tích lũy tích phân. Còn có một bộ phận thì là tịch thu không có tam đại gia tộc cùng tham quan ô lại ngân lượng, ấn tỷ lệ đổi lấy thành tích phân. Có điều hắn vẫn chưa đem sở hữu tiền tài đều nạp tiền thành tích phân. Dù sao quân đội quân hưởng muốn đúng hạn cấp cho, quan phụ thường ngày chi tiêu, bên nào đều không thể rời bỏ hiến ngân. Nói lên tiền tài, bây giờ Tô Vân sớm đã không lo tiền thu. Tam đại gia tộc bị hợp nhất về sau, dựa vào kinh doanh hắn theo hệ thống đổi lấy vật tư, ở các nơi nguồn tiêu thụ hòa bạo, cơ hồ lũng đoạn tương quan thị trường, kiếm được đầy bồn đầy bát, mỗi tháng đều có đại lượng bạc nộp lên trên vương phủ. Tô Vân trưởng quản con đường, cũng bắt đầu thông qua buôn bán đặc sản, chuyển vận hàng hóa hấp lại tiền tài. Các nơi la vong cứ điểm, cũng mượn mạng lưới tình báo tiện lợi làm lên sinh ý, vô luận là nam bắc hàng đầu cơ trục lợi vẫn là tin tức giao dịch, đều làm được phong sinh thủy khởi, lợi nhuận tương đối khá. Những thứ này đến từ các phương tiền tài, ngoại trừ lưu lại duy trì mỗi người vận chuyển tất yếu chi tiêu, còn lại đều liên tục không ngừng hội tụ đến Lũ Thành. Tô Vân mở ra thương thành, bắt đầu mua sắm vật liệu chiến bị. Đầu tiên, hắn tuyển định ra cắt liên nỗ trực tiếp đổi lấy 10.000 cung. Ra cắt liên nỗ có thể xưng chiến trường lợi khí, không chỉ có xạ tốc so phổ thông cung tiễn nhanh lên mấy lần, tầm bắn cũng càng xa, càng quan trọng hơn là thao tác đối lập dùng ít sức, làm cho cung tiễn thủ tại thời gian dài tác chiến bên trong bảo trì chiến lực. Cung tiễn thủ trên chiến trường tác dụng cực kỳ trọng yếu, viễn trình áp chế, tập kích quấy rối địch quân, hiểm hộ chủ phòng, có liên nỗ tương trợ, uy lực có thể gấp bội. Mỗi cung liên nỗ cần 5 tích phân, 10.000 cung vừa vặn phí tổn 50.000 tích phân. Ngay sau đó, hắn lại đổi lấy 200 vạn chi phối bộ mũi tên, ấn mỗi 20 chi 1 tích phân tính toán, tổng cộng hoa 10 vạn tích phân. Có liên nỗ, tự nhiên không thể thiếu sung túc mũi tên, nếu không lợi hại hơn nữa vũ khí cũng thành bài trí. Sau đó, Tô Vân lại một hơi đổi lấy 200.000 bộ thiết giáp, mỗi bộ 50 tích phân, cái này một hạng thì tiêu xài 100 vạn tích phân. Trên chiến trường, có hay không khôi giáp chênh lệch quả thực là một trời một vực. Mặc lấy khôi giáp binh lính, đối mặt mũi tên, đao chặt lúc tỷ lệ sống sót có thể để thăng mấy lần, sĩ khí cũng sẽ càng tăng lên. Cho dù là tinh nhuệ trấn Bắc quân, trước đây mặc giáp binh lính cũng không đến một vài người, dù sao tại cổ đại, khôi giáp đoán tạo hao thời hao lực, tài liệu đắt đỏ, tầm thường quân đội căn bản trang bị không nổi. Đối binh lính mà nói, có thể nắm giữ một bộ thuộc về chính mình thiết giáp, cơ hội là tha thiết ước mơ sự tình. Sau cùng, hắn lại dùng còn lại tích phân, đổi một nhóm khí giới công thành. Bao quát máy ném đá, thang mây, trùng xa các loại, cùng đại lượng dược phẩm chữa thương cùng dự bị đao thương kiếm kích. Đây đều là trong chinh chiến ác không thể thiếu vật tư, khí giới công thành có thể giảm bớt công thành lúc thương vong, dược phẩm có thể cứu vãn càng nhiều binh lính tính mệnh, sung túc binh khí thì có thể bảo chứng quân đội tiếp tục chiến lược. Một phen thao tác xuống tới, 200 vạn tích phân cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Có những trang bị này, trấn Bắc quân chiến lược chắc chắn lại lên một bậc thang.